Chương 310, Tô gia bí mật nhỏ. Chương 310, Tô gia bí mật nhỏ. Bóng đêm như mực, đậm đặc đến tan không ra. Huyền Nguyệt bị nặng nghề mây đen che đậy, chỉ ngẫu nhiên từ mây trong khe sót xuống mấy sợi thảm đạm thanh huy. Phi Yên cùng Lâm Thương Vân ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người bàn con bên trên, hương mính sớm đã mắt ấu. Các nàng xem giống như bình tĩnh, nhưng tràn ngập tại trong tinh thất linh lực ba động, lại như là kéo căng dây cung. Một đạo mắt thường không thể thấy nhân quả tơ lụa dây, từ Phi Yên đầu ngón tay kéo dài mà ra, xuyên thấu cấm chế dày đặc cùng bản bèo không gian, tinh chuẩn địa kết nối ở phương xa Lâm Bạch trên thân. Lâm Thương Vân thì nhắm mắt ngưng thần, đại đế cấp bậc thần niệm như là vô hình thủy triều, lấy Lâm Bạch làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lặng yên lan tràn. Nàng cũng không phải là trực tiếp dò xét, như vậy giống chống thua chiêng cử động, tại cái này nguy cơ tứ phía Tô gia tổ địa, không khác trong đêm tối hải đăng, tất nhiên sẽ kinh động những cái kia cất giấu ác ý. Nàng chỉ là đem thần niệm hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, dung nhập phiến thiên địa này pháp tắc bên trong, như là Tô gia tự thân một bộ phận, bén nhạy cảm giác chung quanh hết thể năng lượng lưu động cùng dị thường ba động, là Lâm Bạch cung cấp lấy nhất tinh chuẩn hoàn cảnh phản hồi. Cùng dự cảnh, Tiểu Bạch, bên trái đằng trước ba trượng có một chỗ không gian nếp vốn, bên trong dấu huyễn sát chi trận, lấy ngươi trước mắt tốc độ, nửa hơi về sau liền sẽ chạm đến. Lâm Thương Vân thanh âm thông qua nhân quả tơ lụa dây, rõ ràng truyền vào Lâm Bạch thức hải. Thu được. Trong màn đêm Tô gia phủ đệ, Lâm Bạch thân ảnh giống như quỷ mị, tại giáp rối phức tạp đỉnh đài lầu các cùng hành lang uốn khúc đường mòn ở giữa xuyên qua, nhẹ nhõm tránh đi những cái kia dấu ở chỗ tối tuần tra đệ tử cùng chạm gác công khai tối thể. Lâm Thương Vân cảm giác như là cao nhất độ chính xác giả đạ, đem Tô gia tầng ngoài phòng ngự bố trí cùng bẫy dập vị trí, từng cái tại trong đầu hắn phát họa đi ra. Mà Lâm Bạch tự thân đối với trận pháp cấm chế lý giải, càng là sớm đã đạt đến hóa cảnh. Phía trước hành lang uốn khúc cuối cùng, Liễu Như Yên bày ra ba đạo mắt xích cấm chế, đạo thứ nhất là mê hồn hướng trận, đạo thứ hai là trọng lực vật mèo, đạo thứ ba là vô hình kiếm khí. Bình thường tu sĩ kim đan bước vào, không chết cũng phải lộ ra. Lâm Thương Vân thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tiếng ngưng trọng. Lâm Bạch khẽ môi câu lên một vòng mấy không thể xem xét độ cong. Hắn đi tới hành lang uốn khúc cuối cùng, đối mặt cái kia nhìn như không có vật gì khu vực, cũng không ngừng. Chỉ gặp hắn tay áo nhẹ phẩy, mấy cái lóe ra ánh sáng nhạt phủ văn lặng yên bay ra, như là có được sinh mệnh hồ điệp, vô cùng tinh chuẩn không có vào trong hư không mấy cái đặc biệt tiết điểm. Ông, trong không khí truyền đến một tiếng mấy không thể nghe thấy run rẩy. Cái kia nguyên bản tràn ngập mê hồn hư khí, như là bị vô hình bàn tay lớn phủ nhẹ, tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, Lâm Bạch dưới chân mặt đất, cái kia cố ý đồ đem hắn đè sập trọng lực bật mèo, cũng giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, khôi phục bình thường. Về phần cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người vô hình kiếm khí, càng là ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng nổi lên, liền đã chết từ trong trứng nước. Lâm Bạch thậm chí không có chút nào dừng lại, dạo chơi đi qua, phản phất chỉ là xuyên qua một đoạn lại so với bình thường còn bình thường hơn hành lang uốn khúc. Mà sau lưng hắn, cái kia ba đạo bị Liễu Như Yên ký thác kỳ vọng mắt xích cấm chế, hắn hoạch tâm trận nhãn, đã không tại biết chưa phát giác bên trong, bị Lâm Bạch xảo diệu thay thế, xuyên tạc. Giờ phút này, phiến khu vực này trưởng không quyền đã đổi chủ. Như Liễu Như Yên giờ phút này ý đồ thôi động những cấm chế này, sẽ chỉ phát hiện, bọn chúng không chỉ có sẽ không công kích Lâm Bạch, ngược lại sẽ trở thành chỉ hướng chính nàng lưỡi dao. Xinh đẹp. Phi Yên mắt vượng hơi sáng, từ đáy lòng tán thưởng. Lâm Bạch tay này nước chảy mây trôi phá cấm cùng phản chế, cho dù là nàng, cũng tìm không ra mảy may tí vết. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch trong ngực cái viên kia ám trầm màu xanh sẫm ngọc bội, đột nhiên tản mát ra một trận yếu ớt u quang cùng ấm áp, như là đã có được sinh mạng đồng dạng, tại hắn lòng bàn tay khinh khinh rung động, ẩn ẩn chỉ hướng Tô gia tổ địa chỗ sâu cái nào đó đặc biệt phương hướng. A, bắt đầu có phản ứng. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ tiếp thiết lập bên trong không có tạm minh bạch, không phải ta cũng không cần phí công phu này đã điều tra, hắn không chần chờ nữa, lần theo ngọc bội chỉ dẫn, thân hình thoát một cái, liền hướng phía cái kia u quang chỉ phương hướng tiềm hành mà đi. Nhìn xem Lâm Bạch trên đầu hiện ra bọt khí cung, hiện thế bên trong, Cố Thanh Hàn nhịn không được hỏi thăm Tô Uyển Linh, "Mẹ, ngọc bội kia đến tuột cùng là cái gì?" Tô Uyển Linh khinh khinh lắc đầu, "Ta không rõ ràng." Vân Cẩm nghi hoặc, "Ngài làm sao lại không rõ ràng đâu?" Tô Uyển Linh khinh khinh thở dài, "Nếu như ngươi muốn hỏi ta trong trí nhớ hình tượng lời nói, vậy ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, cái ngọc bội này chính là Tô gia tổ truyền chi vật, có thể dẫn phát huyết mạch bên trong lực lượng, để nắm giữ ngọc bội Tô gia huyết mạch, thu hoạch được vô thượng uy năng." Tô Uyển Linh khi đang nói chuyện, từ bên hông móc ra một viên ngọc bội, chính là cùng trực tiếp trong tấm hình nhất trí cái kia. Nhưng mà ngọc bội kia lúc này đã vỡ thành hai mảnh. Ta không rõ ràng ta lúc nào sử dụng tới lực lượng này, duy nhất có thể xác định là Tô gia đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì truyền thừa. Như vậy, Vân Cẩm nhìn về phía trực tiếp hình tượng, có lẽ đại ca ca có thể cho ngài một đáp án. Lúc này, Lâm Bạch biểu lộ đã ngưng trọng bắt đầu. Càng đi Tô gia tổ địa chỗ sâu, quanh mình cảnh tượng liền càng phát ra quỷ dị. Trong không khí cái kia cỗ tinh thần ô nhiễm khí tức càng nồng đậm, như là vô hình độc trướng, ăn mòn hết thảy. Không gian bắt đầu xuất hiện rõ ràng bản bẹo cùng đứt gãy, từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Nguyên bản rõ ràng con đường trở nên mơ hồ không rõ, đình đài lầu các hình dáng tại chập chờn quang ảnh bên trong không ngừng biến ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, hóa thành hư vô. Tiểu Bạch, cẩn thận. Nơi này không gian pháp tắc đã triệt để hỗn loạn, khắp nơi đều là chí mạng bẫy dập. Lâm Thương Vân thanh âm mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Cho dù là nàng, lấy đại đế thần niệm cảm giác nơi đây, cũng cảm thấy một trận hãi hùng kia bía. Cái này Tô gia chỗ sâu quỷ dị, nằm ngoài dự đoán của nàng. Lâm Bạch thần sắc không thay đổi, trong cơ thể đại mộng pháp tắc tự mình vận chuyển, quanh thân tản mát ra một tầng mông lung thanh quang, đem những cái kia ý đồ ăn mòn hắn tâm thần tinh thần ô nhiễm ngăn cách bên ngoài. Rốt cục, tại ngọc bội chỉ dẫn dưới, xuyên qua một mảnh bị nồng đậm khói đen che phủ vứt bỏ lâm viên, một tòa vắng vẻ hoang vu, tản ra nồng đậm tử khí cùng vô tận oán niệm cổ lão từ đường, xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Từ đường bảng hiệu sớm đã tàn phá không chịu nổi, phía trên dùng huyết sắc chu sa viết ba chữ to, Trấn Hồn Tử. Tại thảm đạm dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng. Cái kia chữ viết phảng phất là dùng máu tươi viết mà thành, mỗi một nét bút đều tản ra làm người sợ hãi chẳng lành khí tức, tựa hồ có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên, thút thít. Nồng đậm đến tan không ra tử khí cùng oán niệm, như là như thực chất, đem chọn cái Trấn Hồn Tử bao phủ, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách trong ngoài. Trung quanh từ đường, không có một mảng cỏ, ngay cả côn trùng kêu vàng chim gọi thanh âm đều triệt để tuyệt tích, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Bạch chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi tinh thuần đại mộng lực lượng phát tác, như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh thần, tản ra nhu hòa mà thần bí vầng sáng. Khi hắn đầu ngón tay khinh khinh chạm đến Trấn Hồn Tử cái kia phiến hiện đầy tuế nguyệt bụi bặm cùng pha tạp vết máu cổ lão đại một lúc, oeng. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung bàng bạc tin tức dòng lũ, như là hồng thủy bỡ đê, xen lẫn vô tận bi thương, không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, điên cuồng mà tràn vào Lâm Bạch náo hải. Vô số vỡ vụn một đoạn ký ức, như là đèn kéo quân tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Trong tấm hình, là một mảnh hỗn độn hư vô ban đầu chi địa. Một vị thân hình vĩ ngạn, quanh thân còn cuốn huyền ảo khó lường thời không phát tắc, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản ra đủ để khiến thiên địa cũng vì đó run rẩy kinh khủng đế uy vĩ ngạn thân ảnh, lặng lặng địa lơ lửng ở trong hỗn độn. Hắn phảng phất là phiến thiên địa này duy nhất chúa tể, trong lúc phất tay, liền có thể gậy thời gian trường hạ, vặn bèo không gian vĩ độ. Đối diện với hắn, một vị thân mang tô ý, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính cùng quyết tuyệt nam tử, cung kính quỳ sát. Hắn tựa hồ là Tô gia sơ đại tiên tổ. Cái kia vĩ ngạn đế ảnh, tựa hồ đối với lấy Tô gia tiên tổ đã nói những gì, thanh âm phiếu miểu mênh mông, như là đại đạo luân âm, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng lực lượng pháp tắc. Mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng Lâm Bạch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đó là một phần nặng nề vô cùng ước định, một phần liên quan đến Tô gia huyết mạch cùng vận mệnh cổ lao thể ước. Tô gia, tựa hồ bởi vậy gánh vác một loại nào đó cực kỳ nặng nề, thậm chí có thể nói là tàn khốc sứ mệnh. Hình tượng đống nhiên nhất chuyển. Cái viên kia giờ phút này đang lặng lặng nằm tại Lâm Bạch lòng bàn tay, tản ra yếu ớt u quang màu xanh sẫm ngọc bội, lấy nguyên thủy nhất, thuần túy nhất hình thái, xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Chỉ là khi đó ngọc bội cũng không phải là bây giờ như vậy ám trầm, mà là toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra nhu hòa mà thánh khiết hào quang, phảng phất là giữa thiên địa tinh khiết nhất tôi bảo. Nhưng mà tại cái này thánh khiết quang huy nội bộ lại có một cỗ nồng đậm đến cực hạn hắc ám tà dị lực lượng, như là như giỏi trong xương, không ngừng mà bốc lên, gào thét, ý đồ xông phá ngọc bội trói buộc, thôn phệ hết thảy. Một vị phong hoa tuyệt đại, dung nhan thanh lệ, hai đầu lông mày lại mang theo một tia tan không ra yêu sầu cùng mệt mỏi nữ tử, thân mang phức tạp tế tự phục sức, cầm trong tay cái viên kia nguyên hình ngọc bội, khoanh chân ngồi tại một tòa cổ xưa trên tế đàn. Ánh mắt của nàng kiên định mà quyết tuyệt, tràn đầy hy sinh bi tráng. Trong miệng ngâm tụng cổ lão mà tối nghĩa chú văn, đầu ngón tay bức ra giọt giọt đỏ thâm tinh huyết, dung nhập trong ngọc bội. Thân hồn của nàng chi lực như là thiêu đốt hỏa diễm, điên cuồng mà dâng tới ngọc bội, ý đồ áp chế cái kia cổ mãnh liệt mênh mông tà dị lực lượng. Đó là một trận thảm thiết vô cùng đánh giằng co. Mỗi một lần tà dị lực lượng phản công, đều để nữ tử thân thể run rẩy kịch liệt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng yếu ớt, nhưng nàng ánh mắt, nhưng thủy chung không có chút nào dao động. Nàng lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, lấy thiêu đốt thần hồn làm đại giá, khó khăn thực hiện Tô gia cùng vị kia thời không đại đế lập xuống cổ lao thệ ước, một đời lại một đời, ý đồ tịnh hóa cái này mai trong ngọc bội cất giấu kinh khủng tà năng. Nhưng mà, cỗ lực lượng tà dị kia, phản phất vô cùng vô tận, quần quần không dứt. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt nhất phản vệ bên trong, nữ tử thân thể như là vỡ vụn đồ sứ, từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời điểm sáng. Nàng cái kia thiêu đốt đến cực hạn thần hồn, cũng đang phát ra một tiếng tràn đầy vô tận bi thương cùng không cam lòng thở dài về sau, triệt để dung nhập trong ngọc bội, biến thành trấn áp tà năng một bộ phận. Trên tế đàn chỉ để lại một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, cùng cái viên kia quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũ tản ra ý chí bất khuất ngọc bội. Sứ mệnh a. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cái kia Trấn Hồn Tử. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này Trấn Hồn Tử bên trong tràn ngập không chỉ là tử khí cùng ám niệm, còn có Tô gia lịch đại tịnh hóa người cái kia không cam lòng chấp niệm cùng khắc cốt bi thương. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ý đồ hoàn thành cái kia không có khả năng hoàn thành sứ mệnh, cuối cùng lại đều rơi vào cái dầu hết đèn tắt, hồn phi phách tán hạ trạng. Chỉ tiếc, thâm viên bất diệt, cái này tà ác lực lượng liền vĩnh vô chỉ cảnh, căn bản không có khả năng bị triệt để tịnh hóa. Tô gia hy sinh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, càng giống là một trận bi tráng mà phí công chống lại. Ngay tại Lâm Bạch đắm chìm trong Tô gia sơ đại tịnh hóa người bi ca bên trong, sinh lòng cảm khái thời khắc, trong tay hắn cái viên kia màu xanh sống ngọc bội, đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt bắt đầu. Trên đó tản ra u quang, không còn chỉ hướng Trấn Hồn Từ chỗ sâu, ngược lại đống nhiên chết đi, chỉ hướng từ đường bên ngoài một phương hướng khác. Cái kia cỗ chỉ dẫn lực lượng, so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, phảng phất tại cái kia phương hướng mới, có đồ vật gì đối với nó sinh ra trí mạng lực hấp dẫn. Tiểu Bạch, này lại không phải là bẫy dập. Lâm Thương Vân nhắc nhở. Lâm Bạch nắm nuốt ngọc bội, suy nghĩ một lát, nhẹ nói, anh hùng cũng không thể ở chỗ này lùi bước ra. Chương 311, sau cơn mưa trời lại sáng có cầu vồng. Chương 311, sau cơn mưa trời lại sáng có cầu vồng. Lâm Bạch lần theo ngọc bội cái kia yếu ớt lại cố chấp tu quang, lại lần nữa bước vào Tô gia tổ địa cái kia phiến kỳ quái vặn vẹo không gian. Đại mộng pháp tắc như là nhất thiết thân áo giáp, tại quanh người hắn lưu chuyển, ngăn cách lấy ngoại giới chỗ nào cũng có tinh thần ô nhiễm. thân ảnh của hắn dưới ánh trăng cùng bóng ma khe hở ở giữa xuyên qua, mỗi một bước bước ra đều giống như tại gãy dây đàn, xảo diệu tránh đi những cái kia mắt thường không thể thấy pháp tắc đứt gãy cùng không gian bấy giờ. Tô ra không gian so với hắn tưởng tượng còn muốn vỡ vụn, như là bị ngoan đồng tùy ý nào nặng qua bức tranh, tràn đầy không hợp logic ghép lại cùng làm cho người bất an sai chỗ. Những cái kia từng tại chấn hồn từ bên ngoài cảm nhận được tử khí cùng ám nghiệm, ở chỗ này ngược lại mở nhạt rất nhiều, thay vào đó là một loại càng quỷ dị hơn hoặc khí, một loại bị bóp méo sinh mệnh bản nguyên, tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp hoặc khí. Trong không khí mơ hồ có thể ngửi được một tia như có như không ngọt ngào hương hoa, cùng lúc trước liễu như yên tĩnh tâm huyền bên trong cái kia mê hoặc tâm thần con người đàn hương khác biệt. Mùi hoa này càng thêm thanh đủ, nhưng cũng càng thêm có lực xuyên đấu, phản phất có thể trực tiếp thẩm thấu tiến người thần hồn chỗ sâu, để cho người ta bản năng trầm mê. Lâm Bạch cảm giác mình hàng ma sử đều có chút bắt đầu dị động. Cái này Tô gia thật đúng là khắp nơi lộ ra tà môn, người bình thường tiến đến sợ không phải đến nằm ngang đi ra. Ngọc bội u quang tại hắn lòng bàn tay có chút rung động, như là lạc hướng đông đóm, cố chấp chỉ dẫn lấy phương hướng. Quang mang kia khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm. Rốt cục tại xuyên qua một mảnh như là bị mực nước nhuộm dần qua rừng trúc về sau, ngọc bội chỉ dẫn hội tụ tại một chỗ nhìn như phổ thông giả sơn nhà thủy tạ bên cạnh. Nhà thủy tạ gặp nước xây lên, mái quan vịnh lên sừng, tại thảm đạm dưới ánh trăng lộ ra mấy phần tiêu điều cùng cô tịch. Mặt nước bình tĩnh không lay động, như là một mặt đen kịt tấm gương, phản chiếu lấy giả sơn cùng nhà thủy tạ hình dáng, cùng trên bầu trời cái kia bị mây đen cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ người ảnh. Hết thể nhìn lên đến đều như vậy bình thường, cùng Tô gia địa phương khác những cái kia trắng trợn quỷ dị so sánh, thậm chí có thể nói được là bình thường. Nhưng Tô gia nơi này bình thường địa phương, ngược lại không bình thường. Lâm Bạch quả quyết điều động thần thức, dò xét. Tại đại mộng pháp tác gia chỉ dưới, hắn rõ ràng cảm giác được, nhà thủy tạ cái bóng bên trong tồn tại một cái cực kỳ ẩn nấp tọa độ không gian. Cái kia tiết điểm như là dưới mặt nước một đạo mạch nước ngầm, cùng không gian chúng quanh không hợp nhau, tản ra yếu ớt lại cực không ổn định ba độ. Nếu không có hắn người mang đại mộng pháp tác, đối không gian chi lực có viễn siêu thường nhân cảm giác bén nhạy, căn bản không thể nào phát giác chỗ này ẩn tàng đến sâu như thế lôi bảo. Có chút ý tứ, giấu sâu như vậy, bên trong sẽ là gì chứ? Tô gia tàng bảo khố. Vẫn là cái nào đó càng quan trọng hơn bí mật. Lâm Bạch nét miệng lên một vòng tìm tòi nghiên cứu ý cười, hắn không chút do dự, thân hình thoát một cái, liền hướng phía cái kia nhà thủy tạ cái bóng lặng yên tới gần. Hắn vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt thanh quang, cẩn thận từng ly từng tí mò về cái kia vặn bẹo tọa độ không gian. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến tiết điểm hạch tâm nháy mắt, cái kia nguyên bản coi như ổn định tiết điểm, phản phất nhận lấy một loại nào đó đột nhiên xuất hiện kích thích, đột nhiên kịch liệt co bảo, vặn bẹo bắt đầu. Một cú cường đại hấp xả chi lực từ tiết điểm nội bộ bộc phát. Ai ngoại tạo? Chỉ tới kịp phát ra thở dài một tiếng, cả người tựa như là bị ném đến chụp lăn trong máy giặt quần áo một dạng. Lăn lộn, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là dài dằng dặc mấy cái nháy mắt, cái kia cố làm cho người như muốn buồn nôn cảm giác hôn mê rốt cục giống như nước thủy triều tối lui. Lâm Bạch miễn cưỡng ổn định tâm thần, vô ý thức muốn đứng vững thân thể, lại cảm giác dưới thân một mảnh mềm mại, mang theo kinh người co giãn cùng ấm áp xúc cảm. Đồng thời, một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm, như là thượng đẳng nhất lan sạng, lại dẫn một tia thiếu nữ đặc hữu, như là mới nở nụ hoa ngây ngô mùi thơm cơ thể, chui vào mũi của Hà Khang. Mùi thơm này có chút quen thuộc. Hắn mở tròn mắt, đập vào mi mắt là hoàn toàn mông lung cẩm tú màn lụa, ngoài trướng tựa hồ có yêu đất chút quang chợt chợt. Chỉ là ta đây là rơi xuống địa phương nào lên, làm sao có loại kẹo đường cảm giác? Lâm Bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên túi đầu nhìn lại, một đạo quen thuộc ngũ quan xuất hiện tại trong tầm mắt. Thiếu nữ một thân màu hồng nhạt ủ áo, mực phát như thác nước tản mát tại gấm trên gối, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ. Gương mặt kia thanh lệ tuyệt luân, hai đầu lông mày mang theo một tia thiên nhiên u buồn cùng làm cho người thương tiếc yêu đất. Giờ phút này, cặp kia thu thủy đôi mắt sáng chính có chút nhíu lên, lông mi thật dài như là bị hoảng sợ cánh bướm rung động nhẹ nhẹ. Việc đã đến nước này, Lâm Bạch cảm thấy mình cũng không cần giải thích tay của mình đến tuột cùng rơi vào địa phương nào. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí một cái liền trở nên xấu hổ bắt đầu. Suy nghĩ một lát, Lâm Bạch cảm thấy có lễ phép một điểm. Hắn bóp hai lần, đồng ý nói, ngươi tốt, cô nương cảm giác của ngươi rất tốt ta. Dê sồn. Ngươi là người phương nào? Tô Huyền Linh nghiêm nghị thét lên, một cô thuộc về trúc cơ hậu kỳ linh lực ba động, đồng nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, ý đồ đem trên người Lâm Bạch tung bay ra ngoài. Lâm Bạch lập tức sững sờ, bản năng đưa tay, tùy tiện liền đem năm đâm đó lấy, đồng thời ý thức dùng hai chân cố định trụ Tô Huyền Linh giãy rửa thân thể. Đợi đến hắn kịp phản ứng, Lâm Bạch đống nhiên ý thức được mình bây giờ giống một cái kỳ quái hái hoa tặc. Tô cô nương, tỉnh táo, lãnh tĩnh một chút. Lâm Bạch hạ giọng, tận lực để cho mình ngự khí nghe và ôn hòa vô hại. Tại hạ Lâm Bạch, vô ý mạo phạm, chỉ là Tô gia phủ đệ như là mê cung, vô ý lạc đường, nội nhập nơi đây, mong rằng cô nương thứ lỗi. Tô Huyền Ninh cúi đầu, nhìn về phía Lâm Bạch tay phải chỗ rơi xuống địa phương, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Lâm Bạch bị nàng thấy mặt mo nóng lên, lúng túng đội ho một tiếng, liền vội vàng đem tay triệt để bung ra, giơ hai tay lên lấy đó trong sạch. Ha ha, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm. Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, cùng một cái mang theo vài phần ân cần thị nữ thanh âm, "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?" "Mới." Nô tỳ giống như nghe được ngài đang gọi. "Không tốt." Lâm Bạch trong lòng còi báo động đại tác. Cái này nếu để cho phía ngoài thị nữ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, vậy nhưng thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tô Uyển Linh sợ là sẽ phải tại chỗ cùng mình liều mạng. Tô Uyển Linh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trong mắt nàng hiện lên một vẻ bối rối, nhưng chợt bị quyết tuyệt thay thế. Nàng hung hăng trừng Lâm Bạch một chút, lăn mình một cái thoát thân, há mồm tựa hồ liền muốn kêu cứu. "Đừng!" Lâm Bạch quyết định thật nhanh, không chút suy nghĩ, thoáng hiện đến phía sau nàng, lần nữa lấy tay bưng kín Tô Uyển Linh miệng, đồng thời thân hình có chút ép xuống, ý đồ dùng thân thể trọng lượng triệt để chế trụ phản kháng của nàng. Tô Uyển Linh triệt để nổi giận. "Hô trưởng, ngươi còn nói ngươi không phải mưu đồ làm loạn." Sắc mặt nàng hung ác, trực tiếp dùng răng cắn tại Lâm Bạch hổ khẩu bên trong, đồng thời linh lực bộc phát, đột nhiên khuỵu tay kích Lâm Bạch phần bụng. "Ta đi." Lâm Bạch chịu đựng tay cầm đau đớn, một tay bưng bít lấy Tô Uyển Linh, một tay ngăn trở khuỵu tay kích. Tô Uyển Linh thấy thế, đột nhiên một cái sau nhảy, ý đồ đem Lâm Bạch ná lật. Lâm Bạch chỗ nào có thể làm cho nàng thành công, quả quyết lợi dụng thân thể trọng lực, đem Tô Uyển Linh đè xuống đất. "Ta nói, ta thật không phải người xấu, ngươi đáp ứng ta không hâu người, ta liền thả ngươi có được hay không?" Lâm Bạch nhỏ giọng cảnh cáo. Nhưng Tô Uyển Linh căn bản vốn không nghe. Nàng kịch liệt giãy giụa lấy, ý đồ dùng mình phía sau lưng lực lượng đứng người lên. Nhưng làm như vậy, Tô Uyển Linh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng bỗng nhiên cảm giác được, Lâm Bạch móc ra một loại nào đó kinh khủng vũ khí. Cái kia vũ khí cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn là đụng vào, liền có một loại dòng điện cảm giác trong nháy mắt vọt lượn toàn thân của nàng. "Hô trưởng, thả ta ra." Tô Uyển Linh thanh âm từ Lâm Bạch giữa ngón tay mơ hồ không rõ địa gạt ra, mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực kỳ tức giận. "Ngươi không hâu người, ta liền thả ngươi." "Mơ tưởng, dê sồn." Hai người tiếp tục xoay đánh, nhưng rất nhanh Tô Uyển Linh ý thức được mình làm một sai lầm quyết định. Tại nàng không ngừng trong công kích, Lâm Bạch vũ khí rốt cục khởi động. Tô Uyển Linh ngại não, tại thời khắc này, triệt để lâm vào trống rỗng. Nàng cảm giác được có mãnh liệt dòng điện truyền đến, thân thể bắt đầu không bị khống chế rung động. Mấu chốt nhất là, bởi vì hai người đánh nhau quá kịch liệt, Tô Uyển Linh thời khắc này thể lực đã xuất hiện tách rời, trên thân bắt đầu hiện ra sền sệt mồ hôi. Bởi vì mồ hôi tác dụng, nàng nhận công kích càng thêm kịch liệt, thân thể cũng đạt tới cực hạn. Tại thời khắc này, Ngọc Bội bỗng nhiên cùng Tô Uyển Linh thân thể cùng một chỗ cộng hưởng bắt đầu. Lâm Bạch sắc mặt chấn động, hắn chú ý tới, tại Ngọc Bội kia bên trong, có vô tận khí tức tà ác, cùng Tô Uyển Linh trong cơ thể tà khí kết nối, bắt đầu dẫn phát một loại nào đó mãnh liệt phản ứng dây chuyền. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Tô Uyển Linh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Hỏng, tinh thần ô nhiễm, nàng ức chế không nổi trong cơ thể tà khí. Lâm Bạch quả quyết vận chuyển đại mộng pháp tắc. Tuy nói cái này có một phần là Tô Uyển Linh chính mình nguyên nhân, nhưng nếu như không phải hắn kích thích, Tô Uyển Linh bản thân cũng sẽ không đột phá trong thân thể cân bằng. "Uy, chịu đựng." Nhưng mà, ngay tại Lâm Bạch đại mộng chi lực vừa mới chạm tới Tô Uyển Linh thức hải ngoại vi nháy mắt, Tô Uyển Linh thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng cặp kia nguyên bản đã trải qua có chút mê ly thất thần mắt phượng, trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh, ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn cảnh giác cùng hoảng sợ. "Ngươi còn muốn dùng tà pháp khống chế ta?" Tô Uyển Linh thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng run rẩy. Lâu dài cùng trong Ngọc Bội cố lực lượng tà dị kia đối kháng, khiến cho nàng đối bất kỳ từ bên ngoài đến tinh thần lực đều cụ bị vượt mức bình thường mẫn cảm cùng cảnh giác. Lâm Bạch đại mộng pháp tắc mặc dù cũng vô ác ý, thậm chí mang theo trấn an ý vị, nhưng ở nàng cảm giác bên trong, cái này vẫn như cũng là một loại từ bên ngoài đến ý đồ xâm nhập nàng thức hải dị chủng lực lượng. Nàng theo bản năng huy quyền công kích Lâm Bạch, nhưng lúc này nàng đã toàn thân hư thoát, căn bản bất lực công kích. Lâm Bạch nắm quả đấm của nàng, đỡ dậy thân thể của nàng, đem lung đến trong ngực, ngay sau đó, từng đạo lực lượng dọc theo phía sau lưng nàng tiến vào trong cơ thể của nàng. "Nữ nhân ngu xuẩn, lúc này cũng đừng vùng vẫy ta. Ngươi muốn làm gì?" Tô Uyển Linh bất an dãy rủa. Lâm Bạch nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, chỉ là cái nào đó đại đế giao cho ta thủ pháp đấm bóp, khơi thông kinh mạch dùng." Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch lực lượng đã dọc theo Tô Uyển Linh phía sau lưng cơ bắp, tiến vào tứ chi của nàng bách hải, đồng thời bắt đầu dựa theo quá trình khơi thông. "Không được, ngươi cái tên này, ai muốn ngươi xoa bóp a? Đừng làm chuyện ngu ngốc. Ngươi bây giờ cái này tình huống rất nguy hiểm." Lâm Bạch giận dữ, "Ngu xuẩn, ngươi căn bản vốn không biết như thế nào tịnh hóa loại này ô nhiễm lực lượng, hút vào nhiều như vậy còn chưa có chết, đã là kỳ tích được chứ?" Nghe nói như thế, Tô Uyển Linh dãy rủa rốt cục yếu đi mấy phần, "Ai muốn ngươi quản? Với lại, trọng điểm không phải cái này. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, dù sao, ngươi cũng là ta người trọng yếu à. Chỉ nhặt mẫu, nạo, người trọng yếu." Tô Uyển Linh trừng to mắt, "Không, lúc này, nói loại lời này, ta sẽ..." "Ân." Lâm Bạch đống nhiên có một loại dự cảm không tốt. Một giây sau, hắn thấy được cầu vồng. Chương 312, ta là người tốt, là ngươi thái hư. Chương 312, ta là người tốt, là ngươi thái hư. Đêm lạnh như nước, hơi nước phản xạ cầu vồng đang tại chậm rãi tiêu tán. Lâm Bạch chết lặng lấy tay lau khô trên mặt mình tất cả nước, quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Linh. Nàng hai con ngươi thất thần nhìn qua mạ vàng nóc giường, đại não chạy không. Sâu trong thân thể, lưu lại dư vị như là tinh mịn dòng điện toán loạn, để nàng cảm thấy từng đợt khó nói lên lời vui sướng. Loại cảm giác này, lạ lẫm lại làm cho người muốn thôi không thể, nếu như không phải còn vẫn còn tồn tại lý trí, có lẽ nàng sẽ lúc này mở miệng, khẩn cầu Lâm Bạch căn cứ vào càng nhiều phản hồi. Dê sồn. Tô Uyển Linh cảm giác mình mỗi một cái động tác đều có mãnh liệt dòng điện chảy xuôi tứ chi. Nàng theo bản năng huy quyền công kích Lâm Bạch, nhưng cái này tất cả động tác đều biến thành nũng nịu đồng dạng, nhỏ khẩn thiết đệ ngươi ngực. Lâm Bạch bất đắc dĩ, nhắc nhở, "Ngọn núi, vị cô nương này, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi." Lời này vừa nói ra, Tô Uyển Linh càng là phẫn nộ, nhưng nàng bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, lâu dài chiếm cứ tại nàng sâu trong thức hải, như là như giỏi trong xương dày vò lấy nàng cái kia cô âm lãnh tà khí, giờ phút này lại bị khơi thông ra, mà thân thể của nàng là trước nay chưa có thanh minh cùng tư sướng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? nàng mờ mịt trừng mắt nhìn, lông mi thật dài bên trên còn mang theo vui sướng hơi nước. Đông đông đông, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng tiếng đập cửa, nương theo lấy thị nữ mang theo vài phần lo lắng hỏi thăm, "Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" "Mới, nô tỳ giống như nghe được ngài đang gọi, cần nô tỳ tiến đến nhìn xem sao?" Thanh âm này dường như sấm sét tại Tô Uyển Linh bên tai nổ vang, để nàng trong nháy mắt từ cái kia mảnh hỗn độn bên trong bừng tỉnh. Xong, nếu để cho thị nữ nhìn thấy giờ phút này bên trong căn phòng cảnh tượng, thấy được nàng cùng cái này xa lạ dê sồn quấn quýt lấy nhau, nàng Tô Uyển Linh còn có mặt mũi nào gặp người? Tô ra mặt mũi, cũng chắc chắn không còn sót lại chút gì. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đem mình nửa ôm vào trong lòng Lâm Bạch, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý cùng tuyệt vọng. Lâm Bạch trong lòng cũng là nhất lắm, thầm nghĩ không tốt. Trang cảnh này xác thực mặc cho ai nhìn đều sẽ hiểu sai. Với lại, giống như hai người ngay từ đầu treo lên đến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt rơi vào Tô Uyển Linh tấm kia viết đầy kinh hoàng cùng tức giận trên gương mặt xinh đẹp. Ân, vẹn vẹn tiếp tục thuyết phục, đoán chừng là không biện pháp để cô nương này ngậm miệng. Việc đã đến nước này, quả nhiên mình vẫn là muốn đóng vai phản phái mới được sao? Nghĩ tới chỗ này Lâm Bạch khinh khinh hạ giọng, "Tô cô nương, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Ngươi nếu là không muốn để cho hai chúng ta chuyện tốt bị bên ngoài người biết, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta, để ngươi thị nữ rời đi." Hắn dừng một chút, ấm áp khí tức phun ra tại Tô Uyển Linh mẫn cảm thai bên trên, để thân thể nàng không bị khống chế khẽ run lên. "Nếu không?" Lâm Bạch thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia ác ma dụ hoặc, "Ta không ngại, để cho nàng đi bảo, hảo hảo thưởng thức một chút. Cô nương, ngươi cũng không muốn tại nhà ngươi thị nữ trước mặt biểu diễn cầu vồng tạo ra kỹ xảo à?" "Ngươi, vô sỉ." Tô Uyển Linh tức giận đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động. "Cái này hỗn đản, dê sồn, hắn làm sao dám? Làm sao dám dùng như thế hạ lưu ngôn ngữ uy hiếp mình?" Nàng rất muốn liều lĩnh hô to, để thị nữ xuống tới, đem cái này điếm ổ mình trong sạch ác tặc chém thành muôn mảnh. Nhưng Tô Uyển Linh thậm chí không có động tác, Lâm Bạch tay cũng đã chạm đến phía sau lưng nàng. "Ân." Tô Uyển Linh khẽ miệng tràn ra một tiếng la lên. Mặc dù Lâm Bạch còn không có động tác, nhưng nàng mới kinh lịch đỉnh phong, hiện tại thân thể căn bản chịu không nổi một điểm đụng vào. "Không được." Một lần nữa lời nói, "Ta..." "Ngươi dừng tay, ta nghe ngươi liền là." Ngoài cửa thị nữ tựa hồ không có đạt được đáp lại, lại gõ gõ môn, thanh âm bên trong lo lắng càng sâu, "Tiểu thư, ngài thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Lâm Bạch nhíu mày, dùng ánh mắt ra hiệu Tô Uyển Linh. Tô Uyển Linh đóng chặt lại con mắt, khuất nhục nước mắt lần nữa tuôn ra. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe vào bình thường một chút, mang theo một tia tận lực áp chế khàn khàn cùng mọi bệnh, run giọng nói, "Ta không sao, chỉ là mới làm cái ác mộng, đánh thức mà thôi. Ngươi lui ra đi, không cần phải lo lắng." "Ác mộng?" Ngoài cửa thị nữ hiển nhiên có chút lo nghĩ, "Tiểu thư," thanh âm nghe vào giống như không thích hợp. "Ngài thật không cần nô tỳ đi vào hầu hạ sao?" Tô Uyển Linh tim nhảy tới cổ rồi, nàng có thể cảm giác được Lâm Bạch cái kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, chính không chút kiêng kỵ ở trên người nàng du tẩu. Nàng cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, dáng chống đỡ nói ra, thật không có việc gì. Ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngủ tiếp một hồi." Ngươi không cần quản ta, đi xuống đi." Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn xấu hổ giận dữ cùng khẩn trương, mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng nghẹn nào, nhưng ở ngoài cửa thị nữ nghe tới, lại càng giống là vừa vặn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh sau suy yếu cùng chưa tỉnh hồn. Thị nữ do dự một lát, cuối cùng không dám nghịch lại chủ nhân mệnh lệnh, nói khẽ, "Cái kia, vậy được rồi. Tiểu thư nếu là có bất kỳ khó chịu nào, mời theo lúc gọi nô tỳ." Nô tỳ ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Nhỏ vụn tiếng bước chân dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Tô Uyển Linh căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng, tùy theo mà đến là càng thêm mãnh liệt xấu hổ giận dữ cùng lửa giận. Nàng mở tròn mắt, cặp kia mỹ lệ mắt vượng bên trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, gắt gao trừng mắt Lâm Bạch, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. "Hỗn đản, dê sồn, ngươi cút xuống cho ta." Nàng dùng hết khí lực toàn thân, gào thét lên tiếng, ý đồ đẩy ra Lâm Bạch. Nhưng mà, nàng thời khắc này khí lực, đối với Lâm Bạch mà nói, cùng con mèo móng nuốt gãi ngứa ngứa không khác. Lâm Bạch lại thuận thế buông lỏng ra đối nàng kiềm chế, từ trên người nàng lật dưới, dù bận ung dung địa sửa sang lại một cái mình hơi có vẻ xốc xếch quần áo. Hắn nhìn xem Tô Uyển Linh bộ kia hận không thể đem mình thiên đao vạn quả bộ dáng, trên mặt lại lộ ra một bộ da vẻ mặt vô tội, giang tay ra. "Tô cô nương, lời này của ngươi coi như oan uổng ta." Lâm Bạch chậm rãi nói ra, "Bên ta mới thật là vì cứu ngươi a." Tô Uyển Linh tức giận đến suýt nữa một hơi thở gấp đi lên, nàng chỉ vào Lâm Bạch, răng ngà đều muốn cắn nát. Nàng giờ phút này suy nghĩ nhiều rút kiếm đem người nam nhân trước mắt này chạm dưới kiếm, chỉ tiếc nàng hiện tại liền ngồi lên khí lực đều nhanh không có, đừng nói gì đến rút kiếm. Trôi này ngày bình thường coi như tính mệnh bội kiếm, giờ phút này liền lặng lặng địa nằm tại cách đó không xa khung kiếm bên trên, phản phất tại im lặng cười nhạo nàng bất lực. Đáng giận. Nhìn xem Tô Uyển Linh tràn đầy sát ý mặt, Lâm Bạch cũng rất bất đắc dĩ. "Ta có thể nói cái gì đâu? Mặc dù ngay từ đầu đúng là hiểu lầm, nhưng về sau cũng đúng là vì cứu ngươi a. Với lại ta đều không dùng cựu chuyển hỗn độn quyết, chỉ là dùng đại đế chuyển thụ cho thủ pháp đấm bóp giúp ngươi khai thông dưới, ngươi liền biến thành dạng này, đó là ngươi thái hư tốt ta." "Cái gì gọi là ta thái hư?" Hiện thế bên trong, Tô Uyển Linh nắm lấy trực tiếp hình tượng, hai mắt đỏ bừng. "Ta không chịu nổi. Dê sồn, hỗn đản, để cho ta đi vào, ta muốn giết hắn a a a a a a a a a." Cố Thanh Hàn vội vàng đứng tại Tô Huyền Linh sau lưng khống chế Tô Huyền Linh, bất đắc dĩ giải thích, mẹ ngươi bình tĩnh một chút. Cái này, nàng muốn nói, đây bất quá là thâm viên mảnh vỡ ngày xưa tàn ảnh, không làm được thật. Nhưng nàng đỗng nhiên nghĩ đến, trước đó Lâm Thương Vân lịch sử rõ ràng đã được đến nghiệm chứng. Có lẽ, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Cố Thanh Hàn một cái liền đau đầu bắt đầu. Nàng cũng không thể an ủi Tô Huyền Linh nói, mẹ, bình tĩnh điểm, không phải liền là bị Lâm Bạch nắm lấy có chút mất mặt nhà, ta trước đó cũng dạng này, rất bình thường rồi. Nếu như nói ra loại lời này, Tô Huyền Linh sợ không phải sẽ cảm thấy nàng điên rồi đi. Cũng may lúc này, Vân Cẩm mở miệng, Tô tỷ tỷ, tỉnh táo một điểm. A, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo. Đại ca ca đây cũng là vì thân thể của ngươi. Vân Cẩm nhẹ giọng mở miệng, với lại, ngài không cảm thấy cổ quái sao? Một cái nam nhân, lợi dụng huyền hàn thanh cung thủ pháp đấm bóp, liền có thể để ngài thất thố như vậy, vậy nếu như, ta nói là nếu như, đây là một cái bẫy. Mà đến người, không phải đại ca ca đâu. Ngươi nói cái gì? Tô Huyền Linh thân thể run lên bần bật, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Có phải hay không như thế cái quá trình? Chúng ta trước xem đi. Vân Cẩm khuyên, nếu như cùng ta đoán không giống nhau, ta nguyện ý giúp đại ca ca là ngài tạ tội. Vậy liền không cần. Tô Huyền Linh tỉnh táo lại, nhìn về phía trực tiếp hình tượng. Lúc này, trong tấm hình nàng, Liễu Mi nhíu chặt, cố gắng nghĩ lại lấy mới cái kia hỗn loạn mà xấu hổ từng màn, biểu lộ phức tạp. Thậm chí bắt đầu đếm thử vận khí xem xét thân thể của mình. Rất nhanh, trong tấm hình Tô Huyền Linh biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc bắt đầu. Một cỗ yếu ớt lại rõ ràng ấm áp cảm giác từ trong cơ thể nàng một chỗ dâng lên, một giây sau, một tia sáng cùng Lâm Bạch mang tới ngọc bội kết nối bắt đầu. Cái này, đây là Tô Huyền Linh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này mai ngọc bội, từ nàng ký sự lên, liền một mực đeo ở trên người. Nó đã là Tô gia huyết mạch biểu tượng, cũng là một đạo nặng nghề công xiềng, thời khắc nhắc nhở lấy trong cơ thể nàng cái kia cỗ chẳng lành lực lượng. Ngọc bội kia, lúc nào mất đi, vì sao lại ở trên người của ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đối trong cơ thể ta đồ vật, đến cùng biết nhiều thiếu? Ta nói ta gọi Lâm Bạch, về phần thân phận của ta bây giờ. Lâm Bạch cười đưa tay, ngươi tốt, ta là tới tham gia chọn rể, nếu như ta thắng, ngươi chính là ta vị hôn thê. Phi, ai muốn coi ngươi vị hôn thê? Nói thật giống như ta muốn một dạng. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Lâm Bạch đem Tô Huyền Linh ôn nhu phóng tới trên giường, hiện tại vấn đề là cái ngọc bội này cùng trong cơ thể ngươi lực lượng, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp, ngươi hấp thu trong ngọc bội tà ác lực lượng, nhưng không có năng lực tịnh hóa, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải Tô gia thế hệ này trưởng nữ sao? Ngươi biết tịnh hóa lực lượng? Tô Huyền Linh trừng to mắt. Ta tại sao phải giải thích với ngươi? Cái này liên quan đến sinh mệnh của ngươi, cũng liên quan đến Tô gia tương lai. Tô Huyền Linh vô ý thức phản bác, ta. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi có thể giải quyết? Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu như ngươi có thể giải quyết, vậy ngươi thân thể liền sẽ không dễ dàng như vậy mất khống chế. Cô nương, hiện tại ta có phương pháp giúp ngươi tịnh hóa lực lượng này, ta cũng không thèm để ý Tô gia chết sống, hiểu không? Là ngươi nên cầu ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không tin rất bình thường, nhưng nếu như ta nói, mẹ của ngươi Liễu Như Yên đã bắt đầu khẩn cầu ta, ngươi cảm thấy ta còn không có năng lực đi giải quyết trên người ngươi những lực lượng kia sao? Chương 313, vị này A Di, ngươi cũng không muốn. 1. Chương 313, vị này A Di, ngươi cũng không muốn. 1. Tô Huyền Linh đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Ngươi đối mẹ ta làm cái gì? Hoắc. Lâm Bạch cảm thấy sự tình có ý tứ lên, rõ ràng mẹ ngươi đang tính kế ngươi, ngươi vẫn còn muốn giữ gìn nàng sao? Ngươi nói bậy. Tô Huyền Linh thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng chưa từng phát giác suy yếu. Nàng muốn phản bác, muốn đem người nam nhân trước mắt này lời nói khiển trách là lời nói vô căn cứ, nhưng Lâm Bạch cặp kia thâm thúy đôi mắt, bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái cố định sự thật, để trong nội tâm nàng lực lượng không hiểu tiêu tán mấy phần. Lâm Bạch nhìn xem nàng bộ kia kinh nghi bất định bộ dáng, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong, "Tô cô nương, ta biết ngươi bây giờ rất khó tin tưởng. Dù sao, tại trong ấn tượng của ngươi, mẹ của ngươi có lẽ vĩnh viễn là cao như vậy cao tại thượng, không gì làm không được." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường. Nhưng có đôi khi, mắt thấy cũng chưa chắc là thật, ngươi nhìn thấy, có lẽ chỉ là nàng muốn cho ngươi thấy biểu tượng mà thôi. Tô Huyền Linh tâm bỗng nhiên trầm xuống. Lâm Bạch lời nói, giống một cây vô hình châm, tinh chuẩn địa thứ chúng nội tâm của nàng chỗ sâu cái nào đó bí ẩn nơi nhỏ lánh. Nàng cùng mẫu thân quan hệ, không hề giống ngoại nhân nhìn lên đến như vậy thân mật vô gian. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Huyền Linh thanh âm có chút khàn khàn. Ta muốn nói, cùng ở chỗ này cùng ta tranh luận không ngớt, không bằng tận mắt đi xem một cái. Lâm Bạch dù bận vẫn ung dung nói, ta có thể cho ngươi nhìn đến tiếp xuống phát sinh hết thảy, dùng ta con mắt, cảm giác của ta, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến phối hợp. Ý của ngươi là tinh thần cùng hưởng? Tô Huyền Linh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Loại bí pháp này nàng chỉ ở trong cổ tịch gặp qua ghi chép, thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, với lại đối với song phương thần hồn đều có cực cao yêu cầu. Càng quan trọng hơn là một khi cùng hưởng, tinh thần của nàng đem cùng Lâm Bạch chặt chẽ tương liên. Nếu là nàng muốn công kích Lâm Bạch thì tương đương với không để phòng một dạng. Ha ha, ngươi liền không sợ ta phản bội? Đây cũng không phải là ngươi cần thiết suy tính. Tô Huyền Linh nghe nói như thế, trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu. Chẳng lẽ đây cũng là bẫy dập sao? Làm sao? Không dám. Lâm Bạch nhíu mày, vẫn là nói, Tô cô nương tình nguyện ôm những cái kia hư giả nhận biết, cũng không muốn đi tìm kiếm một cái mẫu thân ngươi chân thực tình cảnh. Tô Huyền Linh hàm răng cắn chặt môi dưới, nội tâm lâm vào tiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho nàng, Lâm Bạch người này thâm bất khả chắc, tuyệt không thể tùy tiện tin tưởng. Nhưng sâu trong đáy lòng, nhưng lại có một cố khó mà ức chế hiếu kỳ cùng lo lắng. Thật lâu, Tô Uyển Linh hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nếu dám thừa cơ đối ta, hoặc là đối mẫu thân của ta mưu đồ làm loạn, ta Tô Uyển Linh liền xem như liều mạng đầu này tính mệnh, cũng sẽ không để ngươi đạt được." Lựa chọn sáng suốt. Lâm Bạch thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn rũi ra ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi tinh thuần đại mộng lực lượng phát tác, khinh khinh điểm hướng Tô Uyển Linh mi tâm. Trong chốc lát, Tô Uyển Linh chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng dung nhập thức hải của mình. Cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ, lập tức, một cái hoàn toàn mới vô cùng rõ ràng tầm nhìn tại trong óc nàng triển khai. Đại đạo lý giải, pháp tác vận dụng, thậm chí là trong cơ thể mình bao giờ cũng không tồn tại đối với linh khí tinh diệu không chế. Cái này, không nói cái khác, vẹn vẹn là những kiến thức này đều đầy đủ để nàng được ích lợi không nhỏ. Tô Uyển Linh không rõ, cái này nam nhân tại sao phải làm thế nào? Hắn, thật là một cái dê sùng sao? Tốt, chúng ta đi thôi, mẹ ngươi còn đang chờ ta. Lâm Bạch cười khẽ, tại Tô Uyển Linh ánh mắt kinh ngạc bên trong, thuần thục vượt qua đủ loại cấm chế, hướng phía Liễu Như Yên vị trí tiến đến. Bóng đêm càng thâm trầm, tĩnh tâm viện bên trong, dưới ánh nến, đem Liễu Như Yên tấm kia được bảo dưỡng nghi khuôn mặt chiếu rọi đến trước mắt. Nàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, một thân lộc lây áo bào tím cũng không che giấu được hai đầu lông mày mỏi mệt cùng lo nghĩ. Dựa theo Lâm Bạch phân phó, nàng sớm đã lui tất cả hạ nhân, lớn như vậy trong tính đường, chỉ có một mình nàng cô tọa. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí. Lư hương bên trong, Tử Yên lượn lờ, xoay quanh mà lên, tản ra lần đầu nghe thấy thì khiến người ta tâm thần thanh thản, mảnh người phía dưới nhưng lại mang theo từng kia quỷ dị ngọt ngào khí tức. Lâm Bạch thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tĩnh tâm biển cổng. Ánh mắt của hắn tùy ý địa đảo qua trong sảnh, cuối cùng rơi vào tôn này tạo hình phong cách cổ xưa lư hương phía trên, cũng là sức sở. Ngoa tạo, băng. Nước tương hút còn không có tinh thần biến thái, như Yên đại đế kinh khủng như vậy a. Hỏng, không phải là biết ta một tới, cho nên cố ý đốt lên loại này từ hắc ám bộ sinh vật phân thân thể chế thành ô nhiễm vật, muốn đem ta lôi xuống nước à? Cái gì? Bởi vì là tinh thần cùng hưởng nguyên nhân, mặc dù nhìn không thấy tiếng lòng bọt khí khung, nhưng Tô Uyển Linh vẫn là cảm ứng được Lâm Bạch thời khắc này ý nghĩ. Nàng vô ý thức nhìn về phía cái kia lư hương, trong ấn tượng của nàng, cái kia rõ ràng là khá cao cấp ngưng thần hương liệu mới đúng, làm sao lại là có độc vật chất? Mẹ của nàng thật sẽ làm ra loại chuyện này sao? Mà tại xa xôi đón khách viện bên trong, thông qua nhân quả tơ lụa dây cùng Lâm Bạch duy trì liên hệ Phi Yên cùng Lâm Thương Vân, gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Liễu Như Yên, thật ác độc tâm tư. Phi Yên thanh lãnh mắt vượng bên trong hiện lên một tia hàn mang. Lâm Thương Vân càng là Liễu Mi đứng đấy, nếu không có Lâm Bạch trước đó dặn dò qua không nên khinh cử vọng động, nàng giờ phút này sợ là đã trực tiếp giết tới Tĩnh Tâm Viện. Tĩnh Tâm Viện bên trong, Liễu Như Yên nghe được tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Lâm Bạch tấm kia xoáy đến kinh thiên động địa, nhưng là có chút thiếu đánh mặt lúc, trong mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Ngươi đã đến. Liễu Như Yên cố giả bộ trấn định, nhưng nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, ngồi tư thế trở nên càng thêm chặt chẽ một chút. Bản tọa đã dựa theo ngươi phân phó, lui tất cả mọi người, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào trị liệu bản tọa? Nàng vừa nói, một bên bất động thanh sắc đánh giá Lâm Bạch, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Đồng thời, nàng âm thầm thôi động linh lực trong cơ thể, làm xong tùy thời đột nhiên gây khó khăn chuẩn bị. Nàng không tin Lâm Bạch thật sự có năng lực giải quyết trong cơ thể nàng thai hoang ẩm, dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này bất quá là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là có cái gì khác không thể cho ai biết nhu đồ. Tô gia nội tình thâm hậu, cũng coi là một phương đại tộc, tiểu tử, bản tọa khuyên ngươi chớ có đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu không, Tô gia lửa giận, ngươi không chịu được nổi. Liễu Như Yên ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Lâm Bạch nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong thính đường lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ chói tai. Liêu chủ mẫu, đều đến lúc này, ngươi còn tại nói những này lời xa giao, có ý tứ sao? 3. Lâm Bạch đống nhiên bắt lấy Liễu Như Yên sau lưng cái ghế lan can, ở trên cao nhìn xuống. Trong cơ thể ngươi cái kia cố cổ thần khí hơi thở, cùng ngươi tự thân dạ tâm, dục vọng đan vào lẫn nhau, sớm đã tại ngươi thần hồn chỗ sâu gieo khó mà trừ tận gốc ma niệm, mấu chốt nhất là, ngươi còn nuôi mộng ma. Nếu không có như thế, ngươi há lại sẽ tùy tiện bị cái tiêm ngưng thần trà bên trong lực lượng phản vệ. Lâm Bạch thanh âm không cao, nhưng từng chữ chú tâm. Bây giờ, trong cơ thể ngươi phản vệ chi lực đã thói quen khó sửa, sợ là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như lại kéo dài thêm, đừng nói là bản tọa, chính là Đại La Kim Tiên hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Liễu Như Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nàng dáng chống đỡ lấy khí thế như là như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc hể bại xuống dưới. Nàng biết, tiểu tử này thực sự nói thật. Trải qua chương 313, vị này a di, ngươi cũng không muốn. 2, chương 313, vị này a di, ngươi cũng không muốn. 2, mấy ngày nay, nàng bao giờ cũng không bị cái kia cỗ phản vệ chi lực dày vào lấy, thần hồn như là bị gác ở liệt hỏa bên trên thiếu đốt, sống không bằng chết. Chỉ có để mộng ma ăn no một chút, nàng mới có thể cảm nhận được từng kia an nhàn. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Liễu Như Yên thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng run rẩy, nàng cặp kia đã từng bình báo hung hăng mắt vượng bên trong, giờ phút này cũng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Rất đơn giản. Lâm Bạch duỗi ra ba ngón tay, ta muốn ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Thứ nhất, tiếp xuống Tô gia chọn rể đại hội, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta, bảo đảm ta có thể thuận lợi đi đến cuối cùng, nhìn thấy Tô gia đại tiểu thư. Thứ hai, đem Tô gia tất cả liên quan tới cái viên kia màu xanh sẫm ngọc bội, cùng cổ thần lực lượng tương quan nghiên cứu tư liệu, toàn bộ giao cho ta. Thứ ba, ngày sau, ta tại Tô gia làm việc, ngươi cần vì ta cung cấp hết thảy tiện lợi, không được có mảy may từ chối. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liễu Như Yên tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lâm Bạch, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Cái này ba cái điều kiện, mỗi một cái đều chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, nhất là cái thứ ba, cơ hồ đồng đẳng với để nàng đem Tô gia đại quyền chắp tay nhường cho. Lâm Bạch lại là lơ đến cười cười, Liễu chủ mẫu, ngươi có thể hiểu như vậy, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, bất quá, nói như vậy, Liễu Như Yên, ngươi cũng không muốn con gái của ngươi biết ngươi nuôi mộng mà sự tình a? Lâm Bạch cười nói, với lại, nếu như ta nói với nàng, ngươi đã không nhịn được ngươi dục niệm, để mộng ma đi thôn phệ Tô Uyển linh lực lượng, dẫn đến nàng không cách nào tịnh hóa trong ngọc bội tại ý, nàng sẽ làm phản ứng gì đâu? Ngươi dám? Liễu Như Yên thét to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lâm Bạch nụ cười trên mặt càng sáng lạ, hiện tại là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh tâm viện bên trong bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Liễu Như Yên sắc mặt âm tình bất định, nội tâm tiến hành kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, nàng đống nhiên đứng thân bẻ gãy cái ghế. Lâm Thương Vân cùng Phi Yên giờ phút này đều cấp tốc cảnh giác bắt đầu, nếu như Liễu Như Yên có cái gì dị động, như vậy các nàng liền sẽ trước tiên xuất thủ. Nhưng là, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Liễu Như Yên hai mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn quỳ xuống, cầu ngài giúp ta một chút. Rất tốt. Lâm Bạch thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn không còn nói nhảm, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại một sợi tinh thuần đại mộng lực lượng phát tác, như thiểm điện điểm hướng Liễu Như Yên mi tâm. À, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông bàng bạc, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị ý trấn an lực lượng, giống như nước thủy triều tràn vào nàng thức hải. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo, nàng phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận hỗn độn bên trong. Lâm Bạch thần niệm hóa thành một cái bóng mờ, xuất hiện tại mảnh hỗn độn này trong thức hải. Ánh mắt của hắn như nước, tra xét rõ ràng lấy Liễu Như Yên thức hải mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Rất nhanh, hắn liền tại Liễu Như Yên thức hải chỗ sâu nhất, phát hiện một viên cùng Tô gia cái viên kiêm màu xanh sẫm ngọc bội hình thái cực kỳ tương tự, nhưng toàn thân tản ra nồng đậm hắc khí, tràn đầy tà dị cùng chẳng lành khí tức năng lượng lạc ấn. Cái này mai lạc ấn như là một cái không ngừng khiêu động màu đen trái tim, liên tục không ngừng hướng bên ngoài tản ra tinh thần ô nhiễm, như là vô hình độc tố, an mòn thần hồn của Liễu Như Yên. Càng đáng sợ chính là, cỗ này ô nhiễm chi lực, cùng Liễu Như Yên sâu trong nội tâm quyền lực muốn, khống chế dục cùng đối lực lượng tham lam khát vọng, sinh ra mãnh liệt cộng minh, như là lửa cháy đổ thêm dầu, gia tốc lấy nàng sa đoạn. Thì ra là thế, cái này mới là Liễu Như Yên sa đoạn căn nguyên. Nhân tố bên ngoài là cổ thần chi lực căn mòn, nguyên nhân bên trong thì là nàng tự thân khó mà ức chế dạ tâm. Cái này là ấn, sợ là cái kia cổ thần lưu lại tinh thần hạt giống, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ triệt để thay thế Liễu Như Yên ý thức, đưa nàng biến thành một bộ chỉ biết nghe lệnh khôi lỗi. Tô Uyển Linh thông qua cùng hưởng thị giác, cũng nhìn đến mâu thân sâu trong thức hải cái viên kia giữ tợn đáng sợ màu đen là ấn, cùng Lâm Bạch cái kia băng lãnh vô tình phân tích. Lòng của nàng như là rơi vào hờ băng, tay chân lạnh buốt. Nàng vẫn cho là mẫu thân biến hóa là bởi vì tu luyện ra đường dễ, lại không nghĩ rằng chân tướng đúng là tàn khốc như vậy. Thậm chí liền ngay cả nàng tự thân tình huống cũng là Liễu Như Yên đưa đến sao? Ngay tại Lâm Bạch chuẩn bị động thủ thanh trừ cái viên kia tà dị lạc ấn thời điểm, cái kia màu đen lạc ấn đột nhiên kịch liệt rung động bắt đầu, một đạo bén nhọn chói tai, tràn đầy oán độc cùng điên cuồng tiếng gầm gừ, tại Liễu Như Yên thức hải bên trong nổ vang, kiệt kiệt kiệt. Không biết sống chết sâu kiến, dám ngấp nghé bản tọa lực lượng. Tại bản tọa đại mộng lĩnh vực bên trong, ngươi chính là cái kia thịt cá trên tấc gỗ mặc cho ta xâm lược. Theo tiếng gầm gừ, cái kia màu đen lạc ấn bỗng nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một cái diện mục dữ tợn, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm hắc khí to lớn ma ảnh. A, đại mộng lĩnh vực. Lâm Bạch hư ảnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ngươi tựa hồ đối với đại mộng hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy cái kia giữ tợn ma ảnh. Hoặc, không phải lựa chọn chạy trốn, ngược lại là lựa chọn hướng ta đi tới sao? Không tới gần ngươi một điểm, làm sao có thể dùng ta nắm đấm đem ngươi đánh nhừ từ đâu? Lâm Bạch thanh âm bình thản không có gì lạ, lại mang theo một loại làm người sợ hãi tự tin. Hô hô, như vậy lại tới gần một điểm, lại tới gần một điểm a? Ma ảnh kia cấp tốc ngưng kết thành làm một đạo giữ tợn hình người, hướng phía Lâm Bạch nhanh chóng đi tới. Âu kéo, vang, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng tinh thần tại Liễu Như Yên thức hải bên trong triển khai kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, để Liễu Như Yên thức hải như là tao ngộ động đất cấp 12, kịch liệt bốc lên và mèo. Trong hiện thực, Liễu Như Yên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức không bị khống chế run rẩy kịch liệt bắt đầu. Nàng phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt đến như là người chết đồng dạng. Một cỗ ô trọc hắc khí không bị khống chế từ nàng thất khiếu bên trong tràn ra, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Thân thể của nàng bản năng bắt đầu xuất hiện kịch liệt sinh lý ứng kích phản ứng, cơ bắp co rút, hô hấp dồn dập, nhịp tim như là nổi trống cuồng loạn. Nàng cảm giác mình thần hồn giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng, vô biên thống khổ đưa nàng bao phủ. A, không, không cần. Liễu Như Yên đang đau nhức bên trong, phát ra yếu ớt kêu đau, ánh mắt tăng dã, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hừ, chỉ là tàn hồn, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thợ. Đại uy thiên long. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn không lưu tay nữa, trong cơ thể đại mộng lực lượng pháp tắc đống nhiên bộc phát. Chỉ gặp hắn hư ảnh đầu ngón tay, lặng yên hiện ra một thanh từ thuần túy tinh thần lực ngưng tụ mà thành, lóe ra thất thải lưu ly quang hoa đao. Ngay sau đó, chính là một trận ý nghĩa không rõ, nhưng là tương đương mạnh mẽ âm nhạc vang lên. Mộ Mộ Tạ Dụ Trảm, Mộ Mộ Tạ Dụ Trảm. Ma ảnh kia thấy thế, tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn gào thét, quanh thân hắc khí càng nồng đậm, hóa thành vô số dữ tợn xúc tu, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Bạch của tới. A, Tất Sát Á Niệm cũng bắt đầu kết toán, lúc này mới muốn phản kích, đã chậm. Trong chốc lát, chuôi này thất thải lưu ly đao, trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa kinh khủng chẳng kích. Mộ Mộ Tạ Dụ Trảm. Không. Ma ảnh phát ra một tiếng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng kêu thê lương thảm thiết, tại cái kia đạo kinh khủng chạm kích phía dưới, nó cái kia từ nồng đậm hắc khí ngưng tụ mà thành thân hình khổng lồ, trong nháy mắt bạo tạc. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, chương 313, vị này Aji, ngươi cũng không muốn. 3, chương 313, vị này Aji, ngươi cũng không muốn. 3, cái kia không ai bị nổi ma ảnh, liền triệt để tan thành mây khói, chỉ để lại từng sợi tinh thuần hắc ám bản nguyên chi lực, cùng cái viên kia ảm đạm vô quang tà dị là gần. Lâm Bạch không chần chờ chút nào trở tay chém vỡ hai tâm. Ông, là gần run rẩy kịch liệt bắt đầu. Trên đó hiện ra vô số tinh mịn vết rách. Sau một khắc, cái viên kia khốn nhiều liệu như yên nhiều năm tà dị là cấn, ầm vang vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần ô nhiễm, như là hồng thủy vỡ đê, hướng phía liệu như yên thức hải bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, những này tinh thần ô nhiễm chưa khuếch tán ra, liền bị Lâm Bạch lấy đại mộng lực lượng pháp tắc xảo diệu dẫn đạo hội tụ, tạo thành một cỗ bảng bạc tinh thần dòng lũ. Cái này làm xong sao? Liệu như yên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức, nàng đột nhiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể hướng chạy có chút vấn đề. Không đúng, cái phương hướng này, không. Không thể a. Trong hiện thực tinh tâm huyền bên trong, ngay tại cái kia tà dị lạc cấn vỡ vụn nháy mắt, liễu như yên thân thể đống nhiên gây nên một cái kinh tâm động phách đường cong. Nàng cặp kia đóng chặt mắt phượng đống nhiên trợn lên, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy cực hạn thống khổ cùng giải thoát xen lẫn thần sắc phức tạp. Gây a, một tiếng không đè nén được, phản phất góp nhặt vô số tuế nguyệt thống khổ hò hét, từ nàng cắn chặt hàm răng gián đoạn tình thoảng địa tràn ra. Ngay sau đó, tại Lâm Bạch cùng thông qua cùng hưởng thị giác quan chiến tô huyền đình ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh năng lượng, hỗn hợp có những cái kia bị tịnh hóa sau tà dị khí tức, như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng. Từ liễu như yên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Tô Uyển Linh thông qua Lâm Bạch thị giác, hoàn chỉnh địa mục thấy cái này có thể xưng kinh thế hai tụt một màn. Hôn trướng a a a a a a a. Tô Uyển Linh cơ hồ trước tiên đối Lâm Bạch phát động công kích, nhưng nàng không để ý đến Lâm Bạch giờ phút này vị trí. Lâm Bạch thậm chí chưa kịp nhắc nhở, Tô Uyển Linh liền đã bị cái kia trong thức hải tinh thần ba động phản vệ. Một giây sau, nàng cũng làm. Mặc dù không phải cùng một cái địa điểm, nhưng là cùng một cái thời gian. Hai người nằm tại trong vũng nước, đột nhiên cảm giác được nhân sinh có chút hối diệt, cái thế giới này không bằng vẫn là hủy diệt tốt. Nhưng là mặc dù tinh thần là nghĩ như vậy, có thể bởi vì thân thể đạt được hữu hiệu thư giãn, giờ phút này, vô số thần kinh đều tại các nàng phát ra chỉ lệnh về sau truyền đến kháng cự ý nghĩ, mà cái kia tin tức cũng tương đương đơn giản. Ta hiện tại rất vui vẻ, ngươi đừng đến phía ta. Mẹ, làm sao ngay cả ta đầu góc đều đang khi dễ ta. Hai người nằm trên mặt đất, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Qua hồi lâu, liễu như yên rốt cục vẫn là cảm thấy mình người còn sống rất dài, không nên ngay tại lúc này kết thúc. Với lại làm đã chiếu cố Tô Uyển Linh đến hơn 20 tuổi thành thục nữ nhân. Loại chuyện này, khẽ cắn môi liền có thể kiên trì nổi đi. Nàng chật vật chống đỡ lấy thân thể, không nhìn chung quanh còn tại sương mù tràn ngập cùng cái kia vi diệu hương vị. Cái kia cổ thần. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Nói đến đây, liễu như yên đống nhiên ý thức được một việc. Có thể dễ dàng như vậy hóa giải cổ thần lưu lại tinh thần lạc ấn, thậm chí có thể lấy loại kia không thể tưởng tượng phương thức dẫn đạo trong cơ thể nàng phản vệ chi lực. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng có được. Chẳng lẽ, cái này nhìn như tuổi trẻ quá phận thanh niên, cùng những cái kia cấm kỵ tồn tại có chỗ liên quan? Trong lúc nhất thời, Liễu Như Yên trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nàng biết, mình lần này sợ là treo chọc phải một cái tuyệt đối không có thể treo chọc tồn tại. Nếu như hắn đối Tô Huyền Đình cũng có ý tưởng lời nói. Ý thức được điểm này, Liễu Như Yên biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Nàng dãy rủa lấy từ trên giường cầm đứng lên đến, không để ý mình bộ dáng chật vật, vậy mà chủ động đưa tay, bắt lấy Lâm Bạch ống tay áo. Đại nhân, nô tỳ biết sai rồi. Cầu xin đại nhân tha thứ nô tỳ trước đó vô lễ. Liễu Như Yên thanh âm mang theo một tia tận lực định nọt cùng định nọt, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Lâm Bạch bị nàng bất thình lình cử động giật nảy mình. Ngoa tào, đại tỷ, Tô Uyển Linh còn tại nhìn đâu? Ngươi tỉnh táo một điểm. Ta không có cái này yêu thích a. Liêu chủ mẫu, xin tự trọng. Lâm Bạch đội vàng bỏ qua một bên Liễu Như Yên tay, ta đối với ngươi cũng không có gì hứng thú. Liễu Như Yên bị Lâm Bạch hất ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó xử, nhưng chợt liền bị càng thêm nồng đậm sợ hãi thay thế. Hoàn tay, gia hỏa này thật có thể là hướng về phía Tô Uyển Linh tới. Nàng phu phu một tiếng quỳ dạp xuống Lâm Bạch trước mặt, liên tục dập đầu, thanh âm bên trong tràn đầy kinh sợ, là nô tỳ đường đột, là nô tỳ đáng chết. Đại nhân bất giận. Nô tỳ sau này sẽ là đại nhân một con chó. Đại nhân để nô tỳ hướng đông, nô tỳ tuyệt không hướng tây. Cầu xin đại nhân cho nô tỳ một cái thuần phục cơ hội. Nhìn xem Liễu Như Yên như vậy hèn mọn đến bụi bặm bên trong bộ dáng, Lâm Bạch chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Nữ nhân này ra mặt, thật đúng là dạy đến có thể. Trước một khắc còn dương nhanh múa đuốt, sau một khắc liền có thể chó vậy bơi mừng chủ. Mắt thấy Lâm Bạch phản ứng như thế, Liễu Như Yên vội vàng lại bổ sung, đại nhân, nô tỳ biết, ngài có lẽ không thích nô tỳ bộ này liêu yếu đào tơ. Nhưng nô tỳ còn có cái khác. cái khác kiểu dáng, chỉ cần đại nhân ưa thích, nô tỳ cái gì đều có thể. Lâm Bạch nghe được cái chán gân xanh hẳn lên, hắn cảm giác mình cùng nữ nhân này đã hoàn toàn nói không thông. Hắn lười nhắc lại cùng với nàng nói nhảm, tâm niệm vừa động, một đạo cực kỳ mịt mờ đại mộng pháp tắc hẳn giống, lặng yên không một tiếng động dung nhập liễu như yên sâu trong thức hải. Trong đó, chỉ có một cái đơn giản suy nghĩ, ý miệng, thế giới mới không có nô lệ. Đạo này hẳn giống, đã là hắn trưởng khống liễu như yên chuẩn bị ở sau, cũng có thể để hắn tùy thời giám sát liễu như yên động tĩnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là để liễu như yên bình thường một chút. Nhưng mà, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, liễu như yên y nguyên mặt mũi tràn đầy định nọt cùng định nọt, còn kém trực tiếp xông lên đến đem hắn bổ nhào. Hỏng, ta sẽ không gặp phải ăn nữa a. Lâm Bạch quyết định chạy trốn. Ta cái này xây mô hình thế nhưng là sư tôn cùng cô mới có thể sử dụng, ngươi một cái lão yêu nữ muốn cái dám ăn. Ngươi tốt tự lo thân a. Vang lanh thanh âm, tại tĩnh tâm viện bên trong quanh quẩn. Thẳng đến Lâm Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất, liễu như yên mới dám từ dưới đất bò dậy đến. Nàng xem thấy Lâm Bạch rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, có sợ hãi, có cốt đủ, nhưng càng nhiều, lại là một loại sống sót sau tai nạn may mắn, cùng từng kia. Bệnh hoạn hư phấn. Ta, đây là thế nào? Liễu như yên sờ lên mặt mình, ta vừa vặn giống rất chờ mong. Tô Huyền Linh như là hư thoát đồng dạng, ngồi liệt tại khuê phòng của mình bên trong, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nội tâm của nàng, như là rời sông lấp biển đồng dạng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng chính mắt thấy mẫu thân từ cao cao tại thượng Tô gia chủ mẫu, biến thành một cái tại Lâm Bạch trước mặt hèn mọn cầu xin thương xót, thậm chí không tiếc bán nhan sắc để cầu sống sót. Kẻ đáng thương. Loại tương phản mạnh liệt này, để nàng cảm thấy từng đợt buồn nôn cùng khó chịu. Nhưng cùng lúc, nàng cũng rõ ràng nhận thức đến, Lâm Bạch cái này nam nhân, xa so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, tâm cơ càng là thâm trầm như biển. Mẹ của mình đã triệt để đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Như vậy, mình đâu? Mình có phải hay không cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Tô Uyển Linh vô ý thức nhìn mình trong tay, cái viên kia bị Lâm Bạch trả lại màu xanh sẫm ngọc bội. Nhưng vào lúc này, cái viên kia ngọc bội lại không có dấu hiệu nào có chút phát nhiệt, tản mát ra một trận lưu hòa u quang. Tô Uyển Linh tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nàng nhớ tới Lâm Bạch trước đó đối cái này mai ngọc bội cùng Tô gia vận mệnh đề cập. Chẳng lẽ, cái này mai ngọc bội thật ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật? Mà Lâm Bạch, hắn tiếp cận Tô gia, tiếp cận mình, chẳng lẽ cũng là vì cái này mai ngọc bội? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn cùng suy đoán, giống như nước thủy triều phun lên Tô Uyển Linh trong lòng. Lâm Bạch, Lâm Bạch. Tại thời khắc này, hai mẹ con cái đều hạ quyết tâm, ta tuyệt đối không cho phép ngươi khống chế Tô gia. Vì Uyển Linh, chắn ta hết thảy, tuyệt đối phải đem tiểu tử này ép khô mới được. Chương 314, hai đại cường giả công kích một mình ta, phúc khí này còn có thể nhỏ. Chương 314, hai đại cường giả công kích một mình ta, phúc khí này còn có thể nhỏ. Chuyện gì xảy ra đâu? Tại sao ta cảm giác Tô gia thật kỳ quái? Lâm Bạch một bên phàn nàn một bên đẩy cửa. Coi như lại thế nào biểu hiện hứng hở, một ngày nhìn ba trận cầu vồng, còn bị nước mưa rửa mặt, Lâm Bạch cuối cùng vẫn là có chút không kèm được. Vẫn phải là Cố Thanh Hàn nhẫn mại độ cường một điểm, ta trước đó xoa bóp thời điểm, nàng đều nhịn được. Cố Thanh Hàn, vĩnh viễn tích thần. Đúng, sư tôn, cô, ta phải giải thích một chút, ta vừa mới cái kia. Lâm Bạch nói xong, nhìn về phía gian phòng bên trong, sau đó lúc trước sử sốt. Phi Yên một bộ hồng y liễu, lười biếng dựa nghiêng ở trên giường em, mắt phượng nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, đầu ngón tay khinh khinh khuấy động lấy rủ xuống tóc xanh, cái kia tư thái không nói ra được mị hoặc, nhưng lại lộ ra một tia nguy hiểm. Lâm Thương Vân thì ngồi ngay ngắn ở một bên, trong tuần quần áo nổi bật lên nàng xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần dịu dàng cùng é lệ đôi mắt, giờ phút này lại hiếm thấy nhiễm lên một vòng xem kỹ cùng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cú án. Tiểu Bạch, Phi Yên môi son khẽ mở, thanh âm mang theo một tia đặc hữu thanh lãnh cùng từ tính, như là thượng đẳng nhất tơ lụa phất qua đáy lòng, nhìn ngươi cái này xuân phong đắc ý bộ dáng, chắc hẳn tại Tô gia tiểu thư nơi đó, thu hoạch không nhỏ a. Lâm Bạch trong lòng lộ bộ một cái, thầm nghĩ không ổn. Hai vị này cô nãi nãi biểu lộ, thấy thế nào đều không giống như là muốn nghe hắn báo cáo chiến quả. Khụ khụ, cái này Phi Yên tỷ, cô, chuyện là như thế này. Lâm Bạch vừa định giải thích, không cần nhiều lời. Lâm Thương Vân đông nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ khinh lưu, lại mang theo một cỗ không được xía vào ý vị. Nàng chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lâm Bạch trước mặt, cặp kia con ngươi xinh đẹp điên lặng nhìn xem hắn, thấy Lâm Bạch trong lòng hoảng sợ. Ta cùng Phi Yên thương nghị qua, Lâm Thương Vân trên gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tô gia yêu nữ thủ đoạn quỷ dị, tinh thần ô nhiễm vô cùng bất nhập, làm phòng ngươi đạo tâm bất ổn, bị hắn thừa lúc vắng mà bảo, chúng ta quyết định muốn bị ngươi cẩn thận kiểm tra một phen. Kiểm tra. Lâm Bạch nhắm mắt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Phi Yên cũng đứng người lên, chậm rãi đi tới, cùng Lâm Thương Vân một trái một phải, đem Lâm Bạch kẹp ở giữa. Đúng vậy a, Tiểu Bạch, chúng ta phải thật tốt nhìn xem, ngươi viên này tâm có hay không bị cái gì đổ không sạch sẽ cho nhuộm đen nữa nha. Lâm Bạch trên đầu hiện ra thật to dấu chấm hỏi. Lệ ra, cái này nội dung cốt truyện nó đúng không? Cứ mạng, ta là nội dung cốt truyện chạy qua máu, ta là thế giới liều quá mệnh, cục tòa đâu? Ta muốn gặp cục tòa. A a a a. Không đợi Lâm Bạch nghĩ nhiều nữa, Phi Yên cùng Lâm Thương Vân đã ăn ý đồng thời xuất thủ. A. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một cỗ mềm dẻo nhưng không để kháng cự lực lượng truyền đến, cả người liền bị các nàng không nói lời gì địa ép đến. Bi bi bi. Các ngươi muốn làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ a. Lâm Bạch dãy rồi lấy, nhưng hắn tu vi hiện tại hoàn toàn không có khôi phục, lại thêm Lâm Thương Vân bản thân liền là đại đế cảnh giới. Một khi hắn muốn vận hành đại mộng pháp tắc, tại sớm biết pháp tắc thuộc về tình huống dưới, Lâm Thương Vân có thể dễ như trở bàn tay sớm cắt đứt lực lượng của hắn cung cấp. Trong nháy mắt, Lâm Bạch cảm giác mình giống như là bị hai cái lao sói xám để mắt tới bé thỏ trắng. "Ngươi nói a, động cầu không động thủ." Hai người cười khẽ, cúi đầu. Theo Lâm Bạch một tiếng mang theo hoảng sợ tiếng kêu, hai cái sói đói đã đem bé thỏ trắng mang về đồ ăn, hung hăng ăn hết. Kinh khủng nhất là, các nàng vì nhục nhã bé thỏ trắng, thế mà còn muốn tại bé thỏ trắng trước mặt, điên cuồng đùa bỡn bé thỏ trắng đồ ăn, để bé thỏ trắng nhìn thấy thức ăn của mình bị làm bẩn vũ đục. "Oa, sư tôn, không thể, không thể dạng này a." Phi Yên khặc khặc cùng thiếu, "Đồ nhi, ngươi cảm giác như thế nào, cảm giác như thế nào a?" Phi Yên kinh nghiệm lão đạo, thủ pháp thành thạo, Lâm Thương Vân tuy nói tu vi cường hành, nhưng là ở phương diện này thiên phú một mực rất kém cỏi, biểu hiện ngây ngô. Hai đại cường giả đồng thời tiến công Lâm Bạch một người, Lâm Bạch cũng chỉ có thể quất đủ, nhìn xem mình bị hai vị cường giả thôn phệ. "Ngô, Tiểu Bạch, quả nhiên trên người ngươi đã bị tà thần xâm lấn, nơi này trồng chất nhiều lắm. Đồ nhi, đừng lộn xộn, để sư tôn giúp ngươi thanh không trong cơ thể ngươi tà năng a. Mau cứu ta, mau cứu ta." Ngay lúc này, đông đông đông, một trận đột một tiếng đập cửa, như là đất bằng kinh lôi, đột nhiên tại yên tĩnh ngoài mật thất vang lên. Ngay sau đó, một cái hơi có vẻ cung kính, nhưng lại mang theo vài phần lo lắng cùng bất an giọng nữ truyền đến, "Lâm công tử, ngài có đây không?" "Liêu Như Yên." Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, "Tốt a, là ngoại viện. Hai tử tinh xảo giấc ngủ được cứu rồi." "Sư tôn, cô, ngừng. Mau dừng lại, ta còn muốn." Lâm Bạch vui vẻ đứng dậy, nhưng một giây sau, hắn chợt phát hiện, hai vị tuyệt sắc giờ phút này đều không hẹn mà cùng thể hiện ra ngầm hiểu lẫn nhau cười xấu xa. Phi Yên mắt phượng bên trong hiện lên một tia danh manh ý cười, chẳng những không có lập tức dừng lại trong tay động tác, ngược lại đầu ngón tay có chút dùng sức, tại bên hông hắn khinh khinh vừa bấm. "Thế." Lâm Bạch hít sâu một hơi. Lâm Thương Vân cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trò đùa quái đản đạt được trêu tức. Nàng chẳng những không có buông tay, ngược lại giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, gắt gao khống chế được Lâm Bạch vũ khí, phòng ngừa hắn phản công. "Má ơi, các ngươi hai cái còn chơi?" Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng hướng hai người nháy mắt, ra hiệu các nàng tranh thủ thời gian thu tay lại. Phi Yên cùng Lâm Thương Vân liếc nhau, hai người trong mắt ý cười càng thêm tràn đầy bắt đầu. "Hô hô, đồ đần Tiểu Bạch, bình thường ngươi uy phong như vậy, làm sao hiện tại kéo?" "Lâm công tử, ngài không có sao chứ?" Ngoài cửa, Liễu Như Yên thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia nghi hoặc cùng thúc giục. Lâm Bạch hít sâu một hơi, biết không có thể trì hoãn được nữa, nhưng nhìn xem hai người căn bản vốn không buông tha mình dáng vẻ, Lâm Bạch đành phải chống đỡ lấy nửa người trên, đẩy ra khía cạnh cửa sổ. "Lâm công tử, ngươi đây là?" Liễu Như Yên nhìn xem Lâm Bạch thép tinh như bạch ngọc nửa người trên, trong lúc nhất thời không rõ rõ Lâm Bạch đường lối. "Làm sao chuyện gì?" Nếu như Lâm Bạch đối nàng có ý tưởng, cái kia tại vừa mới nên trực tiếp bổ nhào, nếu như Lâm Bạch đối nàng không ý nghĩ gì, vậy tại sao hiện tại phải dùng cái này mỹ ngọc đồng dạng tám khối cơ bụng câu dẫn mình? "Chủ mẫu." Lâm Bạch đội vàng đánh gãy nàng, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ cường ngạnh, "Vạn bối tu luyện công pháp đến khẩn yếu quan đầu, không nên vào phòng, càng không nên bị người quấy rầy. Ngài có chuyện gì, là ở chỗ này nói đi. Nhớ lấy, chớ có tới gần bệ cửa sổ." Hắn vừa nói, một bên cảnh giác giúp về phía sau co lại, sợ Liễu Như Yên thật đi tới. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là tại bị cường địch công kích a. Lại thêm Liễu Như Yên vừa mới biểu hiện, Lâm Bạch thật lo lắng, Liễu Như Yên sẽ một lời không hợp gia nhập chiến trường. Loại chuyện này vẫn là từ bỏ. Liễu Như Yên bị Lâm Bạch lần này ra vẻ tư thái cảnh cáo làm cho sững sờ, trong lòng càng hồng nghi. Tiểu tử này, đến tột cùng đang làm cái gì trò? Nhưng nghĩ tới trước đó tại Tĩnh Tâm Viện bị Lâm Bạch cái kia quỷ dị thủ đoạn chi phối sợ hãi, cùng Lâm Bạch trên thân cái kia thâm bất khả chắc khí tức thần bí, Liễu Như Yên cuối cùng vẫn là dằn xuống bất mãn trong lòng cùng hiếu kỳ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình ngữ khí nghe vào bình tĩnh mà cung kính, "Lâm công tử, là như vậy, Minh Nhật chính là ta Tô gia chọn rể đại hội trận đầu thí luyện, thiết thân. Thiết thân chuyên tới để cáo chi công tử, cũng hy vọng có thể là công tử, lược tận sức mọn, trợ công tử thuận lợi thông qua." Lâm Bạch nghe vậy, trong lòng hơi động. Đây đúng là bọn hắn vừa mới ước định nội dung thứ nhất. Hắn cố nén hai vị cô nãi nãi càng ngày càng quá phận công kích, cố gắng để cho mình thanh âm nghe vào bình thường một chút. "À, trận đầu thí luyện, không biết ra sao nội dung. Chủ mẫu lại có gì cao kiến, có thể giúp vãn bối một chút sức lực." Hắn nói chuyện ở giữa, chỉ cảm thấy Phi Yên cùng Lâm Thương Vân công kích càng ngày càng quá phận. Khi thì nhẹ lũ trầm bê, như là mưa xuân thoải mái, khi thì gió táp mưa rào, mang đến như sóng to gió lớn trùng kích. Thậm chí, Lâm Bạch còn có thể mơ hồ nghe được các nàng đè nén, mang theo vài phần trêu tức tiếng cười khẽ, cùng vài áo ma sát lúc phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đây quả thực là tam trọng đấu a. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai người, trên mặt là tàu điện ngầm lão nhân đồng dạng biểu lộ. "Hai người làm gì đâu?" Phi Yên không để ý Lâm Bạch, nói với Lâm Thương Vân, "Lần này cần phân thắng bại, ai ăn chưa đến, ai liền thắng." Lâm Thương Vân gật đầu, càng thêm nghiêm túc. Liễu Như Yên nhìn xem Lâm Bạch bộ này dị dạng bộ dáng, trong lòng nghi hoặc đạt tới đỉnh phong. Đột nhiên, Liễu Như Yên trong đầu linh quang lóe lên. "Soka, cái này Lâm Bạch, tất nhiên là tại tu luyện cái gì cực kỳ lợi hại công pháp, giờ phút này đang đứng ở thời khắc mấu chốt, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy, như thế không muốn bị người quấy rầy. Nếu như mình lúc này tiến lên, chẳng phải là có thể tay cầm ném bóp. Chỉ cần có thể tại tiểu tử này suy yếu nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm, làm biện thủ, không sợ hắn không thừa tự mình tỉnh." Thế là, Trên mặt nàng thiếu dung càng kính cẩn, thanh âm cũng càng ôn nhu, Lâm công tử không cần quá lo. Trận đầu này thí luyện chính là vấn tâm đường khảo nghiệm là tu sĩ tâm cảnh cùng ý chí. Dù sao, ta Tô gia thời đại gánh chịu tịnh hóa tà ma chi trách, chỗ kén dễ tế, hắn tâm tính nhất định phải thuần tịnh vô hạn, ý chí kiên định không thay đổi, mới có thể chống cự tà khí ăn mòn, không đến phản lạt tà ma không chế. Đơn giản tới nói, chính là muốn thông qua một đầu hiện đầy huyễn tượng cùng tâm ma con đường. Nhược tâm có tạp niệm, ý chí không yên, liền sẽ hãm sâu trong đó, vạn kiếp bất phục. Liễu Như Yên dừng một chút, gặp Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, bất quá, công tử kỳ tài ngút trời, nghĩ đến cái này khu khu vấn tâm đường, tất nhiên không nói chơi. Chỉ là, mọi thứ luôn có vạn nhất. Thiếp thân nơi này, cũng có một cái nho nhỏ biện pháp, có lẽ có thể giúp công tử một chút sức lực. A, cái biện pháp gì? Lâm Bạch cố nén trong cơ thể bốc lên dục vọng, khó khăn hỏi. Hắn cảm giác mình sắp đến cực hạn. Liễu Như Yên trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, nhưng chợt che giấu. Nàng ra vẻ thần bí thấp giọng, cái này biện pháp thôi đi. Nhắc tới cũng đơn giản, chính là tại ngày mai thí luyện trước khi bắt đầu, đem công tử trong lòng hết thảy tạp niệm, dục vọng, tâm ma đều bài trừ sạch sẽ, chỉ cần tâm không lo lắng, tự nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua vấn tâm đường. Bài trừ tạp niệm. Lâm Bạch lông mày nhíu lại, chủ mẫu có ý tứ là, hắn cảm giác mình thanh âm đã khàn khàn đến không còn hình dáng, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế khinh khinh run rẩy. Nàng thẹn thùng rủ xuống tầm mắt, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ dụ hoặc, cái này, khơi thông tạp niệm chi pháp, chính là tiếp thân ngẫu nhiên tập được một môn bí thuật, có chút tư mật, cần cùng công tử tiếp thân hành động mới có thể thấy hiệu quả. Nàng có chút ngẩng đầu, mị nhãn như tơ mà nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt kia ám chỉ, đã không cần nói cũng biết, không phải đám tỷ tỷ, người cũng tới. Lâm công tử. Liễu Như Yên gặp Lâm Bạch thật lâu không nói, chỉ là ánh mắt tan rã mà nhìn mình, thân thể run run đến càng thêm lợi hại, không khỏi càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Tiểu tử này, quả nhiên là đối với mình đề nghị động tâm. Cũng thế, mình mặc dù tuổi tác hơi dài, nhưng phong vận vẫn còn, lại là Tô gia chủ mẫu, nam nhân kia có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Trong nội tâm nàng mừng thầm, cảm thấy chỉ cần có thể cầm xuống cái này Lâm Bạch, Tô gia tương lai nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Lâm công tử, thiếp thân. Thiếp thân cái này tiến đến, vì ngươi thi triển bí thuật, như thế nào? Liễu Như Yên nói xong, liền muốn cất bước tiến lên. "Đừng tới đây." Lâm Bạch đống nhiên phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, thanh âm khàn giọng đến như là phá la. Hắn trên trán nổi gân xanh, hai mắt xích hồng, toàn thân cơ bắp đều bởi vì cực hạn nhẫn mại mà căng thẳng. Dưới bệ cửa sổ Phi Yên cùng Lâm Thương Vân, giờ phút này đã đem trận này thi đua đẩy hướng gay cấn thi đấu chỉnh. Các nàng phảng phất hóa thân trở thành hai cái tham lam thảo thiết. Nếu như lúc này tới lời nói, "Hoa Đạt Tây." Liễu Như Yên bị Lâm Bạch cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện gầm thét giật nảy mình, bước chân vô ý thức dừng lại. Nàng không hiểu nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng một tia bị khuất. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Mới còn một bộ ý động bộ dáng, làm sao đột nhiên liền trở mặt? Chẳng lẽ là dụ cầm cổ túng? Vẫn là nói, hắn tu luyện công pháp, thật đến thời khắc quan trọng nhất, dung không được nửa điểm quấy rầy. Chủ mẫu, ngươi đi về trước đi. Lâm Bạch từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, thí luyện sự tình. Ta đã biết. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy, phản phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Liễu Như Yên nhìn xem Lâm Bạch bộ này thống khổ không chịu nổi bộ dáng, trong lòng chút khó chịu đó lập tức tan thành mấy khói, thay vào đó là một cô mãnh liệt thương tiếc cùng. Không hiểu hưng phấn. Nàng cảm thấy, đây chính là mình biểu hiện thời cơ tốt nhất. Lâm công tử, ngươi chớ có cậy mạnh. Liễu Như Yên ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, vì công tử đại sự, vì Tô gia tương lai, thiếp thân. Thiếp thân Liễu Như Yên, tuyệt không buông tha. Nàng nói xong, liền liều lĩnh hướng phía bệ cửa sổ lao đến. Nàng muốn đi vào. Nàng muốn tự tay là Lâm Bạch bài trừ tạp niệm. Nàng muốn triệt để khống chế cái này thần bí mà cường đại nam nhân. Ngoa tạo. Lâm Bạch cơ hồ không có phản ứng thời gian. Liễu Như Yên thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Nàng cặp kia được bảo dưỡng nghi mắt vượng, mang theo vẻ mong đợi, một vẻ khẩn trương, một tia tình thế bắt buộc, hướng phía cửa sổ bên trong nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn thấy cái kia hai bôi tuyệt sắc thân ảnh. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Không khí phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Ngay trong nháy mắt này, một đạo nóng bỏng màu trắng trùng kích, ầm vang một phát, mang theo lực lượng kinh khủng chạy về phía bốn phương tám hướng. Chương 315, Liễu Như Yên giác ngộ. Chương 315, Liễu Như Yên giác ngộ. Liễu Như Yên quá sợ hãi, tuy nói nàng đã kết hôn nhiều năm, nhưng lão công chết sớm, tuổi còn trẻ lại được lôi kéo Tô Uyển Linh, lại được cùng Tô gia những người khác lá mặt lá trái, cho tới qua nhiều năm như vậy, đều không có chơi qua như thế hoa đổ vận. Nếu như ở thời điểm này, bị loại công kích này trúng đích lời nói, lại biến thành kỳ quái sinh vật đi. Cũng may, tại cái này mạo hiểm thời điểm, Lâm Bạch đông nhiên cầm vũ khí. Đúng a. Theo Lâm Bạch một tiếng bạo giống, đại mộng pháp tắc trong nháy mắt này cấp tốc vận chuyển lên đến. Mà cái kia vừa mới dâng lên mà ra vật chất, đều tại thời khắc này bị cấp tốc cải biến tính chất. Chỉ tiếc, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Bạch chỉ có thể đem chuyển đổi thành mình quen thuộc nhất đồ vật. Một giây sau, vô số sa điêu biểu lộ bao, dày đặc như vũ mưa đạn đậu đen rau muống, các loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần mạng lưới nóng lạnh, hổ lang chi tử, như là vỡ đê hồng thủy, tạo thành một viên uy lực vô tận tinh thần pháo sáng hướng phía vừa mới ló đầu vào Liễu Như Yên, cùng dưới bệ cửa sổ hai vị kia chính chơi đến hưng khởi tuyệt sắc nữ tử, không khác biệt hành tạc mà đi. Liễu Như Yên, Phi Yên, Lâm Thương Vân, ba vị tu vi sâu cạn không đồng nhất, nhưng thần hồn đều viễn siêu thường nhân nữ tử, tại một tích tắc này cái kia, chỉ cảm thấy trong đầu như là bị đầu nhập vào một viên ức vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân. Vô số kỳ quái, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hình tượng cùng thanh âm, như là virus điên cuồng tràn vào các nàng thức hải, cưỡng ép soát bình phong. Các nàng xem đến, một người mặc quần yếm bên trong phân nam tử, đang điên cuồng thiết sơn kháo. Các nàng xem đến, mặc màu trắng tóc hồng chó con, ốm âu nhuận quý, vui vẻ chạy tới. Các nàng thậm chí nhìn thấy, một chút tàu chiến, biến thành hình người, còn biết tại Tết Xuân thay đổi tương đương tinh diệu quần áo, cầu dẫn lâm mạch. Các loại ý nghĩa không rõ nhưng lại mang theo mãnh liệt tinh thần ô nhiễm hình tượng, phối hợp với ma tính tẩy não BGM, cùng cái kia dày đặc đến làm cho người hít thở không thông, tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc mưa đạn bắn tự, như là vô số chỉ nhìn không thấy hầu tử, tại trong óc của các nàng điên cuồng khua chiêng gõ trống, trên nhảy dưới tránh, tùy chỗ lớn nhỏ biến. Liễu Như Yên vừa mới thò vào cửa sổ bên trong trên mặt, cái kia tơ trở mong, khẩn trương cùng tình thế bắt buộc biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. A. Liễu Như Yên phát ra một tiếng thê lương thét lên, hai tay ôm đầu, đống nhiên từ trên bệ cửa sổ ngã trở về, trung điệp ngã tại băng lánh trên mặt đất, thân thể như là run rẩy kịch liệt, con ngươi tăng dã, khỏe miệng thậm chí tràn ra một tia bọt mép. Nàng, Tô gia chủ mẫu, đã từng quát tháo phong vân, đùa bỡn quyền mưu tại bàn tay ở giữa Liễu Như Yên, giờ phút này giống một cái bị triệt để sợ choáng váng hài đồng, co quắp tại trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt. Cùng lúc đó, dưới bệ cửa sổ, cơ hồ là tại Liễu Như Yên ló đầu vào cùng một trong nháy mắt, cái kia cố tinh thần dòng lũ cũng không khác biệt địa quét sạch Phi Yên cùng Lâm Thương Vân. Chỉ là, tại đủ loại biểu lộ bao phía dưới, các nàng rất thấy được cấp độ càng sâu đổ bật. Các nàng xem đến Lâm Bạch tại một vùng chiến trường đỏ ngòm bên trong đấm máu chém giết, quanh thân sát khí trùng thiên, ánh mắt băng lãnh như lao, cùng ngày bình thường cái kia mang theo vài phần trêu tức cùng ôn nhu thiếu niên tưởng như hai người. Các nàng xem đến Lâm Bạch lẻ loi một mình, đối mặt với phô thiên cái địa yêu ma, bóng lưng quyết tuyệt mà bi tráng. Nàng thậm chí mơ hồ thấy được một cái mơ hồ, lóe ra băng lãnh quang mang giao diện phía trên tựa hồ có văn tự tại nhất đô, mà Lâm Bạch chính đối cái kia giao diện nói xong một chút nàng nghe không hiểu lời nói. Cuối cùng, Lâm Bạch bỗng nhiên thu nạp cái kia giao diện, hình thành một màu lam nhỏ hộp đồng, giao cho một cái khuôn mặt xa lạ nữ tử. Sau đó, hắn rút lên đao kiếm. Một thanh là kiếp diệt đế tiêu kiếm, nhưng so với trước đó quang mang bạc trượng, lúc này cái kia thanh kiếm ánh sáng đã ảm đạm vô quang, tùy thời đều nhanh muốn vỡ vụn. Một cái khác đi thì là cửu lũ ấn ký tạo thành ác ý trường đao, nhưng so với trước đó vô tận chiều dâng, bây giờ thanh trường đao kia cũng đã vết gì loang lổ. Hướng tới quang minh trường kiếm đã vỡ vụn, khát vọng báo thù linh hồn cũng đã chôn vùi. Nhưng theo Lâm Bạch thị giác chuyển động, Phi Yên cùng Lâm Thương Vân nhìn thấy có một đạo càng thêm to lớn tồn tại, chính thao túng đường ra đám người hướng phía Lâm Bạch đánh tới. A, thẹn quá thành giận sao? Như vậy thì tới đi, nhìn xem ta kẻ phàm nhân này có thể hay không dùng tam động đi đánh bại các ngươi bọn này cao cao tại thượng thần. Áo giáp hợp thể. Với anh. Theo một trận bạo tạc, hai người đồng thời tỉnh táo lại, sau đó trông thấy mình đang nằm tại Lâm Bạch trong ngực. Sư tôn, cô, các ngươi không có sao chứ? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch bất đắc dĩ nói, vì không cho chàng diện trở nên có chút xấu hổ, ta làm một điểm nho nhỏ chuyển đổi. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Như Yên, sau đó biểu lộ lập tức lúng túng bắt đầu. Chính là cái này cường độ có chút quá vu cường ngang. Khi đang nói chuyện, Liễu Như Yên nàng đống nhiên từ dưới đất gậy bắt đầu, tấm kia được bảo dưỡng nghi trên mặt, giờ phút này hiện đầy nước mắt cùng hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt đã không thể dùng đơn thuần sợ hãi để hình dung, đó là một loại thấy được một loại nào đó siêu việt lý giải, siêu việt tưởng tượng, đủ để phá vỡ thế giới quan kinh khủng tồn tại lúc ánh mắt. Tà thần, ngươi quả nhiên là tà thần. Nghe nói như thế, Lâm Bạch nhức cả trứng sờ sờ mặt. Sớm biết liền không giúp ngươi, dứt khoát bỏ ngươi một mặt tính toán, nghĩ đến cái này, Lâm Bạch hung hăng nói, "À, ta chính là tà thần, thế nào?" Phi Yên cùng Lâm Thương Vân nằm tại Lâm Bạch trong ngực, nghe được Lâm Bạch lời này, cười khúc khích, "Vỏ đã mẹ không sợ rơi." Đúng là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời âm thầm xúc tích lực lượng, nếu như Liễu Như Yên muốn nổi lên, các nàng sẽ phải công kích Liễu Như Yên. Đúng lúc này, bịch. Liễu Như Yên hai chân mềm nhũn, lần nữa quỳ rạp xuống Lâm Bạch trước mặt, lần này, nàng là thật đầu rạp xuống đất, cái trán nặng nề mà cúi tại băng lãnh trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ta thần đại nhân tha mạng, ta thần đại nhân tha mạng a. Nàng nước mắt chảy ngang, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn. Tiểu nữ tử có mắt như mù, mạo phạm ta thần đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Câu ta thần đại nhân xem ở tiểu nữ tử vô tri phân thượng, bỏ qua cho huyện đình a. Nàng một bên giật đầu, một bên nói năng lộn xộn địa kêu khóc. Tiểu nữ tử nguyện dâng lên hết thảy, tô ra hết thảy, tiểu nữ tử nguyện đem mình hiến cho ta thần đại nhân. Chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả huyện đình một con đường sống. Tiểu nữ tử nguyện vì nô tỳ, đời đời kiếp kiếp hầu hạ ta thần đại nhân, tuyệt không hài lòng. Lâm Bạch nhìn xem Liễu Như Yên bộ này dập đầu như dã tỏi, khóc đến lê hoa đai vũ, thể muốn dâng lên hết thảy bộ dáng, chỉ cảm thấy cái chán gân xanh thình thịch trực ngậy. Đại tỷ, ngươi cái này não bổ năng lực cũng quá mạnh a. Ta chính là cái phổ thông hậu thổ tiên môn đệ tử, nhiều lắm là liền là xoáy ước điểm điểm, biết chun chút đại mộng phát tắc, làm sao lại thành tà thần. Còn có, đừng cái gì đều hướng Tô Huyền Linh trên thân kéo a. Ta đối với ngươi nữ nhi thật không hứng thú. Ta chỉ muốn lặng yên hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết cổ thần thai hoàng ẩm, sau đó về nhà bồi sư tôn cùng cô a. Hắn vươn tay, bất đắc dĩ nâng trán. Liêu chủ mẫu, ngươi trước bắt đầu, có chuyện hào hào nói. Ta thật không phải cái gì tà thần, ngươi tỉnh táo một điểm. Không, đại nhân ngài không cần an ủi tiểu nữ tử. Liêu Như Yên lại giống như là nhận định phán đoán của mình, khóc đến càng thêm thê thảm, tiểu nữ tử đều hiểu. Đều hiểu. Tà thần đại nhân dạo chơi nhân gian, tự nhiên khinh thường tại thừa nhận thân phận của mình. Là tiểu nữ tử ngu dốt, lúc trước còn mưu toan phỏng đoán tâm tư của người lớn, thậm chí còn muốn lợi dụng đại nhân, tiểu nữ tử tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần a. Nàng một bên nói, một bên hung hăng rút mình mấy cái tát, thanh thúy tiếng bạt tai tại yên tĩnh gian phòng bên trong quanh quẩn. Lâm Bạch, hắn cảm giác mình cùng nữ nhân này đã triệt để không cách nào trao đổi. Lâm Thương Vân cười khẽ, "Tiểu Bạch, ngươi không cùng với nàng giải thích rõ ràng chuyện mới vừa phát sinh, người ta làm sao có thể yên tâm?" Lâm Bạch trở nên đau đầu, hắn giải thích thế nào đâu? Đại mộng pháp tắc vấn đề ngay tại ở, không thể để cho người biết được. Tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước, một khi bại lộ, liền có thể dùng linh áp tới áp chế. Suy nghĩ một lát, Lâm Bạch quyết định nói hiệu nói bượng, phương pháp này tên là Đại Uy Tiên Long Quả giữa ba la mật hàng ma vũ trụ vô địch phích lịch hỗn độn biểu lộ bao tiếng lòng cộng minh trấn hồn khúc chính là ta tông môn bí mật bất truyền, uy lực to lớn, một khi toàn lực thi triển, đủ để khiến thần hồn sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Liễu Như Yên nghe được Lâm Bạch lời nói này, dập đầu động tác có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Không phải tà thần, là tông môn bí pháp. Nhưng loại kia ô uế không chịu nổi, nhưng lại phảng phất tận chứa một loại nào đó vặn vẹo chân lý lực lượng, thật là chính đạo tông môn có thể nghiên cứu ra được sao? Ta lặp lại lần nữa, ta không phải tà thần. Lâm Bạch chém đinh chặt sắt nói, ta là hậu thổ tiên môn đệ tử Lâm Bạch, lần này đến đây Tô gia, một là chọn rể, hai là điều tra rõ Tô gia dị biến, giải quyết cổ thần thai hoàng ẩm. Ta là người đứng đắn. Liễu Như Yên vô ý thức nhìn về phía Lâm Bạch trong ngực hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, trong lòng tự nhủ người đứng đắn ôm hai cái tuổi tác viễn siêu người cường giả. Câu đầu bao tải. Liễu Như Yên linh quang lóe lên. Vị này giống như đối phổ thông thiếu nữ không có hứng thú. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật, hắn đối Tô Uyển Linh không có hứng thú. Lâm công tử hiểu rõ đại nghĩa, thiết thân. Thiết thân bội phục. Liễu Như Yên sửa sang lại một cái xốc xếp quần áo cùng búi tóc, đã công tử là vì giải quyết Tô gia nguy cơ mà đến, cái kia Minh Nhật Vấn Tâm Đường thí luyện. Cái này Vấn Tâm Đường mặc dù khảo nghiệm tâm cảnh, nhưng trong đó hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, thiết thân. Thiết thân nơi này, ngược lại là có một đầu tuyệt đối an toàn đặc thù thông đạo, có thể trợ công tử nhẹ nhõm thông qua, thẳng tới vòng tiếp theo. Liễu Như Yên ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi cùng tính toán. Lâm Bạch quả quyết tự tuyệt, Liễu chủ mẫu hảo ý, Lâm mẫu tâm lĩnh. Chỉ là Vấn Tâm Đường, không cần phải nói. Ta tự sẽ đường đường chính chính thông qua thí luyện, không cần làm phiền chủ mẫu hao tâm tổn trí. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên vội vàng kềm chế mình ánh mắt hưng phấn. Cái kia, thiếp thân, trước hết chúc mừng công tử. Rất tốt. Chỉ cần nàng ngày mai đang vấn tâm giữa lộ mặt làm một điểm tay chân, mặc dù không đến mức có thể phản chế Lâm Bạch, nhưng chí ít có thể thăm dò ra hắn là đối thành thục nữ tính cảm thấy hứng thú, vẫn là đối Tô Uyển Linh dạng này thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Vì nữ nhi, cùng lắm thì ta đang vấn tâm giữa lộ mặt hiến thân chính là. Chương 316, là nam nhân, chính là muốn mở cao tới. 1. Chương 316 là nam nhân, chính là muốn mở cao tới. Một, sáng sớm nắng sớm xé rách Tô gia tổ địa trên không tuyên cổ không tiêu tan mù mịt, lại không thể xua tan cái kia sâu tận xương tủy quỷ dị hàn ý trên diễn võ trường, sớm đã tiếng người lên áo. Cùng nói là vì Tô gia chọn rể đại hội, không bằng nói là các đại thế lực một lần ngầm hiểu lẫn nhau thăm dò cùng đấu sức. Trên đài cao, Tô gia cờ xí tại trong gió nhẹ bay phất phới, Liễu Như Yên một bộ biểu tượng chủ mẫu thân phận ám tử sắc cung trang, hoàn toàn không có hôm qua thất thố dáng vẻ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đường đường chủ mẫu, thế mà lại tại một người trẻ tuổi thủ hạ chế tạo cầu vồng. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới, thanh âm sáng sủa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Các vị đạo hữu, hôm nay chính là tiểu nữ Tô Uyển Linh chọn rể đại hội cửa thứ nhất, Vấn Tâm Đường. Đường này trăm trượng, bên trong giấu ngàn vạn huyền tượng, không phải tâm trí kiên định, đạo tâm tươi sáng người không thể qua. Phàm có thể an nhiên thông qua người, mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo." Bên diễn võ trường duyên, các đại thế lực ghế phân biệt rõ ràng. Phi Yên chọc chọc Lâm Thương Vân bà bay, nhỏ giọng nói, "Nơi này tất cả đều là người quân a." Lâm Thương Vân gật đầu, nhìn về phía nơi xa, đầu tiên là đứng ra, tuy nói Đường Nhật Tiên đã không có ở đây, nhưng Đường gia tựa hồ cũng không nhận được trọng thương dáng vẻ, ngược lại uy nguyên biểu hiện kiệt ngạo bất tuân, đứng tại đằng trước đệ tử. Thôi ta, nàng không biết. Một bên khác, thì là Huyền Hàn Thanh Cung thân truyền đệ tử, một bộ áo trắng như tuyết cố bắc vọng ngồi ngay ngắn trong đó, hắn dung nhan tuấn mỹ, khí chất thanh lanh như băng tuyết băng liên. Bên cạnh hắn Huyền Hàn Thanh Cung đệ tử cũng là nữ đệ tử chiếm đa số, nhìn về phía cố bắc vọng ánh mắt bên trong không thiếu hâm mộ cùng sùng bái. Phi Yên dùng cây quạt che quất miệng lưỡi, thấp giọng nói, không thể không nói, cái này cố bắc vọng nghề này đầu lửa gạt một chút tiểu cô nương vẫn là có thể. Lâm Thương Vân khoẹt miệng có chút dương lên, muốn khen Tiểu Bạch ngươi cứ việc nói thẳng. Phi Yên liếm môi một cái, ta xác thực ưa thích Tiểu Bạch, vô luận là tính cách hay là hắn động động. Lâm Thương Vân liếc mắt, ngươi có thể hay không thận trọng một điểm. Bất quá ta cũng là. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong nấy mắt rõ ràng là tới tham gia Tô Uyển Linh chọn rể nghi thức tuổi trẻ tuấn kiệt, lại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng nhao nhao ngây dại. Liễu Như Yên thấy cảnh này chỉ cảm thấy cái chán gân xanh hẳn lên, nhưng cân nhắc đến Lâm Bạch cùng hai cái vị này quan hệ, lại thêm đi qua đêm qua điều tra, nàng đã biết được. Trước mắt một cái là hậu thổ tiên môn thân truyền đệ tử, rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, cũng đã tại hậu thổ tiên môn trong chiến đấu thể hiện ra quy khư cảnh giới thực lực kinh khủng, mà đổi thành một cái càng là trọng lượng cấp, sớm tại nhiều cái kỷ nguyên trước đó, liền đã thành tiểu đại đế đỉnh cao cường giả, Thương Vân đại đế. Đánh không lại đánh không lại. Cho nên Liễu Như Yên đành phải dùng lớn tiếng thanh âm đến bừng tỉnh những người khác, Vấn Tâm Đường đã là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, có thể khám phá hư ảo, minh tâm kiến tính, đối ngày sau tu hành cũng có lớn lao ích lợi. Hiện tại, vấn tâm đường mở ra. Theo nàng tiếng nói vừa ra, trung ương diễn võ trường, một mảnh nguyên bản thường thường không có gì lạ trên đất trống, quang hoa lưu chuyển, sương mù bốc lên, một đầu dài trăm trượng thanh thạch đường mòn trống rỗng hiện hiện. Đường mòn hai bên là quần quần sương mù dày đặc, thấy không rõ trong đó cảnh tượng, chỉ có một cỗ làm người sợ hãi linh lực ba động từ đó phát ra. Chư vị tuấn ngạ, mời. Liễu Như Yên làm cái mời thủ thế. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí trở nên vi diệu bắt đầu. Ai cũng biết cái này vấn tâm đường không dễ đi, đều không muốn làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Trầm mặc một lát, rốt cục có mấy cái tự cao tu vi bất phàm tán tu, hoặc là môn phái nhỏ đệ tử, kìm nén không được, cả gan đi ra. Vị thứ nhất là cái dáng người khôi ngô chẳng hán, làm một thanh khai sơn đại phủ, nhìn qua khổng vũ hữu lực. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chân đạp vào. Vừa đi vào bất quá 3 năm bước, chẳng hán kia bước chân chính là một trận, trên mặt lộ ra si mê tiểu dung, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, hắc hắc cười láo linh nói, rượu ngon, thật nhiều rượu ngon. Ta, đều là ta. Nói xong, liền khoa tay múa chân bắt đầu, phản phất tại tiểu trì nhục lâm bên trong thỏa thích hưởng lạc. Phanh, một đạo lực lượng vô hình đem hắn bắn ra, chật vật ngã tại bên đường, vẫn bất tỉnh, vẫn như cũ đắm chìm trong huyễn tượng bên trong. Hừ, giá áo túi cơm, tâm trí không kiên, không triển vọng. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Ngay sau đó, một vị thần sắc tiêu căng thanh niên, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, tự cho là kiếm tâm thông minh, không sợ ngoại vật. Hắn ngẩng đầu mà bước vào vấn tâm đường. Yêu nghiệt, dám ngăn ta đại đạo. Xem kiếm. Đi không bao xa, hắn liền đột nhiên hai mắt xích hồng, rút kiếm loạn vũ, trong miệng hô quát liên tục, đối không khí một trận chém vào, kiếm khí tung hành, lại không có kết cấu gì, làm trò hề. Cuối cùng linh lực hao hết, bị trận pháp chi lực chấn choáng, kéo ra ngoài. Liên tiếp mấy người, có trầm mê ở tài bảo, có lâm vào tình dục huyễn cảnh, có bị qua lại tâm ma vây khốn, có thì là tại đối lực lượng tham lam bên trong mê thất, đều không ngoại lệ, đều trong thời gian cực ngắn bị đào thải bị loại. Trên diễn võ trường, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái này vẫn tâm đường quả nhiên danh bất hư truyền, càng như thế nguy hiểm. Đúng vậy à, nhìn như bình thường, kỳ thực từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ đạo tâm thất thủ. Tô gia chiêu này thần, cánh cửa thật là đủ cao. Những nguyên bản đó kích động tu sĩ, giờ phút này phần lớn mặt lộ vẻ kiêng dè, không còn dám tùy tiện đến thử. Vấn tâm đường độ khó, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cái này không chỉ là tu vi so đấu, càng là đạo tâm cùng đấu ý chí. Nhưng vào lúc này, đường ra trên bàn tiệc, một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt mang theo vài phần âm lãnh, tiêu căng thanh niên đứng dậy. Hắn một bộ đồ đen, bên hông treo một viên tạo hình kỳ lạ ngọc bội, chính là đường gia hạch tâm tử đệ, Đường Kiệt. Đường Kiệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, đảo qua những người thất bại kia, lập tức sải bước lên vấn tâm đường. Hắn một bước vào, khí tức quanh người có chút trầm xuống, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng. Thủy kính phía trên, rõ ràng bày biện ra hắn trải qua huyễn cảnh. Đó là một mảnh núi thây biển máu chiến trường, vô số chân của tay đứt, máu chảy thành sông. Đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rầm trời. Đường Kiệt phảng phất đưa thân vào tu la địa ngục, trung quanh là vô cùng vô tận địch nhân, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi sát khí. Nhưng mà, Đường Kiệt mặt không đổi sắc, ánh mắt băng lãnh. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, mỗi một đao vung ra đều tinh chuẩn ngoan lệ, mang theo nồng đậm sát phạt chi khí. Hắn phảng phất trời sinh kẻ giết chóc, tại trong biển máu thông dong ghé qua, những cái kia giữ tận huyết tượng ở trước mặt hắn như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Đường Kiệt quát lạnh một tiếng, đao thế mạnh hơn. Bất quá 20 hơi thở, hắn liền bước ra một bước vấn tâm đường, quanh thân sát khí nghiêm nghị, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất vừa rồi trường huyết chiến kia chỉ là sau khi ăn xong tiêu khiển. Tốt, con em Đường gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Bực này tâm trí, quả thật là đáng sợ. Giữa sân vang lên một mảnh tán thưởng thanh âm. Đường Kiệt biểu hiện, không thể nghi ngờ cho đám người mang đến rung động thật lớn. Liễu Như Yên khoẹt miệng cũng lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Thực lực của Đường gia, xác thực không thể khinh thường. Thú vị, để cho ta cũng tới thử một chút. Huyền Hàn Thanh Cung trong đội ngũ, Cố Bác Vọng chậm rãi đứng dậy. Hắn vẫn như cũng là một bộ bạch y, không nhiễm trần thế, đi lại ung dung đi hướng vấn tâm đường. Hắn bước vào vấn tâm đường ngay mắt, quanh thân lại có nhàn nhạt băng liên hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một cô thanh lành thánh khiết khí tức tràn ngập ra. Thủy kính bên trong cảnh tượng biến ảo, lần này không còn là máu tanh chiến trường, mà là một mảnh mỹ luân mỹ hoàn tiên cảnh. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên nhạc phiêu phiêu, vô số dung mạo tuyệt mỹ tiên tử huyền chuyển nhảy múa, hướng hắn phát ra mời. Rượu ngon món ngon, kỳ chân dị bảo, dễ như trở bàn tay. Thậm chí có âm thanh tại lỗ tai hắn nói chương 316, là nam nhân, chính là muốn mở cao tới. 2, chương 316, là nam nhân, chính là muốn mở cao tới. 2, nhỏ, hứa hẹn hắn vô thượng quyền lực, chúa tể một phương thế giới. Nhưng mà, Cố Bác Vọng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh, phản phất hết thảy trước mắt phồn hoa đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đi lại kiên định, không nhanh không chậm. Những cái kia mê người mê tượng, tại trước người hắn ba thước liền tự động tiêu tán, không thể tới gần người. Hắn đi được so Đường Kiệt còn muốn nhẹ nhõm, còn muốn thong dong. Mỗi một bước ra đều giống như tại tự mình trong đình viện tản bộ, khoan thai tự đắc. Bất quá một lát, hắn liền đi đến trăm trượng vấn tâm đường, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh xuất trần bộ dáng, phảng phất chưa hề trải qua bất kỳ khảo nghiệm. Cố công tử thật là thần nhân vậy. Phần này định lực, chúng ta theo không kịp. Không hổ là Huyền Hàn Thanh Cung kỳ lân tử. Giữa sân tiếng thán phục liên tiếp, nhất là những cái kia nữ tu, nhìn về phía Cố Bác Vọng ánh mắt càng là dị sắc liên tục, tràn đầy ái mộ. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt càng đậm, nàng nhìn về phía hậu tổ tiên môn phương hướng, đặc biệt là Lâm Bạch tấm kia xoáy đến làm cho nàng cũng có chút động tâm mặt. Thầm nghĩ trong lòng, Đường Kiệt ý chí như sắt, Cố Bác vọng tâm như băng thành, hai người này đều là nhân trung long vượng, không biết Lâm Bạch lại sẽ là cỡ nào biểu hiện. Nếu là hắn thật đối ta có ý tưởng, cái kia ngược lại là tốt không chế. Rốt cục, đến tiên Lâm Bạch. Hắn duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng người lên. "Tiểu Bạch, cẩn thận." Phi Yên truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. "Yên tâm đi, sư tôn, ta rất lợi hại." Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Liễu Như Yên gặp Lâm Bạch đứng dậy, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Nàng lặng yên không một tiếng động đối đài cao một bên, phụ trách trụ trì vấn tâm đường trận pháp một tên Tô gia trưởng lão đưa cái ánh mắt. Tên kia Tô gia trưởng lão ngầm hiểu, mịt mờ nhẹ gật đầu, ngón tay tại trận bàn bên trên bất động thanh sắc gảy mấy lần. Mắt thấy trận pháp lực lượng có biến hóa, Liễu Như Yên nâng chung trà lên, chuẩn bị kỹ càng cả dĩ hạ địa thưởng thức Lâm Bạch tại huyễn cảnh bên trong hiện ra trò hề. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Bạch ngáp một cái, một bước bước vào vấn tâm đường. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người, nhất là Liễu Như Yên dự liệu là, Lâm Bạch xuất hiện trước mặt, cũng không phải là nàng tỉ mỉ chuẩn bị bất luận một loại nào dụ hoặc phần món ăn. Không có mỹ nữ vần quanh, không có quyền khuynh thiên hạ, cũng không có nguy cơ sinh tử. Xuất hiện tại Lâm Bạch trước mắt, là một cái to lớn vô cùng tràn đầy băng lãnh kim loại cảm nhận cùng lóa mắt khoa học kỹ thuật quang huy khổng lồ không gian, nghiên cứu nạc hố. Cao ngất sắt thép mái vòm, vô số phức tạp cánh tay máy treo trên đó, dưới đất là cứng rắn hợp kim bạc khối, phản xạ màu u lam đèn chỉ thị quang. Trong không khí tràn ngập dầu máy cùng kim loại hỗn hợp đặc biệt mùi. Mà tại nghiên cứu nạc hố chính giữa, lặng lặng đứng sừng sững lấy một khung toàn thân trắng xanh đan sen, vai đường cong cứng rắn, gánh vác lấy một đôi hoa lệ vô cùng, phản phất từ vô số lưỡi dao tạo thành kim loại cánh chim to lớn binh khí hình người. Nó cao tới mấy chục mét, mỗi một cái khớp nối, mỗi một khối bọc thép đều tràn đầy lực lượng cảm giác cùng cực hạn công nghiệp mỹ học. Giáp ngực chính giữa có lấy đỏ tươi tô điểm, đầu là kinh điển hai mắt chụp ảnh khí tạo hình, giờ phút này chính lóe ra trầm tĩnh quang mang. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng nó vậy đối triển khai chân sau lấy che khuất bầu trời kim loại cánh chim, cùng treo đầy tại bên hông hai thanh chùm sáng súng trường cùng chồng chất lên chùm sáng giao quân dụng. Tấn công tự do cao tới, hơn nữa còn là chở khách lưu tình trang bị tiếp lợi kiểu dáng. Cái kia không có gì sánh kịp cảm giác các bách, cái kia làm cho người hít thở không thông mỹ cảm, trong nháy mắt chiếm lấy Lâm Bạch tất cả tâm thần. Lâm Bạch đầu tiên là hơi sững sờ, nháy mắt. Tại Liễu Như Yên cùng tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Bạch hai mắt đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh. Ngoa tạo, cả người hắn giống như là bị đánh kê huyết một dạng, nơi nào còn có nửa phần trước đó lười biếng cùng mặt ủ mày cho. Tấn công tự do, là tấn công tự do a. Ta phu diệu, cái này mẹ hắn vẫn là mang lưu tinh trang bị tiểu dáng. Tô ra cái này nguyễn cảnh có chút đồ vật ta, thế mà có thể biến ra cái này. Lâm Bạch kích động đến nói năng lộn xộn, một cái bước xa liền xuống tới, hoàn toàn không thấy cái gì vấn tâm đường khảo nghiệm, cái gì hảo cảnh dụ hoặc. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có bộ kia đỉnh thiên lập địa cương thiết cự nhân. Hắn giống một cái giống như con khỉ, dùng cả tay chân địa bò lên trên tấn công tự do to lớn bàn chân, sau đó là bắp chân bọc thép, tiếp theo là váy giáp. Hắn giống như là đang nuốt ve yêu mến nhất chân bảo đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy cái kia băng lãnh cứng rắn trang giáp kim loại, cảm thụ được phía trên tinh tế tỉ mỉ hoa văn cùng lạnh buốt xúc cảm. Cái này đường cong, cái này bắc cạnh, cái này phân màu, tuyệt, đơn giản liền là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắn si mê vớt ve tấn công tự do chân tên lửa đẩy phun miệng, lại ngước đầu nhìn lên lấy vậy đối hoa lệ long kỵ binh hệ thống kim loại cánh, nước bọt đều nhanh chảy ra. Chùm sáng vừa nạ của nông. Không đúng, đây là cao năng lượng chùm sáng súng trường. Còn có cá cờ thức quý đạo pháo. Siêu cấp long kỵ binh hệ thống. Ta dựa vào, cái này mẹ hắn mới là nam nhân lãng mạn a. Cái gì tu tiên, cái gì đại đạo, tại cường tự trước mặt đều là hư ảo. Hư ảo a. Lâm Bạch giống như điên dại, một bên tại cao tới trên thân âm u bò, một bên miệng lẩm bẩm, các loại chỉ có chính hắn mới hiểu thuật ngữ cùng tán thưởng không dứt tại miệng. Hắn thậm chí ý đồ đi đẩy ra khoang điều khiển cửa khoang. Giờ khắc này, vấn tâm đường là cái gì? Khảo nghiệm là cái gì? Tô gia chọn rể là cái gì? Hết thảy bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong mắt của hắn, chỉ có bộ này gánh chịu hắn thời kỳ thiếu niên tất cả nhiệt huyết cùng mơ ước sắt thép thần minh. Vấn tâm đường bên ngoài to lớn thủy kính, trung thực đem một màn này hiện ra tại trước mặt mọi người. Trên diễn võ trường, nguyên bản coi như không khí náo nhiệt, tại Lâm Bạch tiếng vang kia sáng ngọa tào về sau, liền lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thủy kính bên trong cái kia đối một cái to lớn cục sắt dở cho giống như cuồng nhiệt thanh niên, đầu óc trống rỗng. Trên đài cao, Liễu Như Yên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nàng tỉ mỉ chuẩn bị chén trà, từ nàng tay cứng ngắc giữa ngón tay trượt xuống, ba một tiếng quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy, nước trà tung tóe đầy đất. Nàng cả người đều choáng váng. Ta chuẩn bị cho hắn thuộc phụ tiên đoàn đâu? Ta hậu cung giai lệ 3000 đâu? Ta quyền dục hấp dẫn chứ? Sinh tử của ta khảo nghiệm đâu? Cái này mẹ hắn là thứ quỷ gì? Cái kia to lớn tản ra kim loại sáng bóng vũ khí sắt là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là cái gì thời kỳ thượng cổ thất truyền khôi lỗi cơ quan thú? Có thể Tô gia huyễn cảnh trong trận pháp không có loại này thiết lập a? Nàng rõ ràng là để trận pháp trưởng lão nhằm vào Lâm Bạch khả năng tồn tại các loại dục vọng tiến hành hướng dẫn, làm sao lại chạy ra như thế cái đồ chơi? Với lại nhìn Lâm Bạch cái kia kích động bộ dáng, so trước đó bất kỳ một cái nào lâm vào ảo cảnh người đều muốn đầu nhập, đều muốn. Cung Nhật, tiểu tử này khẩu vị như thế đặc biệt sao? Liễu Như Yên cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, nàng tỉ mỉ bày kế hết thảy. Tại thời khắc này, lộ ra hoang đường như vậy buồn cười. Hậu thổ tiên môn trên bàn tiệc, Phi Yên khoẹt miệng có chút run rẩy, cặp kia hồn siêu phách lạc mắt phượng bên trong tràn đầy dở khóc dở cười thân sắc. Nàng lấy cùi trỏ khinh khinh đụng đụng bên cạnh Lâm Thương Vân, truyền âm nói, "Thương Vân cô cô, tiểu Bạch đạo tâm." "Ách, tựa hồ." Dị thường vững như sắt đá a với lại, cái này sắt đá còn giống như rất lớn. Lâm Thương Vân cũng là một mặt kinh ngạc, nàng kinh ngạc nhìn thủy kính bên trong cái kia ôm to lớn khối sắt không buông tay Lâm Bạch, chọn vẹn qua mấy hơi thở, mới rốt cục nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này, như băng tuyết sơ tan, trăm hoa đua nở, để chúng quanh không thiếu vụ trộm chú ý nàng tu sĩ đều nhìn ngây người. Nàng lắc đầu, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng dung túng, nhẹ giọng thở dài, đứa nhỏ này, quả nhiên không giống bình thường, chỉ là không biết, cái này cục sắt đến tuột cùng là vật gì, có thể để hắn thất thố như vậy. Nàng mặc dù cũng xem không hiểu cái kia to lớn hình người binh khí là cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được Lâm Bạch một khắc này phát ra từ nội tâm thuần túy vui sướng cùng kích động. Loại tâm tình này, không giả được. Đường ra trên bàn tiệc, cầm đầu tên kia hung ác nham hiểm nam tử trung niên, cũng chính là Đường gia tộc Dài Đường Nguyên, giờ phút này lông mày chăm chú khóa lên, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính bên trong cao tới. Hắn nói khẽ với bên cạnh một tên trưởng lão hỏi, "Đường trưởng lão, vật này, ngươi có thể nhận ra, không phải là một loại nào đó thất truyền đã lâu chiến tranh khôi lỗi?" Vẫn là nói, "Đây là hậu thổ tiên môn ẩn tàng một loại nào đó át chủ bài." Tên kia Đường gia trưởng lão cũng là một mặt nghiêm trọng, trầm ngâm nói, "Tộc trưởng, vật này tạo hình quỷ dị, chưa từng nghe thấy. Trên đó tựa hồ cũng vô linh lực ba động, giống như là thuần túy cơ quan tạo vật. Nhưng nếu thật sự là cơ quan khôi lỗi, có thể có như thế to lớn hình thể cùng tinh vi cấu tạo, hắn phương pháp luyện chế, chỉ sợ sớm đã thất truyền. Hậu thổ tiên môn, khi nào có bực này nội tình?" Đường Nguyên trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nếu như đây thật là hậu thổ tiên môn vũ khí bí mật, vậy bọn hắn đối hậu thổ tiên môn ước định, chỉ sợ muốn một lần nữa điều chỉnh. Một cái có thể làm cho đệ tử đang vấn tâm giữa đường đều nhớ mãi không quên át chủ bài, hắn tầm quan trọng có thể nghĩ. Huyền Hàn Thanh cung đế, Cố Bác Vọng tấm kia vạn năm băng phong thanh lãnh trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt biểu lộ ba động. Cái kia song đạm mạc con ngươi, giờ phút này trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm thủy kính bên trong bộ kia tên là tấn công tự do to lớn cục sắt, phảng phất muốn đưa nó từ trong ra ngoài triệt để xem thấu. Cái kia trôi chạy đường cong, cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác thiết kế, cái kia hoa lệ kim loại cánh chim. Mặc dù hắn hoàn toàn không rõ thứ này là cái gì, có làm được cái gì, nhưng hắn có thể từ bề ngoài hình tượng cảm nhận được một loại khó nói lên lời, cường đại cùng mỹ cảm. Đây là một loại hoàn toàn khác với pháp bảo, phi kiếm một loại khác hệ thống sức mạnh cụ hiện hóa. Vật này, đến tột cùng ra sao? Cố Bác Vọng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia chính hắn cũng chưa từng phát giác rung động cùng hiếu kỳ. Hắn thậm chí vô ý thức đứng thẳng người lên, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Về phần trên diễn võ trưởng cái khác tân khách, giờ phút này sớm đã là xôn xao một mảnh. Đó là vật gì? Một cái to lớn thiết nhân, chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không nghe thấy. Chẳng lẽ là Tô gia vẫn tâm lộ ra vấn đề? Không có khả năng. Vấn tâm đường chính là chiếu rọi bản tâm, điều này nói rõ tại Lâm Bạch trong lòng, cái này cục sắt so với mỹ nữ quyền lực quan trọng hơn. Ông trời của ta, cái này Lâm Bạch đam mê, cũng quá đặc biệt đi. Các ngươi nhìn hắn cái kia kích động bộ dáng, nước bọt đều nhanh nhỏ giọt cục sắt lên. Cái này, đây chẳng lẽ là cái gì thượng cổ thần binh huyễn tượng? Không giống à, hoàn toàn cảm giác không thấy linh lực ba động, giống như là một đống sắt thường đắp lên mà thành. Nhưng cái này sắt thường cũng quá lớn. Tiếng nghị luận, tiếng thán phục, hoang mang âm thanh, tiếng cười nhạo đan vào một chỗ, toàn bộ diễn võ trường triệt để sôi trào. Chẳng lẽ là diễn? Liêu Như Yên lâm vào trầm tư, nhưng nàng chợt nghe, trong ảo cảnh truyền đến Lâm Bạch hèn mọn tiếng kêu. "Bà bối, ca ca phải vào tới." Chương 317, đánh cả một đời cầm, chơi đùa cao tới VSC thế nào? Chương 317, đánh cả một đời cầm, chơi đùa cao tới VSC thế nào? "Bà bối, ca ca phải vào tới." Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, thủy kính bên trong Lâm Bạch, đối cái kia đỉnh thiên lập địa cương thiết cự nhân, phát ra như thế kinh thế hãi tục tiên ngôn. Ngay sau đó, càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ gặp cái kia toàn thân trắng xanh đan sen cao tới, thế mà cứ như vậy mở ra khoang điều khiển môn. Khe hở tĩnh mịch, lóe ra không hiểu ánh sáng nhạt. Lâm Bạch trên mặt lộ ra cùng nhiệt mà nụ cười thỏa mãn, nụ cười kia liền như là đói bụng 3 ngày thao thiết rốt cục gặp được mãn hán toàn tịch. Hắn không chút do dự, thân hình linh hoạt như là một con lương, tại mọi người cơ hồ không cách nào bắt tàn ảnh bên trong, siêu địa một cái, liền chui vào cái kia cương thiết cự nhân lồng ngực. Ông. Ngay tại Lâm Bạch chui vào trong nháy mắt, cái kia nguyên bản lặng lặng đứng sững sững, giống như vật chết cương thiết cự nhân, đầu vậy đối kinh điển hai mắt chụp ảnh khí, đột nhiên bộc phát ra hai đạo sáng chói chói mắt kim sắc quang mang. Quang mang hừng hực, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Ngay sau đó, sau lưng nó vậy đối từ vô số lưỡi dao tạo thành hoa lệ kim loại cánh chim, bá một tiếng, ngang nhiên triển khai. Mỗi một phiến cánh chim đều lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, tràn đầy cực hạn bạo lực mỹ học. Một cố khó nói lên lời khí thế bằng bạc, mặc dù cũng không phải là tu sĩ quen thuộc linh lực áp, nhưng này loại thuần túy từ sắt ép, máy móc cùng không biết khoa học kỹ thuật mang đến đánh vào thị giác lực cùng cảm giác áp bách, lại như là trời long đất lở quét ngang mà ra. Nghiên cứu nạp khố trang cảnh, tại cái kia cương thiết cự nhân thức tỉnh mấy mắt, tựa như cùng vỡ vụn như mặt kính từng khúc giạn nước, trong nháy mắt biến thành một mảnh thâm thúy vô ngân, ánh sao lấp lánh vũ trụ. Vô số ngôi sao ở phương xa long lánh, băng lánh mà cô tịch. Cái này, đây là cái gì? Trên đài cao, Liễu Như Yên vừa cầm lấy tới trà mới chén lần nữa bất ổn, suýt nữa tuột tay. Nàng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính bên trong cái kia đột nhiên sống tới cương thiết cự nhân, cùng nó vị trí quỷ dị tinh không bối cảnh, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Huyễn cảnh, còn có thể chơi như vậy sao? Tô gia vấn tâm đường trận pháp, lúc nào trở nên như thế? Không hợp thói thường. Diễn võ trường dưới, càng là vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Từ bốn phương tám hướng, đột nhiên hiện ra vô số hình thù kỳ quái, phong cách vẽ thanh kỳ làm cho người khác giận sôi địch nhân. Vũ hổ, cất cánh. Một tiếng mang theo cực hạn hương phấn cùng tự kỷ khí tức quái khiếu, mơ hồ từ thủy kính bên trong truyền ra, hiển nhiên là đến từ bên trong buồng lái này Lâm Bạch. Chỉ gặp tấn công tự do phía sau kim loại cánh chim bỗng nhiên chấn động, trong tinh không bạch ra một đạo ưu nhã mà mạnh mẽ đường vòng cùng, tùy tiện tránh đi đợt thứ nhất đánh tới quang đạn. Nó bên hông hai thanh chùm sáng súng trường sớm đã nắm trong tay, họng súng bắn ra nóng bỏng chùm sáng màu xanh lam, giống như tử thần liêm đao tinh chuẩn địa điểm bắn. Hiu hiu hiu. Mỗi một đạo chùm sáng hiện lên, liền có một cái phong cách vẽ thanh kỳ địch nhân trên không trung nổ thành một đoàn chói lọi pháo hoa, ngay cả cặn bã cũng chưa từng lưu lại. An ta đại long kỵ binh rồi. Lâm Bạch hưng phấn la lên lần nữa truyền đến. Theo thanh âm của hắn, tấn công tự do phía sau vậy đối hoa lệ kim loại cánh chim bên trên, tám mảnh như lưỡi dao bộ kiện đống nhiên tách rời, hóa thành tám đạo lưu quang, như là có được ý thức tự chủ như du long, trong tinh không xuyên qua bay múa, từ các loại xảo trá góc độ bắn ra chí mạng trùng sáng, tinh chuẩn địa dọn dẹp những cái kia ý đồ đến gần tà binh. Phanh phanh phanh. Bên hông cá cờ thức quý đạo pháo thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, mỗi một lần khai hỏa, đều có một đạo tráng kiện pháo điện từ đánh xé rách tinh không, đem đường đi bên trên mấy cái địch nhân xuyên hổ lô đánh nát. Tấn công tự do động tác nước chảy mây trôi, tràn trọc xê dịch ở giữa, tràn đầy khó nói lên lời máy móc mỹ cảm cùng chiến đấu vật luật. Trung sáng súng trường bắn nhanh, quỹ đạo pháo trọng kích, long kỵ binh hệ thống toàn phương bị đả kích, tạo thành một khúc sắt thép cùng hỏa lực hòa âm. Solomon a, ta lại trở về rồi. Hô trưởng, ngươi cũng muốn dẫn phát chiến tranh sao? Ngươi nói những này ai hiểu a? Lâm Bạch Dương Dương đắc ý đầu đen rau muốn âm thanh đứt quãng truyền ra, phối hợp với thủy kính bên trong các loại bạo tạc, trùng sáng bay tứ tung, cùng địch nhân bị trong nháy mắt bốc hơi rung động hình tượng, thấy trên diễn võ trường tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, toàn đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác mình tam quan đang bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Cái này, đây coi là cái gì vấn tâm đường đi nghiệm? Đường ra trên bàn tiệc, Đường Kiệt tấm kia âm lãnh trên mặt, lông mày đã vặn trở thành một cái u cục. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Huyền Hàn Thanh cung cố bất vọng, tấm kia vạn năm không đổi thanh lãnh trên khuôn mặt, giờ phút này biết đầy ngạc nhiên. Hắn xem không hiểu, nhưng là đại thụ rung động. Hậu thổ tiên môn đế, Phi Yên cố nén ý cười, dùng đùi trò khinh khinh đụng đụng Lâm Thương Vân, truyền âm nói, "Thương Vân cô cô, ngươi nhìn Tiểu Bạch, chơi đến nhiều vui vẻ, đứa nhỏ này, sợ không phải đem Tô gia vấn tâm đường xem như cái gì mới lạ sân chơi." Lâm Thương Vân thanh lãnh trên gương mặt, cũng hiếm thấy mang theo một tia bất đắc dĩ cười yếu ớt, nàng khinh khinh lắc đầu, cái này tấn công tự do nghĩ đến chính là trong lòng của hắn một loại nào đó chấp niệm biến thành. Chỉ là, cái này chấp niệm, không khỏi cũng quá. Đặc biệt chút, nàng có thể cảm nhận được Lâm Bạch đang điều khiển cái kia cương thiết cự nhân lúc, loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng cùng chuyên chú, thuần túy đến không chứa một tia tạp chất. Bất quá, có thể đem viễn cảnh chơi đến loại trình độ này, cũng coi là bản lĩnh của hắn. Phi Yên mắt phượng nhắm lại, có chút hăng hái mà nhìn xem thủy kính, cũng không biết Tô gia vị này Liêu chủ mẫu, hiện tại làm cảm tưởng gì. Trên đài cao, Liễu Như Yên sắc mặt đã từ ban sơ kinh ngạc, biến thành thật sâu hoang mang, lại đến một tia khó mà phát giác. Kiên kỵ, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái này Lâm Bạch tâm cảnh, đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Tu sĩ tầm thường, hoặc là trầm mê sắc đẹp tiền tài, hoặc là khốn tại tâm ma chấp niệm, dầu gì cũng là đối lực lượng quyền thế khát vọng. Có thể cái này Lâm Bạch ngược lại tốt, đối một cái lạnh băng băng cục sắt, biểu hiện được so nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ còn kích động hơn. Vì cái gì a? Vì cái gì ngươi thích nhất là cái này cao tới a? Cái này hợp lý sao? Liễu Như Yên trong lòng lần thứ nhất đối với mình kế hoạch sinh ra dao động, càng làm cho nàng cảm thấy bất an là cái kia cương thiết cự nhân chỗ cho thấy sức chiến đấu mặc dù không có linh lực ba động, nhưng này loại thuần túy phá hư hiệu suất cùng Lâm Bạch ở trong đó như cá gặp nước điều khiển, đều để nàng cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh. Thứ này nếu là thật sự thực tồn tại, thủy tính bên trong chiến đấu cũng không có bởi vì tâm tư của mọi người khác nhau mà đình chỉ. Trong tinh không địch nhân mặc dù số lượng đông đảo, thế công cũng coi như dày đặc, nhưng ở tấn công tự do cuồng phong kia như mưa to hỏa lực bao trùm, cùng Lâm Bạch cái kia có thể xương tinh xảo hơi thao phía dưới, căn bản là không có cách cấu thành hữu hiệu uy hiếp. Bọn chúng tựa như là cắt cỏ trong trò chơi tiểu quái, liên miên địa bị tiêu diệt. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, cái kia phiến nguyên bản bị các loại kỳ hoa địch nhân tràn ngập tinh không, liền bị quét sạch đến sạch sẽ. Tấn công tự do trong tinh không chậm rãi dừng lại, phía sau hoa lệ kim loại cánh chim có chút thu nạp, lập tức lại bỗng nhiên triển khai, bày ra một cái cực kỳ phong tao cực kỳ phách lối xịn bỏ sợ. Sau đó, cái kia cương thiết cự nhân hóa thành chói mắt lưu quang, tính cả vùng tinh không kia bối cảnh, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Vẫn tâm đường một chỗ khác, quang hoa lóe lên, Lâm Bạch thân ảnh từ đó đi ra. Trên mặt hắn mang theo vẫn chưa thỏa mãn tiểu dung, thậm chí còn kìm lòng không đặng ở một cái, phản phất vừa mới ăn no một trận tinh thần thịnh yến. Hắn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ai nha, xúc cảm coi như không tệ, liền là bay liên tục kém một chút, long kỵ binh đánh xong liền không có năng lượng, đáng tiếc. Toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều như là đèn pha đồng dạng, gắt gao tập trung tại Lâm Bạch trên thân. Trên đài cao, Liễu Như Yên hít sâu một hơi, lại hít một hơi, cố gắng đem trong lồng ngực bước lên kinh đảo hải lãng cưỡng ép đè xuống. Nàng cưỡng ép gạt ra một tia cứng ngắt tiểu dung, cố gắng duy trì lấy Tô gia chủ mẫu uy nghiêm cùng phong độ, cất cao giọng nói, khụ khụ. Hậu thổ tiên môn Lâm Bạch công tử, tâm trí. Ách, tâm trí kiên định, không vì ngoại vật mà thay đổi, thành công thông qua vấn tâm đường cửa thứ nhất. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Cái này qua, đối một cái cục sắt lại sờ lại gọi, còn chui vào đánh một đống không hiểu thấu đồ vật, coi như qua. Tô gia tiêu chuẩn, không khỏi cũng quá kỳ quái a. Chẳng lẽ nói, chỉ cần trong lòng chấp niệm đủ sâu, vô luận là cái gì, đều có thể thông qua vấn tâm đường. Vậy ta có hay không có thể quan tưởng một con lợn, sau đó nói ta đối heo toàn tâm toàn ý? Một người tu sĩ nhỏ giọng thầm thì, dẫn tới chung quanh một mảnh cười vang. Tiếng chất vấn, không hiểu âm thanh, trào phúng âm thanh liên tiếp. Đường Kiệt càng là phát ra một tiếng không còn che giấu hừ lạnh, hiển nhiên đối kết quả này cực kỳ bất mãn. Cố Bác Vọng thì vẫn như cũng là bộ kiệt như có điều suy nghĩ bộ dáng, chỉ là ánh mắt bên trong vẻ tò mò càng đậm. Liễu Như Yên không nhìn đám người nghị luận, nàng nhất định phải tiến một bước thăm dò. Liễu Như Yên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Nàng mở miệng lần nữa, thanh âm thông qua linh lực truyền khắp toàn trường, đè xuống tất cả ồn ào, chư vị tuấn ngạn, yên lặng. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ đến Liễu Như Yên trên thân. Mới vấn tâm đường, khảo nghiệm là các vị đạo tâm cùng ý chí, có thể coi là thấy tính cách. Có thể thông qua người, đều là tâm trí hơn người hạng người. Liễu Như Yên dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng cái này cũng không phải là ta Tô gia chọn rể toàn bộ. Đám người sững sờ. Còn có, cái này vấn tâm đường đã như thế dày vào người, chẳng lẽ còn có càng khó khăn cửa ải? Liễu Như Yên nhìn phía dưới đám người khác nhau thần sắc, tiếp tục cất cao giọng nói, tiểu nữ Huyền Linh chính là ta Tô gia tương lai chi hy vọng, cũng là Tô gia huyết mạch truyền thừa chi mấu chốt. Là thế người, không chỉ cần đạo tâm vững chắc, có thể chống cự ngoại giới ăn mòn, càng cần đối nó có khẩn thiết bảo vệ chi tâm, chân thành tha thiết không đổi chi tình. Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Nếu chỉ là đạo tâm kiên định, lại đối Huyền Linh vô tình vô ý, thậm chí lòng dạ khó lường, vậy ta Tô gia chẳng phải là dẫn sói vào nhà? Lời này vừa ra, không ít người lộ ra vẻ hiểu rõ. Xác thực, chiêu tế, cuối cùng vẫn muốn nhìn đối nhà gái tâm ý, cho nên bản chủ mẫu quyết định lập tức mở ra vấn tâm đường cửa thứ hai, hỏi tình. Đây cũng là cái gì khảo nghiệm? Dưới đài lần nữa nghị luận ầm ĩ, Liễu Như Yên ánh mắt sắc bén địa đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt như có như không tại Lâm Bạch trên thân dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một tia xem kỹ cũng không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng tiếp tục giải thích nói, cái này hỏi tình vừa đóng, sẽ không còn là khảo nghiệm các vị chống cự dụ hoặc định lực, mà là muốn trực diện các vị đối tiểu nữ nhà ta Huyền Linh chân thực tâm ý. Huyễn cảnh, đem quay chung quanh Huyền Linh triển khai. Các vị tại huyễn cảnh bên trong đăm chiêu suy nghĩ, hành động, đều đem chiếu dọi ra trong lòng các ngươi chỗ sâu đối Huyền Linh chân thật nhất tình cảm. Là thật tâm che chở, là giả ý xu định, là kính yêu thủ hộ, vẫn là ngấp nghé lợi dụng, đều đem cung chỗ che thân. Liễu Như Yên thanh âm mang theo thấy lạnh cả người, ta Tô gia tuyệt đối không cho phép tâm hoài quỷ thai người tới gần Huyền Linh mảy may. Lời này nói năng có khí phách, để một chút nguyên bản ôm tâm tư khác người, trong lòng không khỏi nhất lắm. Đường Kiệt nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, ánh mắt bên trong mang theo một tia tình thế bắt buộc. Hắn thấy, cái này hỏi tình vừa đóng, mới thật sự là khảo nghiệm, cũng là hắn hiện ra tự thân thành ý cùng thực lực tốt nhất sân khấu. Hắn đối Tô Huyền Linh, hoặc là nói với Tô gia đại biểu lợi ích, nhất định phải được. Cố Bác Vọng cũng là cười khẽ, dùng tình à, thú vị nữ nhân. Phi Yên cùng Lâm Thương Vân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia có trò hay để nhìn danh manh ý cười. Các nàng hiểu rất rõ Lâm Bạch, tiểu tử này, mặc dù bình thường nhìn lên đến sâu binh sĩ làm, nhưng tâm tư thâm trầm rất. Để hắn đi đối mặt Tô Huyền Linh huyễn tượng, còn không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Nhất là Liễu Như Yên câu kia huyễn cảnh đem quay chúng quanh Huyền Linh triển khai, để các nàng không khỏi liên tưởng đến trước đó Lâm Bạch tại Tô Huyền Linh trong khuê phòng cái kia phiên ngoài ý muốn. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, lần nữa cao giọng nói, hỏi tình vừa đóng, lập tức bắt đầu. Nhìn chư vị, thực tình mà chống đỡ. Nàng nói đến thực tình mà chống đỡ bốn chữ lúc, cố ý nhấn mạnh, ánh mắt lần nữa liếc nhìn phụ trách trận pháp Tô gia trưởng lão. Tên kia Tô gia trưởng lão lập tức ngầm hiểu, đối Liễu Như Yên mịt mở nhẹ gật đầu. Như vậy, ta tới trước. Đường Kiệt tiến lên một bước. Chương 318, kinh điển bá tổng cộng bê bạch đi Liễu Nam phối là như vậy, một, chương 318, kinh điển bá tổng cộng bê bạch đi Liễu Nam phối là như vậy, một, như vậy, ta tới trước. Đường Kiệt không chút do dự, long hành hổ bộ, một chân bước vào cái kia phiến hòa hợp mập mở quang vụ vấn tâm đường. Thủy kính phía trên, cảnh tượng đột biến. Giả sơn lưu thủy, kỳ hoa dị thảo, hiển nhiên là Tô gia phủ đệ một chỗ. Huyễn cảnh bên trong Tô Huyền Linh, thân mang một bộ thanh nhã màu vàng nhạt váy lụa, tóc xanh như suối, trên mặt sa mỏng, chính gần cửa sổ mà ngồi, hai đầu lông mày mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu, phảng phất họa trung tiên tử, làm người thương yêu yêu. Đường Kiệt thân ảnh xuất hiện tại cửa đình viện, ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt cái kia bôi bóng hình xinh đẹp. Hắn không có chút nào khách sáo cùng quân co, xài bước đi tới, mỗi một bước đều mang không được xía vào cường thế. Huyền Linh. Huyễn cảnh bên trong Tô Huyền Linh chấn kinh ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Kiệt, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng cảnh giác. Đường công tử. Đường Kiệt đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào dục vọng cùng chinh phục. Ngươi không cần như thế làm dáng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nữ nhân của ta. Tô gia hết thảy cũng chính là ta. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy, thậm chí ngươi không dám nghĩ hết thảy. Hắn nói chuyện ở giữa, tiện tay bung lên, trước người liền hiện ra vài kiện hào quang bắn ra bốn phía bảo vật, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc như ý, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa bàng bạc thủy hệ linh năng xanh thảm bảo châu. Còn có một cái xem xét liền biết lực phòng ngự kinh người kim ti nhuyễn giáp. Những này bất quá là một ít đồ chơi, quyền làm lễ gặp mặt. Những này tu sĩ tầm thường tha thiết ước mơ bảo vật, trong mắt hắn bất quá là ven đường cục đá. Ngay sau, toàn bộ tu chân giới kỳ chân dị bảo, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền vì ngươi mang tới. Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Linh tựa hồ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, khẽ rũ mắt xuống màn, thanh âm nhỏ yếu mới bằn, "Đường công tử, cái này quá quý giá, ta không có ta không cho được, chỉ có ngươi không dám muốn." Đường Kiệt đánh gãy nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo một loại đương nhiên bá đạo. Hắn vươn tay, muốn bốc lên Tô Uyển Linh cái cằm, động tác cường ngạnh mà không cho cự tuyệt. "Nữ nhân, đừng đùa lửa." Nhưng vào lúc này, bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng kinh hô. "Tiểu thư, tiểu thư không xong, có yêu thú xông vào." Một tên thị nữ ăn mặc huyễn tượng ngay cả lăn bỏ mang theo chạy vào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Lời còn chưa dứt, đình viện vách tường ầm ầm một tiếng bị va sụp, một đầu thân hình to lớn yêu thú một sừng gầm thét vào, mục tiêu trực chỉ Tô Uyển Linh. Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Linh dọa đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ. Đường Kiệt trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. "Đến rất đúng lúc, cũng làm cho ngươi xem một chút, ai mới có tư cách đứng tại bên cạnh ngươi." Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là tùy ý đem Tô Uyển Linh hướng sau lưng kéo một phát. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, đối mặt đầu kia hung thần yêu thú, không lùi mà tiến tới, quanh thân bộc phát ra kinh khủng huyết sát chi khí, một thanh huyết sắc trường đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Đường Kiệt khinh thường hừ lạnh, trong tay huyết sắc trường đao hóa thành một đạo kinh thiên máu cầu vồng. Xoẹt. Huyết quang cùng yêu thú lợi trảo va chạm, phát ra lại không phải tiếng sắt thép va chạm, mà là lưỡi dao cắt vào thịt thối đáng sợ tiếng vang. Thủy kính phía trên, chỉ thấy máu quang chợt lóe lên, yêu thú kia to lớn móng vuốt lại bị đủ cổ tay chặt đứt. Màu xanh sẫm huyết dịch như là suối phun tuôn ra. Yêu thú phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng Đường Kiệt công kích nhưng lại chưa đình chỉ. Thân hình hắn như điện, tại yêu thú thân thể cao lớn bên cạnh chằn chọc xê dịch, mỗi một đao đều tình chuẩn mà ngoan lệ, đao đao thấy máu, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia hoàn toàn là một trận đơn phương tàn sát, tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực mỹ cảm. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đầu kia nhìn qua vô cùng uy mãnh yêu thú, liền bị Đường Kiệt ngạnh sinh sinh chém thành vài khúc, tàn chi đoạn xương cốt rơi lả tả trên đất, trang diện vô cùng thê thảm. Đường Kiệt trường đao chỉ xéo, mũi đao vẫn chảy xuống yêu thú máu tươi. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng chưa tỉnh hồn Tô Uyển Linh. Ánh mắt bên trong bá đạo cùng tham muốn giữ lấy cơ hồ muốn tràn ra thủy kính. Nhìn thấy không? Chỉ có ta mới có thể cho ngươi tuyệt đối an toàn. Cái thế giới này mạnh được yếu thua. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở đằng sau ta, làm nữ nhân của ta, liền không người còn dám động tới ngươi mảy may. Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, tràn đầy không được xía vào thống trị cấp tiến luôn. Thủy kính ngầm hạ, Đường Kiệt thân ảnh lại xuất hiện đang vấn tâm cuối đường đầu, thần sắc tiêu căng, phản phất vừa rồi cái kia phiên biểu hiện bất quá là tiện tay mà thôi. Trên diễn võ trường, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra một chút đè nén sợ hai thằng phụ. Tốt, thật mạnh. Yêu thú kia chí ít cũng là kim đan hậu kỳ thực lực a, lại bị hắn dễ dàng như thế chém giết. Đường gia vị này quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực thế này, bực này bà khí, nếu có thể trở thành đạo của hắn nữ, sắp thực không người dám lớn. Quá có cảm giác các bách. Bất quá nữ tử không phải liền là ưa thích loại này có thể khống chế hết thể cường giả sao? Một chút tu vi khá thấp hoặc là tính cách tương đối hèn yếu tu sĩ, giờ phút này nhìn về phía Đường Kiệt ánh mắt bên trong đã mang tới mấy phần kính sợ. Đường gia trưởng lão trên bàn tiệc, mấy tên trưởng lão đuốt râu mà cười, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cái này mới là bọn hắn con em Đường gia vốn có phong thái, dù tuyệt đối thực lực nghiền ép hết thảy, chinh phục hết thảy. Nhưng mà trên đài cao, Liễu Như Yên sắc mặt vẫn như cũ bình thản như nước, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, chỉ là nàng cái kia khoác lên trên lan can, được bảo dưỡng nghi ngón tay ngọc, vô ý thức khinh khinh đập, tần suất hơi có vẻ gấp rút. Trong nội tâm nàng hừ lạnh một tiếng, bá đạo, cường thế, khống chế, những vật này đối phó một chút chưa qua thế sự tiểu nha đầu có lẽ có dùng, nhưng đối nàng Liễu Như Yên mà nói, đối nàng Tô gia mà nói, loại này trần trụi không còn che giấu trưởng công dụng, càng giống là một đầu đi không no sói đói, lúc nào cũng có thể phản vệ kỳ chủ. Trọng yếu nhất chính là nữ nhi của nàng cũng không thể cho mặt hàng này khi dễ. Mới mở miệng liền là lao ba tổng. Lâm Bạch ôm dưa hấu mặt không biểu tình, làm sao người này so Đường Nhật Thiên còn đầy mỡ? Diễn quá mức, không có chút nào thực tình có thể nói, bất quá là mượn huyễn cảnh hiện lộ rõ ràng của mình khống chế muốn ngừng. Phi Yên lười biếng tựa ở thành ghế bên trên, trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh tiểu xảo quạt tròn, khẽ đung đưa, trong giọng nói mang theo một tia không còn che giấu giọng điểm ai. Nàng thừa nhận nữ nhân sắc thực ưa thích đánh mạnh vào một điểm nam tính, nhưng cái kia trước tiên cần phải là yêu đối phương, lại trầm mê ở đối phương cường hành, cho dù là em mở cũng muốn trước chọn tốt chủ nhân không phải. Chẳng hiểu ra sao đi lên liền bá tổng người, quá phía dưới. Lâm Thương Vân nuốt tay hơi điểm, thanh lanh con ngươi đảo qua Đường Kiệt, thanh âm vẫn như cũ khinh lù, lại mang theo một tia nhìn rõ, hắn tâm không thuận, hắn tình không thật. Tên là hỏi tình, thật là hỏi lực. Tại Tô gia mà nói, chưa chắc là phúc. Các nàng hai người thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng đã rơi vào trung quanh một chút người hữu tâm trong hai, dẫn tới không ít người âm thầm gật đầu. Xác thực, Đường Kiệt biểu hiện cường đại là đủ cường đại, nhưng này phần tình ý, tựa hồ càng nhiều hơn chính là một loại thượng vị giả đối vật sở hữu tuyên cáo, mà không phải giữa nam nữ chân thành tha thiết tình cảm. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Huyền Hàn Thanh cung trên bàn tiệc, Cố Bác Vọng chậm rãi đứng dậy. Hắn vẫn như cũng là một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh. Hắn đối Liễu Như Yên khẽ bước cảm, động tác ưu nhã thong dong, lập tức cất bước đi hướng vấn tâm đường. Cùng Đường Kiệt bá đạo trương dương khác biệt, Cố Bác Vọng mỗi một bước đều lộ ra như vậy mây trôi nước chảy. Phản phất không phải đi tham gia một trận liên quan đến đạo lữ cùng gia tộc chương 318, kinh điển bá tổng cộng bê bạch đi Liễu Nam phối là như vậy, 2, chương 318, kinh điển bá tổng cộng bê bạch đi Liễu Nam phối là như vậy, 2. Tương lai khảo nghiệm, mà chỉ là đi phó một trận phong hoa tuyết nguyệt nhã tập. Hắn bước vào vấn tâm đường ngáy mắt, quên thân lại có nhàn nhạt băng liên hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ thanh lãnh thánh khiết, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời ôn nhu khí tức tràn ngập ra. Thủy kính bên trong cảnh tượng lần nữa biến ảo. Lần này, không còn là tràn ngập túc sát cùng khống chế đình viện, mà là một mảnh tựa như ảo mộng rừng đảo. Ngàn cây vạn cây nhánh đảo phồn diễm mộng, màu hồng hoa đảo như là chói lọi vân hà nở rộ, gió nhẹ lướt qua, hoa rụng rực rỡ, tựa như một trận không bao giờ ngừng nghỉ hoa vũ. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hoa đảo hương khí, nơi xa có tiên hạc nhẹ lệ, suối chảy lên keng. Huyễn cảnh bên trong Tô Huyền Linh vẫn như cũng là cái kia thân vàng nhạt váy lụa, sa mỏng che mặt, nhưng hai đầu lông mày ưu sầu tựa hồ càng đậm mấy phần. Nàng một thân một mình, dạo bước tại rừng hoa đào ở giữa, thân ảnh lộ ra có chút cô tịch cùng cô đơn, phảng phất có cái gì tâm sự ép tới nàng không thở nổi. Cố Bác Vọng thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại nàng cách đó không xa, hắn cũng không có giống Đường Kiệt như vậy cường thế tới gần, mà là đứng bình tĩnh tại một gốc cây đào dưới, ánh mắt ôn nhu điệu nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc cùng thưởng thức. Cô đương, vì sao một mình ở đây ưu sầu? Thanh âm của hắn như là xuân phong phất qua dây đàn, ôn nhuận êm tai, mang theo an ủi lòng người lực lượng. Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Ninh nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Cố Bác Vọng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại cúi đầu xuống, nói khẽ, "Ta chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, muốn một người lặng lặng." Cố Bác Vọng mỉm cười, tiếu dung như là băng tuyết sơ tan, đủ để cho thế gian tất cả nữ tử vì đó khuynh đảo. Hắn chậm rãi tiến lên, cùng Tô Uyển Ninh duy trì một cái lễ phép mà không mất đi thân cận khoảng cách. "Cô nương nếu không chê, có thể cho tại hạ vì ngươi đánh đàn một khúc, để giải cô nương trong lòng ưu phiền." Hắn nói chuyện ở giữa, trước người đã xuất hiện một trường phong cách cổ xưa giao cầm. Tô Uyển Linh chần chờ một lát, khẽ gật đầu một cái. Cố Bác Vọng ngồi trên mặt đất, ngón tay thon dài khinh khinh kích thích dây đàn. Chanh, du dương tiếng đàn vang lên, lúc đầu như khe núi thanh tuyển gột rửa tâm linh. Dần dần, tiếng đàn trở nên khoáng đạt, như bạch vân gia tụ, giãn ra phiêu dật, làm cho người suy tư. Lại về sau, tiếng đàn lại chuyển thành triền miên, như xuân tầm nhà tơ, tình ý liên tục, nói vô tận ôn nhu cùng yêu say đắm. Hoa đào cánh theo tiếng đàn bay múa, quanh quẩn tại hai người bên cạnh thân. Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Linh, trong bất chi bất giác đã nghe được ngây dại, nàng ngẩng đầu, cách mạng che mặt, ngắm nhìn cái kia áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt thế nam tử, trong mắt ưu sầu tựa hồ bị tiếng đàn này gột rửa không ít, thay vào đó là một vòng nhàn nhạt ngượng ngùng. Hướng tới, một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai. Cô đương, tâm cảnh có thể từng rất nhiều. Cố Bác Vọng nước mắt, ánh mắt ôn nhu như nước. Đa tạ công tử tiên nhạc, Uyển Linh. Cảm giác tốt hơn nhiều. Tô Uyển Linh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cô đương không cần phải khách khí. Cố Bác Vọng đứng người lên, phong độ nhẹ nhàng, tại hạ Cố Bác Vọng, Huyền Hàn Thành cung đệ tử. Xin hỏi cô nương phương danh? Tiểu nữ tử Tô Uyển Linh. Uyển Linh. Cố Bác Vọng nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, ánh mắt càng ôn nhu, thật là một cái tên rất hay. Người cũng như tên, dịu dàng an bình. Hắn nhìn chăm chú nàng, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Uyển Linh cô nương, Bác Vọng bất tài, từ nhìn thấy cô nương từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đã sinh lòng ái mộ, không kềm chế được. Không biết cô nương có thể nguyện cùng Bác Vọng cùng nhau, tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, rời xa cái này phàm trần tục thế hỗn loạn, mỗi ngày ngâm thi tác đối, đánh đàn tuổi tiêu, nhìn lượn mây cuốn mây bay, yên lặng nghe hoa nở hoa tàn, làm bạn cả đời, cho đến dài đằng đẵng. Lời nói này, tình chân ý thiết, không mang theo mảy may ép buộc, lại tràn đầy vô tận lãng mạn cùng ý thơ. Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Linh, hiển nhiên bị bất thình lình thổ lộ đả động, nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cúi đầu, nắm lướt góc áo, thật lâu không nói, dường như ngượng ngùng, lại như là kích động. Đúng lúc này, rừng đào chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận thê lương nữ tử tiếng la khóc, còn kèm theo nam tử cười dâm đãng. Cứu mạng a, không được qua đây. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi liền theo đại gia a. Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Linh biến sắc, hoảng sợ nói, không tốt. Là có người tại ước hiếp nhỏ yếu. Nàng nhìn về phía Cố Bác Vọng, ánh mắt bên trong mang theo một tia xin giúp đỡ. Cố Bác Vọng lông mày cau lại, tấm tia trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh liền hóa thành một mảnh nhu tình. Hắn đối Tô Uyển Linh ôn hòa cười một tiếng, "Uyển Linh cô nương chớ sợ, có ta ở đây, định không cho hạng giá áo túi cơm ở đây làm cản." Hắn vừa dứt lời, thân hình tựa như cùng một đạo bạch sắc thiểm điện, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới kích xạ mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, lại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Thủy kính thị giác cũng theo đó hoán đổi. Chỉ gặp rừng đào chỗ sâu, mấy tên quần áo bại lộ, diện mục dữ tợn ma đạo tu sĩ, chính đem một tên run lẩy bẩy cô gái trẻ tuổi bước đến nơi hẻo lánh, dùng hành bất quý. Cố Bác Vọng thân ảnh như thiên thần giáng lâm, hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, lăng không hư điểm. Suy suy suy, mấy đạo lăng lệ vô cùng băng tinh kiếm khí bắn ra, tinh chuẩn đâm thủng cái kia mấy tên ma đạo tu sĩ mi tâm. Trên mặt bọn họ cười dâm đãng trong nháy mắt ngưng kết, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành vài tòa băng điêu, lập tức phanh một tiếng, vỡ vụn thành đầy trời vụ băng. Toàn bộ quá trình, gọn gàng, ưu nhã thong dong, phảng phất chỉ là quét đi vài miếng lá rụng. Hắn cứu nữ tử kia, nhẹ lời trấn an vài câu, liền phiêu nhiên trở lại Tô Uyển Linh bên người, và ý liễu vẫn như cũ không nhiễm bụi bặm. "Uyển Linh cô đương, để ngươi bị sợ hãi." Hắn áy náy cười một tiếng. Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Linh, nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng ái mộ, gương mặt phi hồng, nói khẽ, "Cố công tử, ngươi thật sự là cái thế anh hùng." Cố Bác Vọng nhìn chăm chú nàng, lần nữa thâm tình nói ra, "Uyển Linh, ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Bác Vọng nguyện dốc hết tất cả, hộ ngươi cả đời chu toàn, cho ngươi một thế an nhàn. Thiên hạ này lại không người có thể thương ngươi mảy may, lại không sự tình có thể nhiễu ngươi thanh tịnh. Thủy Kính chậm rãi ngầm hạ, Cố Bác Vọng thân ảnh xuất hiện đang bấn tâm đường một chỗ khác, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh xuất trần, nhưng lại mang theo một tia đưa tình ôn nhu bộ dáng. Trên diễn võ trường, trong nháy mắt sôi trào, nhất là những cái kia nữ tu, giờ phút này nhìn về phía Cố Bác Vọng ánh mắt, đơn giản giống như là muốn hòa tan ra đồng dạng, tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ cùng si mê. "Trời ạ, Cố công tử, Cố công tử cũng quá hoàn mỹ a." Phong nhã vô song, tình thâm chậm rãi, thực lực lại như thế cường đại. Dạng này nam tử, mới thật sự là lương phối a. Nếu có được Cố công tử như thế lọt mắt xanh, đời này không tiếc. Cầu kia làm bạn cả đời, cho đến dài đằng đẵng đơn giản nói đến tâm ta khảm bên trong đi. Huyền Hàn Thanh cung các đệ tử, giờ phút này cũng là cùng có vinh yên, từng cái trên mặt đều mang tiêu ngạo tiêu dung. Bọn hắn thánh tử, quả nhiên là trên đời này xuất sắc nhất nam tử. Trên đài cao, Liễu Như Yên vẻ miệng, tựa hồ cũng có chút hướng lên dương lên một cái nhỏ không thể biết độ cong. Nàng nâng chung trà lên, khinh khinh nhấp một miếng, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng hiện lên một tia hoảng hốt. Người mẹ nào không hy vọng nữ nhi của mình có thể gả đến một cái ôn nhu quan tâm, lại có thể hộ hắn chu toàn như ý lang quân đâu. Cố Bác Vọng biểu hiện, sát thực so Đường Kiệt loại kia trần trụi cường quyền muốn thuận mắt được nhiều, cũng càng dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Cái kia phần phong hoa tuyết nguyệt, cái kia phần không nhiễm bụi bặm yêu say đắm, sát thực mỹ hảo đến như là bức tranh. Chỉ là, Liễu Như Yên đáy mắt chỗ sâu, cái kia một tia xem kỹ cùng xa cách, vẫn như cũ chưa từng tan đi. Quá tốt đẹp, ngược lại lộ ra có chút không chân thực. Ngâm thi tác đối, đánh đàn tội tiêu, quy ẩn sơn lâm. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tu chân giới chưa từng có qua chân chính thế ngoại đảo nguyên. Mạnh được yếu thua, mới là vĩnh hằng pháp tắc. Cũng không đủ thực lực cùng cổ tay, cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, bất quá là không trung lâu cát, đụng một cái tức nát. Với lại, Cố Bác Vọng loại này, nhìn như ôn nhu đa tình, kỳ thực tâm tính thanh lãnh cao ngạo. Tô Gia Cẩn, không chỉ là một cái chiến lược mạnh mẽ, càng là một cái có thể dung nhập Tô Gia, là Tô Gia tương lai lo lắng hết lòng người cầm lái thứ nhất. Cố Bác Vọng, càng giống là một đóa chỉ có thể đứng xa nhìn núi tuyết băng liên, thánh khiết có thừa, lại thiếu chút nhập thế khói lửa. Nàng Liễu Như Yên, gần cũng không phải một cái sẽ chỉ nói chuyện yêu đương con rể. Người này cũng là xem như một tấm chân tình, chỉ là quá lý tưởng hóa chút. Phi Yên đem thả xuống quạt tròn, bình luận, lựa khí so với Đường Kiệt lúc hòa hoãn không ít, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia thượng vị giả xem kỹ. Lâm Thương Vân khinh khinh gật đầu, tình ý còn có thể, nhưng tại cái này ô trọc thế gian, tình này có thể cầm không, khó nói. Lâm Bạch lần nữa ăn miệng dưa, dù là đặt ở nữ tần bên trong cũng là bẻ kết cục nam phối, vẫn là từ bỏ a. Diễn võ trường bầu không khí, bởi vì Đường Kiệt củng cố Bác Vọng hoàn toàn khác biệt biểu hiện, trở nên càng thêm nhiệt liệt mà vi diệu. Ánh mắt của mọi người bắt đầu không tự chủ được trôi hướng hậu thổ tiên môn đế, trôi hướng cái kia từ đầu đến cuối đều lộ ra có chút hứng hở thanh niên, Lâm Bạch. Đường Kiệt bá đạo cường thế, Cố Bác Vọng ôn tồn lễ độ, hai người này đều là tu chân giới thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, nhân trung long vượng. Như vậy, cái này tại cửa thứ nhất vấn tâm mà biểu hiện đến như thế kinh thế hai tụ, đối một cái cục sắt như si như say Lâm Bạch, ở sau đó hỏi tình vừa đóng, lại sẽ là cỡ nào biểu hiện? Là sẽ giống như Đường Kiệt, thể hiện ra không muốn người biết trưởng công dụng, vẫn là sẽ giống như Cố Bác Vọng, toát ra thâm tàng nhu tình như nước, cũng hoặc là hắn sẽ lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận biết, làm ra cái gì kinh thiên động địa đại hoạt mà đến. Vô số đạo ánh mắt như là đèn pha tập trung tại Lâm Bạch trên thân, tràn ngập tò mò, chờ mong, xem kỹ, thậm chí còn có từng tia không dễ dàng phát giác, cười trên nỗi đau của người khác. Vị kế tiếp, hậu thổ tiên môn, Lâm Bạch. Theo người điều khiển chương trình trưởng lão cao giọng gọi tên, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt ngừng tụ tới cực điểm. Chương 319, để cho chúng ta đến một thanh khẩn trương kích thích cầu sinh con đường a. 1, chương 319, để cho chúng ta đến một thanh khẩn trương kích thích cầu sinh con đường a. Một, làm Lâm Bạch lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đã thân ở một tòa cực điểm xa hoa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là giường cột chạm trổ, ngọc trụ kim giai, mặt đất phủ lên thật dày thảm lông dê, đặt lên mềm mại y mắng. Trong không khí tràn ngập một loại làm lòng người thân nhộn nhạo dị hương, giống như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải, cái này vừa nghe liền biết rất mẹ nó quý. Cung điện bốn phía lụa mỏng màn buông xuống, mơ hồ có thể thấy được phía sau có vô số thức tha thân ảnh chậm rãi mà động, tiếng cười duyên vui đùa ầm ĩ âm thanh liên tiếp, như là như lông vũ treo chọc lấy người tiếng lòng. T, thủ bút này đủ lớn đó a, không biết còn tưởng rằng đi vào cái gì bắt L gân hội sở. Bên ngoài diễn võ trường to lớn thủy kính, trung thực đem một màn này hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Hoa, đây là địa phương nào? Hoàng cung sao? Khá lắm, cái này Lâm Bạch nhìn xem người vật vô hại, không nghĩ tới sâu trong nội tâm dục vọng cư nhiên như thế xa hoa. Xem ra trước đó cái kia cục sắt chỉ là ngụy trang, cái này mới là diện mục thật của hắn. Ham hưởng lạc, trầm mê sắc đẹp. Ta đã nói rồi, nam nhân nào có không háo sắc, nhất là loại đến tuổi này khinh khinh liền tu vi bất phàm, lòng dạ cao đâu. Chậc chậc, Tô gia lần này sợ là dẫn cái đại phiền toái vào cửa a. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều lần nữa dâng lên, lần này, đại bộ phận đều mang không che giấu chút nào xem thường cùng trào phúng. Đường Kiệt nhếch miệng lên một vòng khinh miệt cười lạnh, Cố Bác Vọng thì là lông mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trên đài cao, Liễu Như Yên thấy cảnh này, trong lòng khối kia treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống. Trên mặt nàng tiếu dung càng thâm thúy, đáy mắt lóe ra năm chắc thắng lợi trong tay quan mang. Rất tốt, Lâm Bạch, ngươi quả nhiên vẫn là lộ ra chân tướng. Cái này tráng lệ cung điện, cái này tà âm, cái này say lòng người dị hương, chính là ngươi nội tâm dục vọng chân thực khắc họa. Tiếp đó, liền nên đến phiên ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị tiệc đăng tràng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, Liễu Như Yên âm thầm đắc ý lúc, Cung điện chỗ sâu, một trận hoàn bội keng làm êm thai tiếng vang từ xa đến gần. Bước rèm bị một đôi thon thon tay ngọc khinh khinh đẩy ra, một đạo tuyệt sắc thân ảnh chậm rãi đi ra. Người đến, đương nhiên đó là Liễu Như Yên huyễn tượng. Chỉ là, thời khắc này nàng cùng ngoại giới cái kia đoan trang uy nghiêm Tô gia chủ mẫu tưởng như hai người. Nàng thân mang một bộ mỏng như cánh ve màu tím lụa mỏng cung trang, quần áo nửa hở, tuyết trắng vai cùng mảng lớn tinh tế tỉ mỉ da thịt bại lộ trong không khí. Theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cái kia thành thục sung mãn đường cong như ẩn như hiện, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Tóc xanh như suối, tùy ý mà rối tung ở đầu vai, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc rủ xuống ở trước ngực, tăng thêm mấy phần lười biếng cùng mị hoặc. Trên mặt của nàng mỏng thi phấn trang điểm, một đôi mắt phượng mị nhãn như thơ, ngập nước phảng phất có thể chảy ra nước, khóe mắt có chút thượng thiều, mang theo một tia câu hồn bạc phách vũ mị. Môi son một điểm, đỏ bừng ướt át, giống như cười thà rằng không mà nhìn xem Lâm Bạch. Ha ha ha. Một trận như chuông bạc tiếng cười duyên từ trong miệng nàng phát ra, như là nhất thuần rượu ngon, có thể khiến người ta trong nháy mắt say ngã. Lâm công tử, đường xa mà đến, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Liễu Như Yên thanh âm, tràn đầy thành thục nữ tính đặc hữu từ tính cùng dịu dàng, mỗi một chữ mắt đều phảng phất mang theo dòng điện, có thể tiến vào người trong xương. Công tử một đường tàu xe mệt mỏi, chắc là mệt mỏi. Tiểu nữ Huyền Ninh, còn tuổi nhỏ, không hiểu phong tình, lại sao giải công tử như vậy nhân vật anh hùng tình mình. Thiếp thân ngốc già này mấy tuổi, ngược lại là hiểu sơ một hai nam nữ chi đạo, âm dương điều hòa chi diệu. Nàng mị nhãn như tơ, thanh âm ép tới thấp hơn, không biết công tử có thể nguyện cùng thiếp thân. Tại cái này Tiêu Giao cung bên trong, cộng tham đại đạo cực lạc, cùng xâm vô thượng diệu pháp. Vâng. Thủy kính bên ngoài, trên diễn võ trường trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, quá kinh bạo, quá kích thích. Đây quả thật là chúng ta không tốn tiền liền có thể nhìn nội dung sao? Má ơi, Lâm Bạch chẳng lẽ ưa thích không phải Tô Huyền Ninh, mà là Tô gia chủ mẫu? Chẳng biết xấu hổ. Quả thực là chẳng biết xấu hổ. Đem ta đều nhìn lên dựng lên. Những kia tuổi trẻ tu sĩ, càng là từng cái mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một cỗ tà hỏa từ đan điền hừng hực dấy lên. Phi Yên cùng Lâm Thương Vân liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia dở khóc dở cười. Ngươi cảm thấy đây là tiểu bạch dục vọng, vẫn là Tô gia thăm dò? Phi Yên dùng quạt tròn che miệng, mắt phượng bên trong lóe ra trêu tức quan mang. Lâm Thương Vân một mặt bình tĩnh, tiểu bạch dục vọng không có thấp như vậy cấp, huống chi hắn muốn, Tô gia còn có thể cự tuyệt không thành. Phi Yên sửng sốt, ngươi muốn đem Liễu Như Yên trói đến? Lâm Thương Vân lắc đầu, vậy cần ta à? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiểu bạch hắn à, là một cái người tham lam, so với sách quần không nhận người, hắn càng ưa thích làm chính là vì chính mình ưa thích người chế tạo một bộ hoàn mỹ hoàn cảnh, thậm chí không tiếp đi cùng thế giới là địch. Liễu Như Yên vẫn là quá non. Phi Yên khinh khinh gật đầu, nhìn về phía Liễu Như Yên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Lúc này, trên đài cao, Liễu Như Yên nhìn thấy thủy kính bên trong mình huyễn tượng cái kia phong tình vạn trùng bộ dáng, cùng Lâm Bạch cái kia tựa hồ có chút ý động biểu lộ, nụ cười trên mặt càng đắc ý, thậm chí mang theo một tia bệnh hoạn hưng phấn. Tới đi, Lâm Bạch, để cho ta nhìn xem ngươi chân diện mục. Ngươi tuyệt đối là thích ta loại này thành thục phong vận đúng hay không? Chỉ cần ngươi biểu hiện ra ngoài, chỉ cần ngươi trầm luân. Thủy kính bên trong, đối mặt Liễu Như Yên cái kia trần trụi dụ hoặc, Lâm Bạch đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn buông tay, khinh khinh bước lên Liễu Như Yên chân mềm cái cằm, đầu ngón tay cảm thụ được cái tia tinh tế tỉ mỉ da thịt, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. À, chủ mẫu như vậy thịnh tình, vãn bối nếu là cự tuyệt, chẳng lẽ không phải quá không nhìn được sĩ cử? Chỉ là không biết. Lâm Bạch liếm môi một cái, động tác kia trong mắt mọi người tràn đầy ám chỉ tính, chủ mẫu muốn cùng vãn bối chơi thứ gì đâu? Liễu Như Yên bị Lâm Bạch cái này to gan động tác làm cho trong lòng run lên, trên mặt bay lên một vòng say lòng người đỏ ửng, tăng thêm mấy phần kiều mị. Nàng ra vẻ ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, nhưng bằng công tử làm chủ, thiếp thân đều tuân theo. Tốt. Lâm Bạch trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt qua mang, cười băng nói, đã chủ mẫu sảng khoái như vậy, vậy chúng ta liền đến chơi điểm. Kích thích lại tốt chơi. Thủy kính bên ngoài các tu sĩ nghe nói như thế, trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào, từng cái duỗi cổ, mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Chẳng lẽ Lâm Bạch muốn tại trong ảo cảnh, ở trước mặt tất cả mọi người, cùng Tô gia chủ mẫu huyết tượng? Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Liễu Như Yên càng là kích động đến toàn thân run rẩy, hai gò má phím hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng bạn bèo khoái ý. Tới đi, Lâm Bạch, phóng thích nguyên nội tâm giã thú a. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều coi là tiếp xuống sẽ là một loại nào đó không thể miêu tả tràn diện hương diễm lúc, Lâm Bạch khẽ miệng tiêu dung, đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Thanh thủy búng tay đồng thành, tại xa hoa trong cung điện quân quẩn. Một giây sau, trời đất quay cuồng. Ầm ầm. Chói hai kim loại tiếng ma sát, công trình kiến trúc sụp đổ tiếng vang, cùng một loại nào đó sinh vật không phải người kinh khủng gào thét, dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Làm thủy kính bên trong cảnh tượng lần nữa ổn định lại lúc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nơi nào còn có cái gì xa hoa cung điện? Thay vào đó, là một mảnh tương đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi tận thế phế tích đô thị. Cao vút trong mây cao ốc chặn ngang bẻ gãy, thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, bốc lên quần quần khói đặc. Trên đường phố hiện đầy bỏ hoang ô tô hài cốt cùng các loại rác rưởi, trong không khí chương 319, để cho chúng ta đến một thanh khẩn trương kích thích cầu sinh con đường A. 2, chương 319, để cho chúng ta đến một thanh khẩn trương kích thích cầu sinh con đường A. 2, tràn ngập nồng đậm khói lửa huyết tinh cùng mùi hôi thối. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được vô số lung la lung lay hình thái vật mèo thân ảnh, chính phát ra làm cho người dùng mình gào thét, hướng phía bọn hắn vị trí, chậm rãi xuống lại tới, đó là zombie, vô cùng vô tận zombie. Liễu Như Yên cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh, đồng dạng một mặt mở bước, mặc hoa lệ cùng trang lại run lẩy bẩy Tô Huyền Ninh, đều ngây ra như phong địa đứng tại chỗ, hoàn toàn không cách nào lý giải biến cố bất thình lình. Trước một giây vẫn là cực lạc thiên đường, một giây sau liền biến thành địa ngục nhân gian. Cái này, đây là nơi nào? Liễu Như Yên nghẹn ngào gào lên, trên mặt mị thái sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại hoảng sợ cùng mờ mịt. Tô Huyền Ninh càng là dọa đến hoa dung thất sắc, nắm thật chặt Liễu Như Yên ống tay áo, thân thể run như là lá rụng trong gió. Đúng lúc này, Lâm Bạch cái kia mang theo vài phần trêu tức thanh âm vang lên, hoan nên đi bảo. Liễu Giót. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch từ trong quần đống nhiên móc ra vừa cứng lại mạnh, bơm động tức xoát gùn. Trên thân thương còn cần cực kỳ tinh mỹ công nghệ, phân biệt in hai cái mặc mát mẹ tư thế hiên ngang hạm nương là vẽ, một cái là tóc vàng song đuôi ngựa, cầm trong tay cự pháo, ánh mắt kiên nghị xí nghiệp, một cái khác thì là tóc bạc đến eo, thân mang hoa lệ lễ phục, khí chất cao quý ở trẻ thân vương. Vung, hai vị mỹ nữ, chớ ngẩn ra đó. Lâm Bạch mình cũng nâng lên một thanh tạo hình càng thêm thô kệch, họng súng còn mang theo cưa điện cải tiến xoát gùn, nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, để cho chúng ta đến một trận. Khẩn trương kích thích cầu sinh con đường a. Giống. Lời còn chưa dứt, cách bọn họ gần nhất một đầu zombie đã gào thét đánh tới. A. Liễu Như Yên cùng Tô Huyền Ninh đồng thời phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Trên đài cao, Liễu Như Yên nụ cười trên mặt sớm đã cứng đờ, thay vào đó là một mảnh tái nhợt. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, chỉ vào thủy kính, nghiêm nghị quát, chuyện gì xảy ra? Trấn pháp trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì huyễn cảnh lại biến thành dạng này? Tên kia Tô gia trưởng lão giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, luống cuống tay chân tại trận bàn bên trên thao tác lấy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, chủ mẫu, ta không đến a. Cái này hoàn cảnh chỉ có thể căn cứ người trong cuộc dục vọng trong lòng tạo ra, ta can thiệp thủ đoạn có hạn a. Cái gì? Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Thủy kính bên trong, đối mặt đập vào mặt zombie, Lâm Bạch không chút hoang mang, đưa tay bắn một phát. Phanh! Cùng bạo đạn dĩa như là thép mưa phun ra, trong nháy mắt đem đầu kia zombie đầu đánh cho nháo loạn. Canh hôi huyết dịch cùng óc tung tóe Liễu Như Yên cùng Tô Huyền Ninh một thân. Hai người trên nó hiện ra thật to dấu chấm hỏi. A, không thích sót gùn có đúng không? Thiếu nữ, ngươi rất có thiên phú a. Lâm Bạch trên mặt hiện ra vui sướng biểu lộ, tại Tô Huyền Ninh ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa lên một thanh dịu chữa cháy. Cái này, đây là cái gì? Tô Huyền Ninh run giọng hỏi. Bảo mệnh ra hỏa. Lâm Bạch lời ít mà ý nhiều, lập tức chỉ vào bên kia tập tễnh mà đến zombie, quát, chặn nó. Dùng ngươi bú sữa mẹ khí lực. Đừng sợ, có ta đây. Tô Huyền Ninh nhìn xem cái kia zombie khuôn mặt dữ tợn, nghe cái kia làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tiến lên. Đừng sợ, ta còn có túi chữa bệnh đâu, coi như ngươi máu đỏ cũng không cần gấp. Lâm Bạch dùng một loại hướng dẫn từng bước ngựa khí nói ra, "Huyền Ninh à, ngươi suy nghĩ một chút, đây đều là bại hoại, đều là khi dễ ngươi người. Chém chết bọn chúng, ngươi liền có thể giải thoát rồi, liền có thể tự do." "Đến, nghe ta, hắc khí, hơi thở, trước phải khóa lại trái khóa." Ngay tại nàng do dự trong nháy mắt, đầu kia zombie đã gần trong gang tấc. "Cẩn thận." Liễu Như Yên vô ý thức hét lên một tiếng, trong lúc bối rối, nàng loạn xạ bóp ở trong tay sọt gùn cỏ súng. "Phanh!" Đinh hai nhức óc tiếng súng vang lên, mặc dù không có đánh trúng, nhưng cũng đem cái kia zombie dọa đến dừng một chút. "Hái dạ đạt tặc." Tô Huyền Ninh, đả thương. Tô Huyền Ninh bị buộc đến tuyệt cảnh, bản năng cầu sinh để nàng nhắm mắt lại, loạn xạ cơ trong tay dịu chữa cháy. Một giây sau, theo nàng xô đẩy động tác, dịu chữa cháy đột nhiên lên tiếng. "Thảo nê mã." Thanh thúy tiểu nộn giọng nữ vang lên, giọng bị đẩy lui lại. "Thảo nê mã, thảo nê mã, thảo nê mã." Tô Huyền Ninh một mực xô đẩy lấy zombie, thẳng đến kịp phản ứng. "Đây là vật gì?" "Trái khóa, trái khóa." Lâm Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. "Cái gì trái khóa?" Tô Huyền Ninh sững sốt một chút, sau đó tựa hồ là ấn vào cái gì thao tác cái nút. Một giây sau, dịu chữa cháy tinh chuẩn mà ngoài ý muốn bổ trúng đầu kia zombie cổ, trực tiếp đem đeo đầu. Sau đó nàng theo bản năng làm cái xô đẩy động tác. "Thảo nê mã." Tô Huyền Ninh nhìn xem dưới chân viên kia lăn xuống zombie đầu lâu, lại nghe dịu chữa cháy bên trên cái kia dư âm còn vang vẳng bên tai "Thảo nê mã." Cả người đều choáng váng. Nàng cảm giác mình giống như là một cái lĩnh ngộ vũ trụ huyền bí miêu miêu, lâm vào to lớn trong trầm tư. Nhưng là, rất nhanh, nàng cười khúc khích. Nụ cười kia, như sau cơn mưa sơ dương, trong nháy mắt xua tán đi trên mặt nàng sợ hãi cùng tái nhợt, thay vào đó là một loại trước nay chưa có thoải mái cùng. "Thoải mái?" "Đúng, chính là như vậy." Lâm Bạch thấy thế, lập tức đả xả thủy côn bên trên, lớn tiếng khích lệ nói, "Ngươi nhìn, rất đơn giản à. Lại đến, bên kia còn có một cái. Ngẫm lại nó đoạt ngươi mức quả, ngẫm lại nó xé bài tập của ngươi bản, ngẫm lại nó buộc ngươi gả cho không thích người." "Chặn nó." Lớn tiếng kêu đi ra. "Thảo nê mã." Tô Huyền Ninh ánh mắt sáng lên bắt đầu, nàng quát một tiếng, chủ động cơ dịu chữa cháy, hướng phía bên kia zombie bò tới. "Thảo nê mã." Dịu chữa cháy vui sướng đáp lại. "Phanh!" Liễu Như Yên cũng tựa hồ tìm được cảm giác, tại Lâm Bạch chỉ đạo dưới, mặc dù vẫn như cũ có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng thành công địa dùng sọt gùn oanh bạo một đầu zombie đầu. Cái kia cố sức giật chấn động đến bả vai nàng run lên, nhưng nhìn xem zombie nổ đầu trong nháy mắt pháo hoa một cố không hiểu nguyên thủy khoái cảm, vậy mà từ đáy lòng dâng lên. Cái này, giống như vẫn rất thoải mái. Bên ngoài diễn võ trường, tất cả mọi người đều thấy choáng. cái này phong cách vẽ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Trước một giây vẫn là hoạt sắc sinh hương xuân cung vợ kịch báo trước, một giây sau liền biến thành bạo lực máu tanh tận thế cầu sinh. Nhất là Tô Huyền Linh cái kia từng tiếng thanh thúy êm hai, nhưng lại nội dung kinh dị thảo nê mã cùng dịu chữa cháy cái kia ma tính 10 phần đáp lại, đơn giản để tất cả tu sĩ tam quan đều nát một chỗ. Cái này Lâm Bạch đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn thế mà giáo Tô gia đại tiểu thư mắng chửi người, còn cần loại kia vũ khí, câu kia thảo nê mã là có ý gì? Đặc thù nào đó chú ngữ sao? Uy lực còn giống như thật lớn. Một tên không rõ chân tướng tu sĩ sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Đường Kiệt mặt đen giống như đáy nổi, hắn cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Cố Bác Vọng tấm kia vạn năm băng phong trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Phi Yên sớm đã cười đến nhánh hoa run rẩy, cả người đều nhanh tựa tại Lâm Thương Vân trên thân. Ha ha ha, không được, Thương Vân cô, Tiểu Bạch cái này, chiêu này cũng quá tổn hại. Thảo nê mã chiến thần Tô Huyền Linh. Ha ha ha, chết cười ta. Lâm Thương Vân cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thanh lanh trong đôi mắt nhộn nhạo bất đắc dĩ mà cương triều ý cười. Nàng khe khẽ lắc đầu, đứa nhỏ này luôn luôn như vậy không theo lẽ thường ra bài. Bất quá, nhìn nha đầu kia bộ dáng, tựa hồ thật vui vẻ không thiếu. Trong quê phòng, Tô Huyền Linh nhìn xem thủy kính bên trong cái kia tại thảo nê mã trong tiếng giống giận dữ, cơ dịu chưa cháy, đem từng đầu giòm bị chém vào huyết đục văng tung tóe, trên mặt lại tràn đầy chưa bao giờ có sán lạn nụ cười mình, cả người đều ngây dại. Mình cũng có thể lộ ra như thế tiếu dung sao? Không phải dịu dàng hiền thụ, không phải gò bó theo khuôn phép, không phải cẩn thận từng ly từng tí đóng vai lấy Tô gia đại tiểu thư nhân vật, mà là giống huyễn cảnh bên trong cái kia mình một dạng, có thể tùy ý đi ạ hò hét, có thể thoải mái địa huy sái mồ hôi, có thể đem tất cả bất mãn cùng phẫn nộ đều khuynh tả tại những cái kia khuôn mặt đáng ghét địch nhân trên thân. Đó là ta. Trong ảo cảnh, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tại Lâm Bạch vị này kim bài đạo sư dốc lòng chỉ đạo, cùng thảo nê mã thần phụ cùng hạm nương thần thương cường lực ra chỉ dưới, Tô Huyền Linh càng đánh càng hăng, từ ban sơ sợ hãi không lưu loát, càng về sau thuần thục quả quyết, trong tay nàng dịu chữa cháy trên dưới tung bay, mỗi một búa bổ ra đều nương theo lấy một tiếng tiểu nộn mà kiên định thảo nê mã, cùng lưỡi búa bên trên cái kia ma tính thảo nê mã. Đáp lại, nàng phảng phất hóa thân thành một tôn tư thế hiên ngang thảo nê mã nữ chiến thần tại bầy zombie bên trong giết đến bảy vào bảy ra, đem ngày bình thường tất cả uy khuất, kiềm chế, không cam lòng, đều hóa thành vô tận động lực, thỏa thích phát tiết ra ngoài. Liền ngay cả Liễu Như Yên, tại ban sơ thất kinh về sau, cũng dần dần thích ứng loại này huyết tinh mà kích thích tiết tấu chiến đấu. Cái này so tại Tô gia nội trạch lục đục với nhau, tính toán những lao ra hoặc kia, cần phải trực tiếp sảng khoái nhiều. Phanh, phanh, phanh. Thảo nê mã, thảo nê mã, thảo nê mã. Tiếng súng quát âm thanh cùng cái kia ma tính vô cùng lạc đà ạ nạ cả tiếng kêu, tại tận thế phế tích bên trong sen lẫn thành một bài đặc biệt chiến đấu hòa âm. Tại Lâm Bạch Tinh chuẩn điểm xạ cùng nghiệm hộ dưới, tại Tô Huyền Linh vị này thảo nê mã chiến thần dũng manh trùng sát dưới, tại Liễu Như Yên vị này hạm nương thần thương thủ dần dần vào tay hỏa lực trợ giúp dưới, nguyên bản nhìn như vô cùng vô tận dòm bị chiều, vậy mà thật bị các nàng ngạnh sinh sinh địa giết ra một con đường máu. Trên đài cao, làm bản thể Liễu Như Yên sớm đã tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt từ thanh chuyển tím, lại từ tím biến thành đen, một ngụm lao huyết tại trong lồng ngực sôi trào vô số lần, làm thế nào cũng nhả không ra. Nhất làm cho nàng cảm thấy biệt khuất cùng không thể nào hiểu được chính là, nàng xem thấy thủy kính bên trong cái kia đồng dạng là mình lại cầm suất gùn đánh cho quên cả trời đất, trên mặt thậm chí còn mang theo một kia thương phấn cùng thỏa mãn huyết tượng, một loại mãnh liệt bản thân hoài nghi cùng hoang đường cảm giác, giống như rắn độc cắn xé lấy lòng của nàng. Chẳng lẽ ta ở sâu trong nội tâm cũng ưa thích loại này đơn giản thô bạo luận điệu? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Bản chủ mẫu chính là đùa bỡn quyền mưu tại bàn tay ở giữa Tô gia chi chủ, làm sao có thể ưa thích loại này chém chém giết giết thất phu hành vi? Cái này nhất định là Lâm Bạch tâm mưu, hắn đang dùng loại phương thức này ô nhiễm đạo tâm của ta. Đúng, nhất định là như vậy. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đầu giòm bị Tô Huyền Linh một búa bêu đầu, cũng nương theo lấy một tiếng vang rội thảo nê mã về sau, toàn bộ phế tích đô thị rốt cục tạm thời khôi phục chỉ chốc lát tiến tĩnh. Tô Huyền Linh chống dịu chữa cháy, đổ mồ hôi lâm ly, bộ ngực kịch liệt phập phồng, trên mặt lại mang theo chưa bao giờ có nhẹ nhõm cùng vui sướng tiêu dung. Nàng xem thấy Lâm Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng một tia dị dạng tình cảm. Liễu Như Yên cũng để tay xuống bên trong sọt gùn, mặc dù vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn, nhưng ánh mắt bên trong sợ hãi đã bị một loại không hiểu hưng phấn cùng phấn khởi thay thế. Hô, cuối cùng kết thúc. Tô Huyền Linh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Lâm Bạch mỉm cười, các ngươi a vẫn là hình vẽ, lúc này mới cái nào đến đâu. Đột nhiên ầm ầm long đại địa không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động bắt đầu. Cái kia chấn cảm mãnh liệt, phảng phất có một đầu cự thú biến cổ đang tại từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Xa xa phế tích bên trong, từng tòa tàn phá kiến trúc như là xếp gỗ ẩm vang sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, nương theo lấy mạnh mẽ bờ gầm mở, như là trời long đất lở của tới. Ha ha, lớn muốn tới. Chương 320, đây là ta sau cùng bận sóng. Chương 320, đây là ta sau cùng bận sóng. Lâm Bạch lời còn chưa dứt, cái kia cỗ mạnh mẽ bờ gầm mở đống nhiên cất cao mấy cái để si bèn, trước trước mang theo treo tức sụp sôi, đột nhiên chuyển biến làm một loại làm lòng người gan đều nứt cuồng bạo cùng nặng nề. Trung tăng gõ vang, người chết sống lại đột kích. Ầm ầm long, đại địa không còn là đơn giản rung động, mà lại như là cuồng nộ giống biển cả kịch liệt chập trùng. Bên ngoài diễn võ trường quan chiến các tu sĩ chỉ cảm thấy dưới chân đài cao đều tại lay động, tu vi hơi yếu người thậm chí sắc mặt trắng bệnh, như muốn buồn nôn. Thủy kính bên trong cảnh tượng càng là long trời lở đất, nguyên bản coi như ổn định phế tích đô thị, giờ phút này phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nào nặng, từng tòa tàn phá nhà chọc trời phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cửa sổ kiếm như là thác nước chút xuống, càng nhiều kiến trúc thì là tại kịch liệt lay động bên trong ầm vang sụp đổ, kích thích che khuất bầu trời bụi mù. Bầu trời, tại thời khắc này, bị nhiễm lên một tầng làm người tuyệt vọng màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, tại trung quanh bọn họ phế tích bên trong, không có dấu hiệu nào, trống rỗng hiện ra 10 cái đỏ trắng giao nhau sang thùng, bọn chúng tản mát tại tường đổ ở giữa, có chút thậm chí nửa đậy tại gạch ngói vụn phía dưới, tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, tại cái này màu đỏ tươi thiên mạc hạ lộ ra phá lệ đột ngột. Giống một tiếng đinh thái nhức óc gào thét, như là cựu thiên kinh lôi nổ vang, lấn át tất cả kiến trúc sụp đổ hành mình. Ngay tại ba người phía trước cách đó không xa, một tòa chỉ còn lại một nửa văn phòng, tại một trận rợn người vặn mèo âm thanh bên trong, đột nhiên nổ tung. Vô số xi măng cốt thép khối vụn như là như đạn pháo bắn ra bốn phía vảy ra. Bụi mù tràn ngập bên trong, một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông hắc ảnh, nện bước nặng nề như núi lớn bộ pháp, từ đó bước ra. Đó là một đầu cao tới gần 5 mét, cả người đầy cơ bắp. Cho dù là cấp cao nhất cựu long chiến sĩ cũng không có khủng bố như vậy cơ bắp lượng. Đầu của nó nhỏ đến cùng thân thể cao lớn kém xa, một đôi lóe ra màu đỏ tươi hùng quang con mắt, gắt gao khóa chặt Lâm Bạch ba người. Tráng kiện tứ chi mỗi một lần rơi xuống đất, đều để vốn là tại gào thét đại địa lần nữa diễn dị, lưu lại một cái hố cạn. Xe tăng phát ra như dã thú gào thét, tráng kiện hai tay bỗng nhiên đánh lấy mình cứng như sắt thép lồng ngực, phát ra trầm đục như là chống trận gióng lên, lập tức, nó cái kia khổng lồ thân thể có chút chìm xuống, chân sau bỗng nhiên phát lực, như là một cỗ mất khống chế xe tải nặng, hướng phía ba người bay thẳng mà đến. Dọc đường bứt bỏ ô tô, đứt gãy vách tường, tại trước mặt nó yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện đụng bay nghiền nát. Liễu Như Yên trừng to mắt, nàng vô ý thức vận chuyển linh lực trong cơ thể, muốn tế ra pháp bảo hộ thân, lại hoảng sợ phát hiện, trong đan điền dấu tuyết, ngày bình thường điều khiển như cánh tay hùng hồn linh lực, giờ phút này lại biến mất vô tung vô ảnh. Nàng, Tô gia chủ mẫu, giờ phút này cùng một cái tay trói gà không chặt thế gian phụ nhân, không có chút nào khác nhau. Làm hiện tượng, thời khắc này nàng mới giật mình, từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn không thể sử dụng linh lực của mình. Đây chẳng lẽ là cái gì mạt pháp thời đại sao? Tê xe tăng tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, cái kia cô tanh hôi cuồng phong đã đập vào mặt. Liễu Như Yên nhìn xem cái kia giống như núi nhỏ đè xuống kinh khủng thân ảnh, nàng đột nhiên đem bên cạnh Tô Uyển Ninh hướng sau lưng đẩy, khàn giọng kiệt lực thét to, "Uyển Ninh, nhanh, cháy mau, Lâm Bạch, mang Uyển Ninh đi, đừng khi dễ nữ nhi của ta. Các ngươi phải sống sót a." Thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo biến hình, mang theo tiếng khóc nức nở. Ở đây quan sát tu sĩ cũng không khỏi đến nước mắt. Liền ngay cả trong khuê phòng Tô Uyển Ninh cũng không khỏi đến sử sốt. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ hôm qua trong tay Lâm Bạch mặt mất đi Liễu Như Yên, dưới đại bộ phận tình huống, Liễu Như Yên đều là một cái khắc nghiệt mẫu thân. Nàng thậm chí có lúc đều đang hoài nghi, Liễu Như Yên phải chăng yêu nàng, vẫn là nói chỉ là coi nàng là trận tranh giành Tô gia quyền hành công cụ. Nhưng hôm nay cái này huyễn tượng bên trong phản ứng, không khỏi để Tô Uyển Ninh trong lòng nổi lên bận sóng. Chỉ là, trực tiếp bên trong cũng không có quá nhiều thời gian cho Tô Uyển Ninh xấu não. Trong huyễn tượng, Tô Uyển Ninh bị bất thình lình đẩy, lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên, ánh mắt phức tạp. Không, Tô Uyển Ninh cắn răng, tấm kia ngày bình thường dịu dàng ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này lại hiện ra một vòng quyết tuyệt cùng của cường. Nàng chẳng những không có chạy trốn, ngược lại quay người, đem chuôi này nhiễm lấy zombie máu đen thảo nê mã dịu chữa cháy nắm thật chặt trong tay, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại ngăn tại Liễu Như Yên trước người. "Lâm Bạch, ta giúp ngươi." Nàng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định lạ thường, những quái vật này đều nên bị chặt chết. "Thảo nê mã." Dịu chữa cháy bên trên lạc đà ạ nạ cả đồ án phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, phát ra một tiếng so trước đó càng thêm vang dội càng thêm ma tính tiếng thê. "A." Lâm Bạch lông mày nhướng lên, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này hí kịch tính một màn. Tô Uyển Ninh phản ứng, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Bình tĩnh a, hai vị mỹ nữ." Lâm Bạch trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh tiểu dung, phản phất trước mắt đầu này có thể một quyền đánh nổ xe bọc thép xe tăng, bất quá là chỉ hơi lớn một điểm con kiến. Quái vật này mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng cũng không phải bất tử. Quy tắc trò chơi không phải đã nói rồi sao? Thu thập xăng thùng, khởi động máy phát điện, chúng ta liền có thể HK rời đi địa phương quỷ quái này. Hắn vừa nói tao lời nói, một bên không nhanh không chậm thay đổi một cái khác đem sọt hùn, dùng cái này đến đổi mới đạn. Xe tăng công kích đã tới trước mắt, cái kia to lớn nắm đấm mang theo gào thét các phòng, hướng phía trước nhất Tô Uyển Ninh cùng Liễu Như Yên hung hăng đệm xuống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quá chậm. Lâm Bạch thanh âm giống như quỷ mị tại bên tai nàng vang lên. Một tiếng súng vang, xe tăng lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn, sau đó, tại Tô Uyển Ninh cùng Liễu Như Yên mở miệng trong ánh mắt, Lâm Bạch bắt đầu kinh điện tần vương quân trụ. Hai người ngây người thời gian điểm, Lâm Bạch đã mang theo xe tăng lách qua hơn 20m, đồng thời, Lâm Bạch súng trong tay không ngừng nổ súng, một bên thanh lý zombie, một bên công kích xe tăng. Dù là tại bầy zombie bên trong du tẩu, cũng không có gặp nửa điểm tổn thương. Thậm chí, tại động tác này bên trong, Lâm Bạch còn có thể phân thần đến chỉ huy. Hắn cười to nói, "Tốt, làm nóng người kết thúc, nên làm việc." "Uyển Linh đại tiểu thư, Liễu chủ mẫu, mục tiêu của chúng ta là những cái kia xinh đẹp sang thùng, ai trước thu tập được 5 cái, ta mời nàng uống một chén tận thế đặc biệt điều cocktail, như thế nào?" "Lâm Bạch, cẩn thận." Tô Uyển Linh vô ý thức lên tiếng kinh hô, lo âu trong lòng cơ hồ muốn tràn đi ra. "Yên tâm, loại cấp bậc này, ta có thể đánh 10 cái. Lâm Bạch thanh âm xa xa truyền đến, tràn đầy tự tin cùng một tia trêu tức. Tiếp xuống hình tượng, cơ hồ đổi mới tất cả tu sĩ tam quan. Cái này, phàm nhân có thể cùng loại quái vật này chiến đấu sao? Các ngươi phát hiện không có, Lâm Bạch cùng quái vật kia tốc độ di chuyển không kém nhiều, nhưng hắn đối với địa hình rất quen thuộc. Hắn còn tại chuyển vận. Ngoa tạo, trắng. Xe tăng mỗi một lần trọng quyền đánh kích, mỗi một lần quét ngang, cũng chỉ là phí công trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn động, hoặc là đem tường đổ nện đến càng thêm vỡ nát, lại ngay cả Lâm Bạch góc áo đều không đụng tới. Mà Lâm Bạch thì giống một cái kinh nghiệm phong phú người đấu bò tót, không ngừng mà treo đuổi lấy tóc này cuồng châu được, thỉnh thoảng dùng sọt gùn nhắm ngay xe tăng phun ra. Một bên khác, ngây người sau một lát, Tô Huyền Linh giờ phút này cũng bộc phát ra kinh người tiềm lực. Tại ban sơ mấy lần luống cuống tay chân, kém chút bị giòm bị triệu bổ nhào về sau, nàng cũng rốt cục học xong sử dụng sọt gùn, đồng thời thuần thục tại đổi đạn khoảng cách hoán đổi vũ khí cận chiến. Mỗi một lần vung búa, đều nương theo lấy một tiếng kiểu nộn lại kiên định thảo nê mã. Thảo nê mã, đi chết đi! Các ngươi những này xấu xí quái vật! Tô Huyền Linh càng đánh càng hăng, ngày bình thường đọc lại hình tượng thuộc nữ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một tôn tư thế liên ngang, miệng phun hương thơm. A a a a a, ta cùng các ngươi liều mạng. Về phần Liễu Như Yên, tại ban sơ thất kinh về sau, phát hiện Lâm Bạch cùng Tô Huyền Linh vậy mà thật đính trụ thế công, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phòng, nàng viên kia cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng tâm, mới thoáng an định lại. Nàng muốn giúp đỡ, lại phát hiện mình ngoại trừ thét lên cùng cản trở, cái gì cũng làm không được. Loại này cảm giác bất lực, để nàng vị này Tô gia chủ mẫu cảm thấy vô cùng khuất phục cùng. Một tia không hiểu bội. Liêu chủ mẫu, đừng nhàn rỗi a, nhặt xăng thùng. Liêu Như Yên một cái giật mình, túi đầu xem xét, quả nhiên một cái xăng thùng liền lặng lặng địa nằm tại nàng bên chân cách đó không xa. Nàng cắn răng, nhìn phía xa đang bị tạ đuổi đến hiểm tượng hoàn sinh Lâm Bạch, cũng đang cùng vài đầu giòm bị vật lộn nữa nhi, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cái kia chiếu nặng xăng thùng. Cứ như vậy, một trận tại tận thế phế tích bên trong, vây quanh xăng thùng triển khai sinh tử truy đuổi cùng thu thập chiến, chính thức khai hỏa. Lâm Bạch phụ trách chính diện kiềm chế, động tác của hắn càng lúc càng lớn mật, thậm chí có đến vài lần hắn cố ý thả chậm tốc độ mặc cho từ tạ nắm đấm sát thân thể của hắn lướt qua. Tiểu Bạch gia hỏa này chơi đến cũng quá bỏ ra. Phi Yên mắt vượng bên trong dị sắc liên tục, khoe miệng ngậm lấy một tia ngoạn vị tiểu dung. Lâm Thương Vân thì là khinh khinh lắc đầu, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dung túng. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này trò chơi. Tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt, không bao lâu cái kia xe tăng rốt cục nhịn không được. Tại Lâm Bạch cuối cùng phun một cái về sau, rốt cục trực tiếp bị đánh đến quỳ xuống đất, tại chỗ qua đời. Mắt thấy cái thứ nhất xe tăng bị xử lý, Lâm Bạch cũng liền bận biểu hướng phía Liễu Như Yên phương hướng di động, đồng thời mang đến cuối cùng một thùng xăng. Ba người hợp lực, bắt đầu điên cuồng hướng máy phát điện bên trong quán chú xăng. Theo đinh 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 vài tiếng, yên lặng đã lâu máy phát điện đang hấp thu đầy đủ nhiên liệu về sau, đột nhiên phát ra một trận trầm thấp vang minh, lập tức, như là thức tỉnh như cự thú bắt đầu chấn động kịch liệt, đèn chỉ thị từng cái sáng lên, phát ra hào quang màu u lam. Cùng lúc đó, tại bọn hắn chỗ cái này bên cạnh đài cao, một đầu nguyên bản đứt gãy to lớn cầu treo, phát ra rợn người kết âm thanh, tại tráng kiện dây kéo lôi kéo dưới, chậm rãi bắt đầu hướng về bờ bên kia kéo dài. Bờ bên kia là một mảnh bao phủ tại màu đỏ tươi trong sương mù khu vực, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa càng cao hơn đứng thẳng khống chế đài quan sát đỉnh, tựa hồ có một cái to lớn đèn pha, cùng một cái rõ ràng kéo áp chốt mở. Quá tốt rồi, được cứu rồi. Huyền Linh, nhanh, cùng nâng đi. Liễu Như Yên thấy một lần sinh lộ xuất hiện, trong mắt lập tức buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nàng cơ hồ là bản năng kéo Tô Huyền Linh tay, liền muốn hướng cái kia đang tại chậm rãi đem thả xuống trên cầu treo phóng đi. Bờ bên kia cái kia kéo áp, dưới cái nhìn của nàng, nhất định là khởi động cuối cùng đường hầm chạy trốn mấu chốt. Nhưng mà, nàng vừa phóng ra hai bước, lại phát hiện Tô Huyền Linh cũng không có động, ngược lại dùng sức kéo ở nàng. Liễu Như Yên không hiểu quay đầu, lại nhìn thấy Tô Huyền Linh chính kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch vẫn đứng tại chỗ, mang trên mặt khó lường tiểu dung, cũng không có trước tiên phóng tới cầu treo. Lâm Bạch, ngươi không đi sao? Tô Huyền Linh thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng không rõ vì cái gì Lâm Bạch ở thời điểm này ngược lại không đổi. Đúng lúc này, cái kia dâng lên tới cầu treo, đột nhiên phát ra từng đợt tiếng cọ sát chói tai, thế mà cứ như vậy đình chỉ ở giữa không trung. Lâm Bạch, ngươi muốn làm gì? Huyễn tượng Liễu Như Yên nhìn xem Lâm Bạch cái kia biểu tình bình tĩnh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lâm Bạch chậm rãi xoay người, cuối cùng khoe miệng của hắn toét ra một cái sán lạn vô cùng tiểu dung, hàm răng trắng loáng tại màu đỏ tươi thiên mạc hạ lộ ra phá lệ lóa mắt. Đây không phải còn có kéo áp người sao? Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lời vừa nói ra, Liễu Như Yên cùng Tô Huyền Linh đồng thời như bị sét đánh, cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Tô Huyền Linh khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ngươi không phải thích ta sao? Chúng ta không phải muốn cùng đi sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chết ở chỗ này đối ngươi không có chỗ tốt ta. Trong lòng của nàng hỗn loạn tương mừng, Lâm Bạch trước đó đủ loại bảo hộ, dưới cái nhìn của nàng đều mang một tia như có như không mập mờ, để nàng cái này chưa qua tình hình thiếu nữ phương tâm rung động. Nàng coi là Lâm Bạch đối nàng là có hảo cảm, thậm chí là thích nàng. Nhưng bây giờ hắn lại muốn. Liễu Như Yên càng là phản ứng kịch liệt, nàng tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ Lâm Bạch muốn làm gì, trên mặt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cũng không dám tin. Nàng liều lĩnh hướng phía Lâm Bạch hô to, Lâm Bạch, mau trở lại. Ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn ta sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta ba người chúng ta người, thế nào đều có thể. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vì sống sót, vị này Tô gia chủ mẫu huyết tượng, tại lúc này triệt để từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng, thậm chí không tiếc ứng thuận như thế hoang đường hứa hẹn. Bên ngoài diễn võ trường, chân chính Liệu Như Yên đang nghe thủy kính bên trong mình hô lên lời nói này lúc, thân thể đống nhiên cứng đờ, tấm kia được bảo dưỡng nghi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, lập tức lại trở nên tái nhợt. Nàng cơ hồ muốn khống chế không nổi linh lực trong cơ thể, đem cái kia rách dưới thủy kính trực tiếp đánh nát. Cái này Lâm Bạch, cái này hỗn đản, hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? A, thủy kính bên trong, Lâm Bạch nghe được Liệu Như Yên cái kia long trời lở đất thổ lộ đầu tiên là sức sở, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ. Chủ mẫu đại nhân thật đúng là mở ra a. Lâm Bạch sờ lên cái cằm, nếu như chờ ta ra ngoài, ngươi không có thay đổi chủ ý lời nói, đề nghị này ngược lại là có thể nghiêm túc suy tính một chút a. Lời còn chưa dứt, không đợi hai người phản ứng, Lâm Bạch sau lưng đã xuất hiện vô tận thi triều. Cần phải đi, hai vị. Giang giác. Lâm Bạch kéo xuống công tắc nguồn điện, theo máy phát điện khởi động lại, hai người chỗ bình đài nhanh chóng lên cao. Tại các nàng dưới chân, đã không có bất kỳ có thể làm cho zombie đi lên vị trí. Các nàng an toàn. Lâm Bạch. Tô Huyền Linh phát ra một tiếng thê lương thét lên, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt. Có thể tại trước khi chết, đạt được hai vị tuyệt thế mỹ nhân tán thành cùng. Đốt phát nổ bóp. Lâm Bạch giơ đầu đũa lên, chuyển hướng nơi xa lúc đầu bốn cái xe tăng, nhận lấy ta lễ vật đi, đây là ta sau cùng gợn sóng rồi. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Bạch trên thân. Trước đó hắn có thể sử dụng thân pháp của mình đùa bỡn những cái kia xe tăng, bây giờ có lẽ cũng có thể. Nhưng mà, dự đoán hình tượng cũng không có phát sinh. Xe tăng chỉ là một cái huy quyền. Lâm Bạch nhân vật liền trực tiếp bẻ một cái, khắc ở trên tường, biến thành một vũng máu thịt. Một giây sau, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường bên trong. Ha ha, quả nhiên đánh không lại. Chương 321, chân thành mới là tất sát kỹ. Chương 321, chân thành mới là tất sát kỹ. Lâm Bạch duỗi cái thật to lưng mỏi, khớp xương phát ra liên tiếp nhỏ xíu đôm đốp âm thanh. Rất lâu không có chơi game, ta cảm giác nghiện net đều đi lên a. Ha ha. Ở đây tu sĩ đều tê, dù sao cái kia vấn tâm giữa lộ bên cạnh xúc cảm đều là thật. Nếu như chết rồi, đó cũng là cực kỳ thống khổ. Có thể Lâm Bạch giống như hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Tình huống này hẳn đúng không? Nhưng là, không có tu vi, cũng có thể vì Tô Huyền Đình đứng ra, cái này Lâm Bạch sao lại không phải người si tình. Tại nguy cơ lực lãm sóng to dáng vẻ rất đẹp trai, ngươi trước đừng hỏi sóng to là thế nào tới. Chỉ có ta chú ý tới Lâm Bạch lúc chiến đấu lộ ra cơ bụng sao? Ta mẹ nó trực tiếp liếm liếm liếm. Chính là so với Đường Kiệt cái kia phía dưới động tác, chẳng lẽ không phải Lâm Bạch bên này càng có tiết mục hiệu quả? Xin nhờ, cùng một chỗ chém người cái gì, siêu mang cảm giác được không? Xác thực, ta đều nhìn nước, ta nói hốt mắt. Nghe nói như thế, Đường Kiệt biểu lộ trở nên cứng ngắc bắt đầu, mắt thấy dư luận muốn phản công, hắn đông nhiên đứng người lên. Lâm Bạch, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Tại trong ảo cảnh xính cái dũng của thất phu, bất quá là chút loẹt người trò xiếc. Vì hai cái không thể làm chung nữ nhân, hơn nữa còn là hư vô mở miệng huyết tượng, liền vì những này mà hy sinh chính mình. Quả thực là ngu không ai bằng, làm trò cười cho thiên hạ. Người tu đạo, lúc này lấy tự thân làm trọng, lấy đại đạo làm đầu. Ngươi như vậy hành vi, bất quá là lòng dạ đàn bà, cái dũng của thất phu, làm sao có thể gánh vác Tô gia tương lai? Huyền Hàn Thanh cung cố bất vọng, giờ phút này cũng chậm rãi đứng người lên, cái kia trương thanh lãnh tuấn đẹp trên khuôn mặt, mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng cùng tiếc hận. Hắn đối Lâm Bạch xa xa vái chào, thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Lâm Minh, ngươi vừa mới tại huyễn cảnh bên trong lựa chọn, mặc dù lộ ra tình thâm nghĩa trọng, làm cho người động dung, lại tha thứ Bắc Vọng nói thẳng, cũng không phải là trí giả gây nên. Hắn khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, tu đạo con đường vốn là che kín bụi gai, nguy cơ từ phía. Tu sĩ chúng ta, lúc này lấy tự thân tính mệnh làm trọng, mới có thể cầu được trường sinh cửu thị, thấy được đại đạo chân lý. Nếu bị nhất thời khí phách, hoặc là hư ảo tình cảm, tùy tiện bỏ qua tự thân, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi, cô phụ cái này một thân tu vi cùng thiên phú. Trong lúc nhất thời, giữa sân không thiếu tu sĩ đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Đường Kiệt cùng Cố Bắc Vọng nói thật phải. Lâm Bạch tại huyễn cảnh bên trong hành vi, mặc dù nhìn lên đến rất đốt nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xác thực không quá phù hợp tu chân giả phong cách hành sự. Đối mặt hai người chỉ trích cùng khuyên nhủ, Lâm Bạch nụ cười trên mặt không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại càng sán lạn bắt đầu. Chỉ là cặp kia trong mắt đen nhánh chỗ sâu, lại đống nhiên hiện lên một tia làm người sợ hãi sắc bén phong mang. A, nghe hai vị ý tứ này, là cảm thấy ta vì hai cái huyễn tượng hy sinh, rất ngu xuẩn, rất không lý trí, đúng không? Đường Kiệt hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Cố Bác Vọng thì khẽ bước cằm, xem như ngầm thừa nhận. Như vậy, Lâm Bạch thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo hai vị một vấn đề. Hắn dừng một chút, ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng trong hai người tâm chỗ sâu. Nếu như một ngày kia Tô gia thật đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ, lại hoặc là Uyển Linh cô nương, Liêu chủ mẫu bản thân lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh, chỉ cần hơi nguy hiểm cho đến hai vị tự thân tính mệnh cùng tiền đồ. Lâm Bạch khoẹt miệng đường cong liệt đến càng lớn, ngữ khí lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hai vị phải chăng liền sẽ không chút do dự bỏ qua các nàng, bảo toàn tự thân, một mình chạy trốn? Là cái đạo lý sao này? Cái này. Đường Kiệt cùng Cố Bắc Vọng sắc mặt, tại Lâm Bạch lời nói này rơi xuống trong nháy mắt, cùng nhau chỉ trệ. Bọn hắn có thể rêu rao mình lý trí, có thể trào phúng Lâm Bạch ngu xuẩn, nhưng ở Tô gia chủ mẫu, ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, chính miệng thừa nhận mình sẽ ở bước ngoặt nguy hiểm bức bỏ Tô Huyền Linh mẹ con, cái kia không thể nghi ngờ là tại tự hủy chọn rể tiền đồ, càng là đang đánh mình mặt. Đường Kiệt Thiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, nguyên bản chuẩn bị xong mỉa mai ngữ điệu, giờ phút này một chữ cũng nói không ra. Cố Bác Vọng tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng cứng ngắc. Bởi vì tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, chiêu này thân đại hội, có lẽ là trao đổi ích lợi, nhưng ở bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Tô Uyển Đình tâm ý đối với việc này, đúng sai cũng không trọng yếu, định nội mới là trọng yếu nhất. Thật là giảo hoạt thuyết pháp. Cố Bác Vọng thấp giọng cô, nhìn về phía Lâm Bạch biểu lộ rốt cục trở nên ngưng trọng bắt đầu. Lâm Bạch cười, ta coi là Tô gia cái này cửa thứ hai hỏi tình hỏi là thật tâm, hỏi là nguy nan trước mắt có thể hay không không rời không bỏ, hỏi là có thể hay không đem đối phương an nguy đặt tự thân phía trên. Nguyên lai tại hai vị trong lòng, cái gọi là tình cái gọi là thực tình bất quá là có thể tùy thời dùng lợi ích cùng an nguy để cân nhắc quả cân. Bất quá là dệt hoa trên gấm lúc hư tình giả ý tô điểm. Một khi đại nạn lâm đầu, liền có thể không chút do dự bỏ đi như giày rách. Ta Lâm Bạch, có lẽ tại hai vị trong mắt xác thực vô xuẩn, xác thực không lý trí. Hắn đột nhiên một chỉ bộ ngực của mình, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ qua mang, nhưng chỉ ít, ta biết cái gì là đảm đương. Cái gì là thủ hộ? Cái gì là tình nghĩa? Huyễn cảnh bên trong Tô Uyển Đình cùng Liễu Như Yên, trong mắt ta, các nàng không phải hư vô mở mịt huyễn tượng. Họ là người sống sờ sờ, các nàng sẽ sợ hãi, sẽ tuyệt vọng, sẽ cần trợ giúp. Tại như thế tuyệt cảnh dưới, ta lựa chọn lưu lại, không phải là bởi vì ta cờ, mà là bởi vì ta làm không được trơ mắt nhìn xem các nàng ở trước mặt ta bị xé nát, mà mình tham sống sợ chết. Cái này chính là ta tình, ta thực tình. Cùng hai vị cái kia tinh thông tính toán, xu lợi tránh làm hại lý trí so sánh, ta Lâm Bạch tình nguyện lựa chọn phần này ngu xuẩn. Đường Kiệt sắc mặt từ thanh chuyển tím, lại từ tím biến thành đen, hắn muốn phản bác, lại phát hiện Lâm Bạch mỗi một câu nói đều giống như một thanh dao găm sắc bén, đem hắn ngụy trang cường giả phong phạm lộ được thương tích đầy mình, lộ ra bên trong vị tư lợi bản chất. Cố Bác Vọng càng là sắc mặt trắng bệnh, cái kia song luôn luôn mang theo vài phần thương xót con người, giờ phút này cũng tràn đầy bối rối cùng luống cuống. Lâm Bạch lời nói, giống như là một chiếc gương, soi sáng ra nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia phần tinh xảo tư tưởng ích kỷ. Hắn cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, cái gọi là làm bạn cả đời tại chính thức sinh tử khảo nghiệm trước mặt, ra sao hắn yếu ớt không chịu nổi. Đứng tại bên diễn võ trường duyên, một mực yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy Tô Uyển Đình, giờ phút này sớm đã là hai mắt đẫm lệ. Lâm Bạch cái kia phiên nói năng có khí phách chất vấn, cùng cuối cùng cái kia đoạn phát ra từ phế phủ của Bạch, giống như nước thủy triều cọ rửa trái tim của nàng. Trong óc nàng không bị khống chế hồi tưởng lại viễn cảnh bên trong từng màn, Lâm Bạch tại giòm bị phế tích bên trong mang theo mẹ con các nàng gian nan cầu sinh, đối mặt kinh khủng xe tăng lúc ung dung không đội, cùng cuối cùng, hắn kéo xuống công tắc nguồn điện, quay người đối mặt vô tận thi triều lúc, trên mặt cái kia thoải mái mà nụ cười sảng lạn. Còn có mình lúc ấy cái kia tê tâm liệt phế la lên, Lâm Bạch nước mắt bỏ ra. Ý yếu ớt a, nàng không rõ Lâm Bạch, nhưng là giờ khắc này nghe được Đường Kiệt cùng Cố Bác Vọng những cái kia đường hoàng nhưng lại băng lãnh tự tư ngôn luận, Tô Uyển Đình đột nhiên cảm giác được hai cái này tại tu chân giới thanh danh hiển hách thiên chi tiêu tử, bộ mặt của bọn họ là như thế xấu xí, như thế làm cho người buồn nôn. Nàng tình nguyện tin tưởng cái kia tại viễn cảnh bên trong tuyển chọn hy sinh chính mình Lâm Bạch, cũng vô pháp lại đối hai cái này lý trí cầu thân người sinh ra nửa phần hảo cảm. Trên đài cao, Liễu Như Yên càng là tâm thần bị chấn, như bị sét đánh. Lâm Bạch lời nói, mỗi một chữ đều giống như một cái công thành cự truy, hung hăng nện ở trong tâm khảm của nàng, để nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng dạ cùng tính toán, tại thời khắc này đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Nàng tưởng tượng qua Lâm Bạch có thể sẽ tham lam, có thể sẽ háo sắc, có thể sẽ dã tâm bừng bừng, thậm chí có thể sẽ so Đường Kiệt càng thêm khó mà khống chế. Nàng chuẩn bị vô số loại phương án đương đối, duy chỉ có không nghĩ tới, Lâm Bạch sẽ lấy dạng này một loại, gần như thảm thiết mà hoang đường phương thức, đến thuyết minh nàng cái gọi là hỏi tình. Hắn nhìn thấu mình tính toán sao? Hắn đang dùng loại phương thức này trào phúng mình sao? Vẫn là nói, hắn thật chính là như vậy một cái. Dị loại, nàng muốn xem thấu cái này nam nhân, muốn khống chế hắn, lại phát hiện mình càng là cố gắng thì càng hãm sâu mê vụ. Hậu thổ tiên môn trên bàn tiệc, Phi Yên lười biếng đong đưa trong tay quạt tròn, đối bên cạnh Lâm Thương Vân truyền âm nói, ha ha ha. Thương Vân cô, tiểu Bạch cái miệng này, thế nhưng là càng ngày càng lợi hại. Giam ba câu, liền đem hai cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa dồn đến góc tường, ngay cả cái lại chỗ trống đều không có. Lâm Thương Vân cặp kia thanh lánh mắt vượng bên trong, cũng hiếm thấy ngậm lấy một tia nhạt nheo ý cười. Nàng nuốt tay hơi điểm, chân thành vĩnh viễn là tất sắc kỹ. Ngay tại trên diễn võ trường bầu không khí bởi vì Lâm Bạch lời nói này mà lâm vào một loại quỷ dị ngưng trệ thời điểm, trên đài cao Liễu Như Yên rốt cục hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bốc lên kinh đảo hải lãng. Cửa này, Lâm Bạch công tử, thông qua. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thông qua được? Cứ như vậy thông qua được? Đường Kiệt cùng Cố Bác Vọng càng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cái này Tô gia chủ mẫu, đến tột cùng là thế nào nghĩ? Liễu Như Yên nhưng không có để ý tới đám người kinh ngạc cũng không hiểu, nàng có ý riêng nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Đường Kiệt cùng Cố Bác Vọng, thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt lệnh ý, chư vị, chọn rể còn chưa kết thúc, trước đó thông qua người, nếu như cảm thấy mình còn muốn tiếp tục, có thể đến đây bấm tâm. Câu nói này vừa ra, người chung quanh trong nháy mắt liền hiểu. Cái này Liễu Như Yên, là định đem vấn đề này lấp liếm cho qua. Đường Kiệt cùng Cố Bác Vọng tâm, đống nhiên chìm xuống. Bọn hắn biết, mình lúc trước biểu hiện, cùng bị Lâm Bạch cái kia lời nói bức đến không phản bác được quan cảnh, chỉ sợ đã tại Liễu Như Yên trong lòng lưu lại cực kỳ mặt trái ấn tượng. Ván này, bọn hắn tự hồ bại bởi cái kia nhìn như khó tin cậy nhất Lâm Bạch. Đúng. Liễu Như Yên tiếp tục mở miệng, nhưng nếu không có người đi lên lời nói, còn xin ba vị chú ý một chút. Minh Nhật sẽ tiến hành trận thứ 2 thí luyện, chân tà. Đến lúc đó, chư vị sẽ có cơ hội thực sự tiếp xúc đến ta Tô gia đối mặt khốn cảnh, cùng Huyền Linh trên thân lưng đeo số mệnh. Ai ưu ai kém, ai có thể chân chính vì ta Tô gia phân ưu, là Huyền Linh giải khốn, đến lúc đó, tự có kết quả. Chương 322, Liễu Như Yên phản loạn kế hoạch. 1. Chương 322, Liễu Như Yên phản loạn kế hoạch. 1. Đón khách huyền bên trong, dưới ánh nến. Lâm Bạch ngồi tại hai vị mỹ nhân trước mặt, có chút mồ hôi đầm địa. Bởi vì hắn minh bạch, nếu như mình không vừa lòng sư tôn cùng cô lòng hiếu kỳ lời nói, liền bị trộm tới lập tức luyện hóa. Sư tôn, cô, các ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì đâu? Phi Yên trong tay quạt tròn nhẹ lay động, Tiểu Bạch thành thật khai báo, cái kia vấn tâm giữa lộ đầu, lại là cục sắt lại là tận thế đất chết, đầu óc ngươi bên trong đến tột cùng chứa những gì vật ly kỳ cổ quái? Nhất là cái kia kêu cái gì tấn công tự do đại gia hỏa, thật đúng là độc đáo rất a. Lâm Bạch giang tay ra, ta nói đó là ta trí nhớ của kiếp trước, các ngươi tin sao? Phi Yên cùng Lâm Thương Vân liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được mấy phần hoang mang. Từ Lâm Bạch tiếng lòng bên trong, các nàng đại khái hiểu, Lâm Bạch luân hồi cũng không chỉ là một lần. Cho nên, đây là trước ngươi luân hồi sáng tạo ra đồ vật sao? Lâm Thương Vân nghi hoặc. Lâm Bạch từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn có thể nói cái gì đâu? Cũng không thể nói mình nhưng thật ra là một cái người xuyên việt, đến từ một cái hiện đại văn minh. Ha ha, loại chuyện này làm sao có thể nói sao? Nhưng mà, tại đỉnh đầu hắn, một cái chỉ có chính hắn có thể cảm giác được trong suốt bọt khí khung lặng yên hiện hiện, bên trong văn tự hoạt bát địa nhảy lên. Hắc hắc, đó là đương nhiên là vạn ác tập đoàn B cùng dê béo liên thủ bảo chế âm như kinh thiên rồi. Chỉ tiếc à, đi tới nơi này cái tu tiên thế giới về sau, mỗi ngày không phải đang đánh nhau liền là tại đi đánh đỡ trên đường, làm cái gì mô hình lắp lên, càng đừng đề cập bắt đầu từ số không phục khắc một đại ngang cao tới. Lại nói, thế giới này linh khí như thế rồi dạo, so với tốn hao lượng lớn tài nguyên cùng tinh lực đi mở mang một đài lúc nào cũng có thể bởi vì vật liệu học cùng nguồn năng lượng vấn đề tạm ngừng cao tới, còn không bằng thành thật thật tu luyện, một kiếm phá vạn pháp tới trực tiếp thuận tiện, tính so sánh giá cả cao hơn. Ta là tuyệt đối không thể bại lộ ta là một cái người xuyên việt. Hoàn toàn bại lộ được chứ? Phi Yên cùng Lâm Thương Vân yên lặng uống trà, che giấu mình sắp không kèm được biểu lộ. Nhưng các nàng cũng minh bạch, cái này dính đến Lâm Bạch sâu nhất tầng bí mật, Lâm Bạch sợ là làm sao cũng sẽ không nói. Thôi, vẫn là về sau lại chậm chậm lưu toan. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, cùng một cái cung kính bên trong mang theo vài phần nhát gan thông báo, chủ thượng, thiếp thân, Tô gia Liễu Như Yên, đến đây bài kiến. Phi Yên cùng Lâm Thương Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch. Vào đi. Lâm Bạch nói. Vâng. Cửa mật thất bị chậm rãi đẩy ra, Liễu Như Yên thân ảnh tại chập chờn dưới ánh nến bị kéo đến dài nhỏ, mang theo vài phần không chân thực lay động. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mới di chuyển cái kia như là rót chỉ hai chân, đi vào trong phòng. Không chờ đứng vững, nàng liền hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp trên đất, cái chán dính sát lạnh buốt phiến đá, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ cùng hèn mọn mà không ngừng run rẩy, "Chủ thượng, tội nô Liễu Như Yên, cấu kiến chủ thượng. Chờ đợi chủ thượng." Hết thảy phân phó. Phi Yên có chút hăng hái cười một tiếng, "Ấy, buổi sáng ngươi không phải rất phách lối sao?" Liễu Như Yên run lẩy bẩy, "Vậy cũng là diễn kỹ." Lâm Bạch cũng cười nói, "Liễu chủ mẫu, lúc trước đang vấn tâm đường trong ảo cảnh, lại là bố trí tỉ mỉ xa hoa cung điện, lại là mỹ nhãn như tơ, phong tình vạn trùng, thậm chí không tiếc đưa ra cái kia ba người đi kinh người đề nghị, chậc chậc, thật là làm cho văn bối." Mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở a. Hẳn là, chủ mẫu ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là cái truy cầu cực hạn kích thích, khát vọng tránh thoát thế tục gông xiềng không bị cản trở linh hồn. Liễu Như Yên thân thể run lên bần bật, trên trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lâm Bạch trong lời nói trêu chọc ở ngoài sáng lộ ra bất quá, hiển nhiên là đã xem thấu nàng buổi sáng những cái kia tiểu thủ đoạn. Bất quá, Liễu Như Yên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia vốn là một lần dò xét, thất bại, tự nhiên muốn tiếp nhận thất bại hậu quả. Bất quá chỉ là sẽ bị Lâm Bạch nắm lên đến luyện hóa trở thành kỳ quái hình dạng. Loại chuyện này, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên cưỡng ép gạt ra một cái tiểu dung, thanh âm càng hèn mọn, mang theo một tia tận lực định nọ, chủ thượng thần uy cái thế, mị lực vô tận, thiếp thân nhất thời kìm lòng không được, bị chủ thượng phong thái chố khuynh đảo, mới có thể tại viễn cảnh bên trong có chút thất thố. Chỉ là tại công chúng trường hợp, trước mắt bao người, thiếp thân dù sao cũng không thể quá mức làm cản, để tránh có hại chủ thượng danh dự. Vừa nói, Liễu Như Yên một bên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tấm kia được bảo dưỡng nghi trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này hiện đầy hoảng sợ cùng linh nội. Mắt phượng bên trong, ương ép gạt ra mấy phần thủy quang liễm diễm mỹ thái, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia làm cho người da đầu tê dại ám chỉ, nếu là chủ thượng không chê thiếp thân liều yếu đào tơ, hòa tan ít bướm. Thiếp thân. Ngừng. Lâm Bạch nhướng mày, không khách khí chút nào khoát tay áo, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu căm ghét bỏ, rất mẹ nó ghét bỏ. Liêu chủ mẫu, ngươi diễn kỹ này, sốc nổi một chút, cũng buồn nôn một chút. Anh. Chủ thượng, Liễu Như Yên bị Lâm Bạch cái này ngày thẳng thô bạo cự tuyệt nghẹn đến trong lòng trì trệ, trên mặt cái kia cố giả bộ đi ra mỹ thái trong nháy mắt sụp đổ mất. Thiếp thân biết mình tuổi tác không còn, không so được những kia tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương có thể làm chủ thượng phát mắt. Ô, thiếp thân chỉ là muốn. Lâm Bạch nhìn xem nàng bộ này làm bộ làm tịch bộ dáng, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Nữ nhân này thật đúng là co được giãn được, độ dày da mặt có thể so với tường thành chỗ ngặt. Hắn hơi không kiên nhẫn địa lần nữa khoát tay áo, đã ngừng lại nàng cái kia làm cho người buồn nôn thâm tình thổ lộ. Được rồi, thu hồi ngươi bộ kia vụng về trò xiếc, ga ta đối với ngươi nội tâm tiết mục không nhiều hứng thú lắm, là thật là giả, ta tự có phán đoán. Lời nói xoay chuyển, Lâm Bạch ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén bắt đầu, như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng Liễu Như Yên đáy lòng. Hiện tại, cho ta đàng hoàng nói một chút, Minh Nhật Tô gia chọn rể trận thứ hai thí luyện, chấn tà đến tột cùng là manh mối gì? Tô gia, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Phi Yên cùng Lâm Thương Vân liếc nhau, uy áp ẩn ẩn phóng xuất ra. Liêu chủ mẫu, ta khuyên ngươi nghĩ thông suốt lại nói. Nếu như ngươi muốn dùng những cái kia hư đầu bán não chính thức đối đáp đến lửa gạt ta, ngươi hẳn phải biết, sự kiên nhẫn của ta luôn luôn rất có hạn. Với lại, ta luôn có biện pháp để ngươi cam tâm tình nguyện. Nói thật, đúng không? Cơ hồ tại Lâm Bạch tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc mênh mông uy áp, như là trời long đất lở từ trên người Lâm Thương Vân ầm vang một phát, vô cùng tinh chuẩn bao phủ tại Liễu Như Yên trên người một người. Ách, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giữ lại cổ họng của nàng, phản phất có vạn năm huyền băng đưa nàng đông kết, ngay cả thần hồn đều tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, như muốn sụp đổ. Trong cơ thể nàng linh lực tại cỗ uy áp này trước mặt, nhỏ bé đến như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, căn bản là không có cách hưng khởi mảy may ý niệm phản kháng. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nàng thần hồn câu diện, triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Đây cũng là cường giả a. Về, hồi bẩm chủ thượng. Tô gia lịch đại tiên tổ đều gánh vác một hạng bí mật sứ mệnh. Đó chính là tinh hóa một viên nguồn gốc từ thượng cổ thời không đại đế chương 322, Liễu Như Yên phản loạn kế hoạch. 2, chương 322, Liễu Như Yên phản loạn kế hoạch. 2, còn sót lại trong ngọc bội bao hàm. Tà niệm. Liễu Như Yên khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, theo tổ tiên điện tịch ghi chép, cái kia thời không đại đế chính là thời kỳ thượng của một vị tu vi thông thiên triệt địa đại năng, hắn từng ý đồ khống chế thời không pháp tắc, nhìn trộm vũ trụ trung cực huyền bí. Nhưng cái này mai ngọc bội, tựa hồ là hắn tuổi già tâm ma biến thành, ẩn chứa trong đó hắn suốt đời không thể hóa giải chấp niệm, hóa niệm, cùng thương kia như phải, đến từ cái nào đó không biết cấm kỵ tồn tại. Hắc ám ký tức. Những này tà niệm, nguyên bản bị đại đế lấy vô thượng thần thông phong ấn tại bên trong ngọc bội. Tô gia tiên tổ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái này mai ngọc bội, cũng phát hiện trong đó bí ẩn. Vì phòng ngừa tà niệm làm hại thương sinh, Tô gia liền lập xuống tổ huấn, thời đại thủ hộ cũng ý đồ lấy Tô gia đặc biệt huyết mạch chi lực, chậm chạp tịnh hóa trong đó tà niệm. Chỉ là, không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ là phong ấn chi lực theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, lại có lẽ là cái kia tà niệm bản thân đang không ngừng lớn mạnh. Tóm lại, gần ngàn năm đến, trong ngọc bội tà niệm chẳng những không có bị triệt để tịnh hóa, ngược lại trở nên càng sinh động, càng khó mà khống chế. Nói đến đây, Liễu Như Yên trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu tuyệt vọng cùng thống khổ, nhất là gần trăm năm nay, cái kia tà niệm sao động càng tấp nập kịch liệt, thậm chí bắt đầu đối Tô gia huyết mạch tinh thuần nữ tính hậu duệ, sinh ra một loại mãnh liệt hấp dẫn cùng ăn mòn dục vọng. Tô gia có không thiếu thiên phú xuất chúng nữ nhi, đều bởi vì ý đồ cưỡng ép tịnh hóa tà niệm mà bị phản vệ, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân hồn khô kiệt, biến thành cái xác không hồn, thậm chí bị cái kia tà niệm triệt để đồng hóa, trở thành hắn trên thế gian khôi lỗi. Lâm Bạch nghe vậy, trong lòng hơi động, nghĩ đến Tô Huyền Đình trong tay cái viên kia màu xanh sẫm ngọc bội. Quả nhiên, Liễu Như Yên lời kế tiếp, ấn chứng suy đoán của hắn. Huyền Đình chính là ta Tô gia thế hệ này bên trong, huyết mạch chi lực cùng cái kia tà niệm độ phù hợp cao nhất người. Liễu Như Yên thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất lực, nàng từ khi ra đời lên, trên thân liền đeo cái viên kia màu xanh sẫm cổ ngọc, ngọc bội kia chính là năm đó tiên tổ để mà cùng ta niệm câu thông, cũng tạm thời trấn an lực lượng mấu chốt tín vật, cũng là huyền linh mệnh phủ. Những năm gần đây, ta một mực dùng hết các loại phương pháp áp chế huyền linh mạch máu trong người cùng ta niệm cộng mình, ý đồ trì hoãn nàng bị triệt để ăn mòn vận mệnh. Nhưng cái kia tà niệm lực lượng càng ngày càng cường đại, huyền linh trên người ngọc bội cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng không ổn định. Ta có thể cảm giác được, như cái kia tà niệm triệt để mất khống chế bộc phát, huyền linh sẽ đứng núi chịu sào, nàng sẽ bị cái kia tà niệm trong nháy mắt hút khô tất cả sinh mệnh lực cùng thần hồn, trở thành tà niệm triệt để khôi phục, giáng lâm thế gian, tốt nhất chất dinh dưỡng cùng tế phẩm. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Như Yên thanh âm đã mang tới nồng đậm giọng nghẹn ngào, thân thể mềm mại không chế không nổi địa run rẩy kịch liệt bắt đầu. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn tổ chức chiêu này thân đại hội? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ trông cậy vào những này cái gọi là thanh niên tài tuấn, có thể thay ngươi Tô gia giải quyết này thiên đại phiền phức? Liễu Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, không. Chọn rể đại hội chỉ là ta kế hoạch một bộ phận. Vì Huyền Linh, vì để cho nàng triệt để thoát khỏi cái này đáng chết số mệnh, ta Liễu Như Yên là một cái vi phạm tổ tông, thậm chí khả năng đem chọn cái Tô gia kéo vào vạn kiếp bất phục thâm viên quyết định. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút bắt đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy được ăn cả ngã về không điên cuồng. Ta âm thầm liên hệ Đường gia. Đường gia. Lâm Bạch trong mắt tinh quang lóe lên. Không sai. Đường gia. Liễu Như Yên cắn răng nghiến lợi nói ra. Đường gia thời đại nghiên cứu thượng cổ cấm kỵ chi thuật, trong tay bọn họ nắm giữ lấy một chút bí mật không muốn người biết. Ta lấy Tô gia tương lai trăm năm bộ phận lợi ích làm đại giá, từ Đường gia nơi đó đổi lấy một kiện có thể gánh chịu cổ thần lực lượng vật chứa cùng một bộ bị phong ấn đến từ vực ngoại tinh không, không biết thân thể tàn phế. Cái gì? Nghe nói như thế, Phi Yên cùng Lâm Thương Vân sắc mặt đều trở nên ngưng trọng bắt đầu. Lại là cổ thần. Phi Yên nhớ tới trước đó tại Huyền Hàn Thanh Cung cái kia một trận đại chiến, nếu như không phải Lâm Bạch âm thầm lưu đồ, có lẽ nàng và Lạc Ngưng Dương đều sẽ căn cứ nội dung cốt truyện mà là trở thành đường thập thất bản đạp. E giờ bây giờ cái này Liễu Như Yên cũng dám đùa bỡn cổ thần lực lượng. Liễu Như Yên gật đầu, tiếp tục nói, ta lợi dụng Đường gia cung cấp vật chứa cùng Tô gia tổ truyền bí pháp, lặng lẽ đem cái kia cổ thần thân thể tàn phế chi lực cùng thời không đại đế trong ngọc bội tàn niệm tiến hành một loại cấm kỵ dung hợp. Ta lấy Tô gia tổ địa là trận nhãn, lấy Huyền Linh làm dẫn, đem cố này dung hợp cổ thần chi lực cùng đại đế tà niệm lực lượng kinh khủng, triệt để dẫn bạo. Kết quả của nó chính là đem Tô gia trong vòng phương viên trăm dặm đều kéo vào một cái từ cố lực lượng này tạo dựng, chân thực cùng hư ảo xen lẫn, to lớn một cảnh. Ngươi điên rồi. Lâm Thương Vân nhịn không được quát khẽ nói, ngươi làm như thế, liền không sợ Tô gia triệt để hủy diệt, liền không sợ cái kia cổ thần chi lực cùng tà niệm triệt để mất khống chế, đem tất cả mọi người đều thôn vệ hầu như không còn. Ta đương nhiên sợ. Liễu Như Yên thê lương thét to, trong mắt lại lóe ra điên cuồng quang mang, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Ta đã là Tô gia hoạch tâm tử đệ chuẩn bị tốt đường lui. Một khi kế hoạch thất bại, bọn hắn sẽ lập tức thông qua bí mật truyền tống trận thoát đi. Về phần những người khác, hy sinh là không thể tránh được. Mục đích của ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là cứu Huyền Ninh. Đường gia cung cấp cái kia vật chứa cũng không phải vật phàm, nó nhưng thật ra là một cái đặc thù sinh mệnh nhân tạo thể. Dựa theo Đường gia thuyết pháp, chỉ cần ta có thể thành công tạo dựng cái mộng cảnh này, cũng đem Huyền Ninh linh hồn hoàn chỉnh địa đầu nhập vào cái kia vật chứa bên trong, lại lấy ngọc bội làm mạch tâm, để nàng cùng mộng cảnh bản nguyên tương liên. Như vậy, Huyền Ninh liền có thể trở thành cái này to lớn mộng cảnh duy nhất trưởng công giả, nàng sẽ thành mộng cảnh chi thần. Có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại cái này hư ảo trong mộng cảnh, cũng không còn cách nào trở lại hiện thực. Nhưng chỉ ít tại cái này từ nàng khống chế mộng cảnh thế giới bên trong, nàng có thể thoát khỏi cái kia đáng chết số mệnh, nàng có thể tùy tâm sở dục diễn hóa xuất một cái thuộc về mình hạnh phúc, khoái hoạt, hoàn mỹ không một tì vết thế giới. Nàng có thể có được nàng muốn hết thảy. Cái này chính là ta cái này làm mẹ duy nhất có thể vì nàng làm được sự tình. Dù là đại giới là toàn bộ Tô gia, là chính ta, cũng ở đây không tiếc. Liễu Như Yên nói một hơi, cả người giống như là hư thoát đồng dạng, sủi lơ trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi, thấm ướt nàng trên trán sợi tóc. Bên trong mật thất, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phi Yên cùng Lâm Thương Vân trên mặt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Các nàng cũng không nghĩ tới, Tô gia cái gọi là chọn rể phía sau vậy mà ẩn giấu đi kinh thiên động địa như vậy âm như cùng. Một cái mâu thân tuyệt vọng đánh cực. Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia phức tạp, đã đây là ngươi được ăn cả ngã về không kế hoạch, vì sao lại phải đem đây hết thảy từ đầu chí cuối địa nói cho ta biết? Liễu Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia vằn bệnh tia máu mắt phượng bên trong, giờ phút này lại lóe ra một tia dị dạng hào quang, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, bởi vì ta hôm nay đang vấn tâm trên đường, thấy được chủ thượng ngài. Ngài đối với mộng chi pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, loại lực lượng kia, loại kia đối mộng cảnh hạ bút thành văn, tùy ý bặm mẹo, sáng tạo, hủy diệt kinh khủng lực khống chế, đã vượt xa khỏi đường ra những cái được gọi là mộng cảnh đại sư, thậm chí khả năng đã siêu việt mộng cảnh kia bên trong, sắp bị ta dẫn động cổ thần tàn hồn. Thanh âm của nàng lần nữa trở nên vội vàng bắt đầu, mang theo một tia được ăn cả ngã về không chờ đợi. Chủ thượng, ta vốn cho là kế hoạch của ta thiên ý vô phùng, nhưng bây giờ ta sợ, ta lo lắng cái kia thức tỉnh cổ thần tàn hồn sẽ không cam lòng bị một phàm nhân nữ hài khống chế. Ta lo lắng đường ra cho ta cái kia vật chứa căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, ngược lại sẽ để huyền đình triệt để hồn phi phách tán. Ta lo lắng hơn, kế hoạch của ta một khi bại lộ, đường ra sẽ cái thứ nhất đứng ra đem ta Tô gia ăn sống nuốt tươi. Cho nên, chủ thượng, Liễu Như Yên lần nữa nằm dạp trên mặt đất, cái chán trùng điệp gõ vàng, ta quyết định, ta muốn tại ngài bên này đặt cược, ta nguyện ý đem ta biết hết thảy, đem Tô gia tất cả át chủ bài đều không giữ lại chút nào địa dâng hiến cho chủ thượng. Chỉ cầu chủ thượng có thể tại ngày mai chấn tà thí luyện bên trong trợ Huyền Linh một chút sức lực, trợ nàng chân chính khống chế cái kia một cảnh, hoặc là chủ thượng nếu có biện pháp tốt hơn, có thể giải quyết triệt để Huyền Linh trên người thai hoang ẩm, để nàng thoát khỏi cái này đáng chết số mệnh. Thiếp thân Liễu Như Yên từ trên xuống dưới nhà họ Tô, nguyện vì chủ thượng xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong mật thất quanh quẩn. Lâm Bạch nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Liễu Như Yên, ánh mắt thâm thúy, thật lâu không nói. Chương 323, chúng ta hơn nửa đêm đến từ đường dạ phố, cái này cũng rất hợp lý. Chương 323, chúng ta hơn nửa đêm đến từ đường dạ phố, cái này cũng rất hợp lý. Lâm Bạch không có mở miệng, nhưng là Phi Yên cùng Lâm Thương Vân đã thấy đầu hắn bên trên điên cuồng hiện bọt khí khung. Ân, Tiểu Bạch lại phải gây sự. Suy nghĩ kỹ một chút, đã tại hiện thế bên trong Tô Huyền Linh có thể nhìn thấy Lâm Bạch bọt khí khung, vậy đã nói rõ. Hai người không nói, chỉ là yên lặng uống trà. Hồi lâu, Lâm Bạch mới chậm rãi mở miệng, tình huống ta đại khái hiểu rõ, cái kia vật chứa cùng thân thể tàn phế hiện tại nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Liễu Như Yên nghe được Lâm Bạch lời này, cả người đều lỏng xuống. Nàng không lo được lau nước mắt trên mặt cùng mồ hôi, lộn nhào địa muốn đứng dậy, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, "Tại, chủ thượng, cái kia sinh mệnh nhân tạo thể cũng chính là đường ra cung cấp vật chứa bị ta bí mật an trí tại Tô gia cấm địa chấn hồn từ bên trong, vì che giấu hai mắt người, ta đã xem hắn thay thế trước kia cung phụng thời không đại đế tàn niệm bài vị." Nàng đội vàng nói bổ sung, e sợ cho Lâm Bạch hiểu lầm, về phần đại đế tàn niệm đã bị ta dùng Tô gia bí pháp tạm thời rót vào huyền linh trong cơ thể. Vừa đến, cái này tàn niệm chi lực có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ huyền linh tâm mạch, xem như một đạo sau cùng hộ thân phù, thứ hai, cũng có thể để nàng lại càng dễ cùng cái kia vật chứa sinh ra bước đầu linh hồn kết nối, là Minh Nhật kế hoạch làm chuẩn bị. Cái kia cổ thần thân thể tàn phế, cũng bị ta lấy thủ pháp đặc biệt phong ấn tại vật chứa chung quanh, chờ đợi thời cơ chín muồi liền cùng nhau kích hoạt. Lâm Bạch khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Cái này Liễu Như Yên, làm việc mặc dù điên cuồng, nhưng cũng coi như được là thận trọng từng bước, tâm tư kín đáo. Chỉ là, nàng đối mặt địch nhân, vô luận là đường ra vẫn là cái kia không biết cổ thần chi lực, đều vượt xa khỏi nàng khống chế phạm vi. Dẫn đường a. Lâm Bạch đứng người lên, ngữ khí đạm mạc. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua bên cạnh Phi Yên cùng Lâm Thương Vân, im lặng truyền một cái tin tức. Phi Yên cùng Lâm Thương Vân đều là cực kỳ thông minh người, trong nháy mắt liền minh bạch Lâm Bạch ý tứ. Phi Yên lười biếng lắc lắc quạt tròn, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, mà Lâm Thương Vân thì vẫn như cũ là bộ kia thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, nhiều một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Liễu Như Yên như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo dẫn đường, "Chủ thượng, mời tới bên này." Chấn hồn từ chỗ vắng vẻ, thủ vệ sông nghiêm, thiếp thân đã sớm chuẩn bị qua, sẽ không có người quấy nhiễu. Nơi này để phòng sông nghiêm, ngoại trừ Tô gia hạch tâm tộc nhân cùng đặc biệt tế tự ngày, không người có thể tới gần. Lâm Bạch đứng ở sau lưng nàng, lúng túng gãi gãi mặt. Không có ý tứ, hắn hôm qua mới vừa mới đi qua. Không bao lâu, Lâm Bạch lần nữa trở lại cái này quen thuộc âm trầm chi địa. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một viên tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức đối từ đường đại môn khinh khinh nhoáng một cái. Két, nặng nghề đại môn phát ra một trận rợn người tiếng ma sát, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra trong đường u ám thâm thúy cảnh tượng. Một cỗ càng thêm nồng đậm âm lãnh khí tức, nương theo lấy nhàn nhạt huyết tinh cùng đàn hương hỗn hợp mùi vị khác thường, đập vào mặt. "Chủ thượng, mời." Liễu Như Yên nghiêng người tránh ra, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lâm Bạch cất bước mà vào, trong đường kia sáng so với bên ngoài càng thêm lờ mờ, chỉ có mấy ngọn đèn trong góc chập chờn yếu ớt ánh lửa, đem chung quanh cảnh tượng chiếu rọi đến lờ mờ. Trong đường bộ không gian có chút rộng lớn, bốn vách tường giống huyết, cũng không bình thường từ đường như vậy thờ phụng lít nha lít nhít bài vị. Chỉ có tại từ đường chính giữa, tới gần chỗ sâu nhất vị trí, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa ước chừng cao cỡ nửa người kỳ dị đài sen. Cái kia đài sen toàn thân từ một loại không biết tên trắng muốt ngọc thạch điêu khắc thành, ngọc chất ôn nhuận, nhưng lại tản ra từng tia từng sợi hàn khí. Trên đài sen cũng không phải là không có vật gì, mà là lơ lửng một đoàn cấm chế. Lâm Bạch ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đoàn cấm chế quang cầu năng lượng ba động, cùng không gian chung quanh không hợp nhau. Đó là một cái độc lập tọa độ, cưỡng ép khảm vào cái thế giới này, hắn hạch tâm càng là ẩn ẩn kết nối lấy một chỗ. Khó nói lên lời dị độ không gian. Đây cũng là đường ra cung cấp vật chứa. Lâm Bạch thanh âm tại trống trải trong đường vang lên, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Liễu Như Yên nhẹ gật đầu, thanh âm hơi khô chát chát, là đường ra gọi hắn là hư cảnh chi thai chính là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy tinh hạch mạnh vỡ, dựa vào vô số thiên tài địa bảo, hao phí trăm năm thời gian mới bồi dưỡng mà thành sinh mệnh nhân tạo thể. Nghe nói nó có thể hoàn mỹ gánh chịu thần hồn chi lực, thậm chí có thể cùng một ít đặc biệt cổ thần lực lượng sinh ra cộng minh, đem chuyển hóa làm tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Nàng chỉ vào quả cầu ánh sáng kia nội bộ mơ hồ hình người hình dáng, tiếp tục nói, ở trong đó chính là hư cảnh chi thai bản thể. Ngay bình thường, nó đều ở vào trạng thái ngủ say, chỉ có tại đặc biệt bí pháp thôi động dưới mới có thể thức tỉnh. Mà những cái kia kim sắc xiềng xích thì là đường ra bày ra phong ấn, để mà áp chế hắn bản năng. Hoặc có chút thú vị. Lâm Bạch cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, đang định tiến lên, đột nhiên từ đường cửa mở. Liễu Như Yên cùng Lâm Bạch quay người, sau đó cùng vừa mới đi tới bóng người đối đầu ánh mắt. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ bắt đầu. Liễu Như Yên, Lâm Bạch, Đường Kiệt thanh âm băng lãnh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu nói này nên ta hỏi ngươi a. Lâm Bạch cười lạnh, ta cùng Liễu chủ mẫu tới dạo phố, ngươi lại là cái gì mục đích đâu? Ngươi mẹ nó dạo phố đi dạo đến nơi đây. Đường Kiệt khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là ngọa tạo các ngươi chơi như thế hoa sao? Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, Liễu Như Yên, ngươi dám phản bội chúng ta Đường gia? Khi đang nói chuyện, chính là trực tiếp rút đao mà đến. Có ý tứ, trả đũa sao? Lâm Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng từ đường. Lâm Bạch đang lúc trở tay, đã rút ra trường kiếm bên hông, kiếm quang như giải lụa lướt qua mở tối không gian, mang theo lăng lệ vô cùng kiếm ý, đâm thẳng Đường Kiệt mặt. Kiếm cùng đao ở giữa không trung ầm vang va chạm, bộc phát ra chói hai tiếng sắt thép va chạm, cùng một vòng mắt trần có thể thấy mạnh mẽ khí lãng hướng về bốn phía quét sạch ra. Trong đường đèn trong, tại cỗ này khí lãng trùng kích vào, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, toàn bộ không gian trở nên càng thêm lờ mờ không rõ. Lâm Bạch cùng Đường Kiệt vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy bước. Đường Kiệt thì là sắc mặt tái xanh, tay cầm đao cánh tay hơi có chút run lên, nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy kinh sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hắn lúc trước đang vấn tâm trên đường, mặc dù được chứng kiến Lâm Bạch cái kia không thể tưởng tượng biểu hiện, nhưng cuối cùng cho rằng đó bất quá là huyễn cảnh bên trong nhu lợi. Giờ phút này chân chính giao thủ, hắn mới hoảng sợ phát hiện, người này rõ ràng tu vi bất ổn, nhưng vì cái gì lực lượng hùng hậu như vậy? Uy, Lâm Bạch sắn cái kiếm hoa, tiểu tử, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi tới nơi này làm gì? Đây không phải là các ngươi Đường gia có thể nhúng tay à? Đường gia làm việc, không cần hướng ngươi người ngoài này giải thích. Đường Kiệt đè xuống trong lòng chấn động, thanh âm rét lạnh nói, trong mắt sát cơ lộ ra, đã ngươi chủ động tìm chết, quần kia thiếu hôm nay liền thành bằng ngươi. Thú vị, cái trước như thế nói với ta, trứng đều bị ta đá nát. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trường kiếm trong tay lắc một cái, kéo lên tầng tầng lớp lớp kiếm hoa, như là như sóng to gió lớn, đón lấy cái kia huyết sắc hổ ảnh. Vâng, vâng, vâng. Kiếm quang cùng đao mang tại nhỏ hẹp trong đường kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao kích đều bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, cùng cùng bạo dư âm năng lượng. Hai người động tác mau lẹ, thân hình nhanh như quỷ mị, tại ngọc thạch đài sen chúng quanh chằng chọc xê dịch, tấp vung ở giữa, đã giao thủ mấy chục hiệp. Trong đường trên thạch bích, bị bọn hắn tiêu tán kiếm khí đao mang, cắt chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết cắt. Trên mặt đất, tức thì bị oanh kích ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chấn hồn từ bên trong tràn ngập sắc cơ, kiếm khí tung hành. Lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại mang theo chí mạng uy hiếp âm lãnh khí tức. Người nào? Liễu Như Yên ra đầu đống nhiên sắp vỡ, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, nàng không chút nghĩ ngợi, đống nhiên quay người, trong cơ thể còn xuất lại linh lực trong nháy mắt bộc phát, ngưng tụ trong tay tâm, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý, hung hăng một trưởng vô hướng sau lưng cái kia đạo mơ hồ hắc ảnh. Cũng ngay, nhưng mà đạo hắc ảnh kia phản ứng lại so nàng trong tưởng tượng càng thêm mau lẹ. Chỉ gặp hắc ảnh không tránh không né, đồng dạng một trưởng tiến lên đón. Bành! Song trưởng giao kích, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Liễu Như Yên chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn quỷ dị lực đạo, như là như giỏi trong xương xâm nhập trong cơ thể mình, trong nháy mắt liền đưa nàng lòng bàn tay linh lực đánh tan. Ngay sau đó, một luồng tràn trề cự lực vào tới. Phúc! Liễu Như Yên như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào băng lanh trên thạch bích, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Bóng đen kia, một thân dạ hành áo đen, trên mặt được khăn đen, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn quang lạnh như băng con mắt. Hắn thực lực lại tại phía xa nàng phía trên, càng làm cho Liễu Như Yên cảm thấy tuyệt vọng là người áo đen kia tại một trường đánh lui nàng về sau, không chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái, tựa như cùng một sợi như khói xanh, hướng phía cái kia ngọc thạch trên đài sen cấm chế quan cầu, như thiểm điện lao đi. Không! Liễu Như Yên phát ra một tiếng thê lương hét lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một khi hư cảnh chi thai rơi vào trong tay người này, nàng tất cả kế hoạch, tất cả hy vọng đều đem triệt để phá diệt. Huyền Linh, Huyền Linh vận mệnh cũng đem thiết tưởng không chịu nổi. Muốn chết, mơ tưởng. Lâm Bạch cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay lại rời tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo chói hai kiếm rít, lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ, vòng qua Liễu Như Yên thân thể, đâm thẳng người áo đen kia hậu tâm yếu hại. Mà đổi thành một bên, Đường Kiệt cũng là phản ứng cực nhanh, trong tay hắn huyết sắc trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, lại cũng như là có được sinh mệnh đồng dạng, rời khỏi tay, mũi lao trực chỉ người áo đen kia mò về cấm chế quang cầu cánh tay. Kiếm quang như điện, đao mang như máu. Hai kiện thần binh lợi khí, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, cơ hồ phong kín người áo đen kia tất cả đường lui cùng né tránh không gian. Người áo đen kia hiển nhiên cũng không ngờ tới, Lâm Bạch cùng Đường Kiệt lại sẽ ở bực này trước mắt, liên thủ công hướng mình. Hắn mò về cấm chế quang cầu tay cầm, đột nhiên một trận, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hắn có thể cảm giác được, cái này hai đạo trong công kích đều ẩn chứa đủ để uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng kinh khủng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người áo đen phát ra rên lên một tiếng, thân hình ở giữa không trung ngạnh sinh sinh uốn éo, ý đồ tránh đi cái này chí mạng giáp công. Nhưng mà, Lâm Bạch cùng Đường Kiệt công kích, sao mà tấn mãnh tinh chuẩn. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng lưỡi dao vào thịt trầm đục, gần như đồng thời băng lên. Lâm Bạch trường kiếm, vô cùng tinh chuẩn đâm xuyên qua người áo đen vai trái xương tỉ bà, cường đại kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, đem nửa người đều chấn động đến có chút tê dận. Mà Đường Kiệt huyết sắc trường đao thì là sát người áo đen cánh tay sẽ qua, mặc dù không thể đem cánh tay chặt đứt, nhưng cũng sẽ rách trên cánh tay của hắn áo đen, cũng ở tại bên trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Càng quan trọng hơn là, lưỡi đao lướt qua, càng đem trên mặt hắn khối kia che mặt khăn đen cũng cùng nhau bị phá. Ách a! Người áo đen phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân hình lão đảo hướng lui về phía sau ra mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn bưng bít lấy đổ máu bả vai cùng cánh tay, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh sợ cùng oán độc. Nhưng mà, khi hắn trên mặt cái kia vỡ vụn khăn đen tại chập chờn dưới ánh nến chậm rãi trượt xuống, lộ ra dấu ở phía dưới chân thực khuôn mặt lúc, toàn bộ chấn hồn từ bên trong, không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này, triệt để đọc lại. Chương 324, Đường Kiệt, ta cùng các ngươi phát nổ. Chương 324, Đường Kiệt, ta cùng các ngươi phát nổ. Thanh Huy ra thịt, sống mũi thẳng tắp, mỏng mà hơi có vẻ cay nghiệt môi, cùng cặp kia giờ phút này không còn ôn nhuận như ngọc, ngược lại tràn ngập một loại băng xuyên lạnh lùng cùng xa cách tinh mâu. Rõ ràng là Huyền Hàn Thanh cung kỳ lân tử, Cố Bất Vọng. Lâm Bạch đưa tay, trường kiếm kia liền trở lại trong tay. Nhìn xem Cố Bất Vọng, Lâm Bạch cười. Cố Bất Vọng. Liễu Như Yên bưng bít lấy đau nhức ngực, tựa ở băng lánh trên vách đá, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng không dám tin. Đường Kiệt thời khắc này biểu lộ, càng lại như là nuốt 100 cái con rồi chết khó coi. Hai người cũng không biết hậu thế nội dung cốt truyện, cho nên giờ phút này nhìn thấy ôn nhuận như ngọc Cố Bất Vọng xuất hiện ở cái địa phương này, không khỏi sẽ cảm thấy có chút chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới, được mọi người ký thác kỳ vọng Tô gia phòng hộ, kỳ thật cũng không có không sai biệt lắm. Tương đương mất mặt. Cũng may giờ phút này Đường Kiệt đã không lo được những này suy nghĩ, giờ phút này trên mặt hắn đã bị phẫn nộ lấp đầy. Cố Bất Vọng, người tốt gan to, dám ngấp nghé ta Tô gia. Không, dám ngấp nghé như thế cấm bật. Ngươi Huyền Hàn Thanh Cung là muốn cùng ta Đường gia, cùng toàn bộ Tô gia là địch sao? Cố Bất Vọng phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia bị Lâm Bạch trường kiếm đâm thủng qua vai trái, lông mày có chút nhăn một cái. Lập tức, một cỗ tinh thuần đến cực điểm hàn khí từ hắn trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt liền đem vết thương đông kết, đã ngừng lại chảy xuôi máu tươi. Động tác của hắn lung dung không đổi, không có chút nào bởi vì thân phận bại lộ mà có nửa phần bối rối. Vật này, cùng ta có duyên. Cố Bác Vọng rốt cục mở miệng khắp khuôn mặt là điên cuồng, cùng các ngươi, không quan hệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Đường Kiệt, nhếch miệng lên một vòng như có như không niệm ai. Đường Kiệt, ngươi Đường ra tay, không khỏi kéo dài quá dài, có nhiều thứ, không phải là các ngươi Đường ra có thể nhúng chạm. Liễu Như Yên trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Đường Kiệt càng là giận quá thành cười, ha 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 ha. Tốt một cái cùng ngươi hữu duyên, tốt một cái Đường ra kéo dài quá dài. Cố Bác Vọng, ngươi bất ở chỗ này cố lộng huyền hư. Hôm nay, ngươi nếu không cho bản thiếu một cái giá thỏa mãn, mơ tưởng còn sống rời đi cái này trấn hồn tử. Lời còn chưa dứt, Đường Kiệt trong cơ thể linh lực bỗng nhiên một phát, huyết sắc đao khí lần nữa phóng lên tận trời. Cái này thú vị, ta nhớ được Huyền Hàn Thanh Cung lúc này đã bị cổ thần ô nhiễm, dưới mắt cái này phôi thai, cùng cái kia cổ thần. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đó cùng Đường Thập Thất đối kháng thời điểm, liền đã từng chú ý tới, Đường ra ở phương diện này tựa hồ bị gài bẫy, nguyên lai theo hầu ở chỗ này sao? A, trang diện trở nên thú vị đâu. Lâm Bạch cười lớn xông vào chiến trường, thẳng đến đại sen. Mơ tưởng, muốn chết. Đường Kiệt cùng Cố Bác Vọng gần như đồng thời quát chói tai lên tiếng. Đường Kiệt gặp Lâm Bạch dám không nhìn hắn, dẫn đầu độc thủ, càng là lên cơn giận dữ, trong tay huyết sắc trường đao nhất chuyển, lưới đao phía trên huyết mang tăng gọn, đúng là tạm thời từ bỏ Cố Bác Vọng, ngược lại hướng về Lâm Bạch chém bổ xuống đầu. Đao chưa đến, cái kia cố nồng đậm huyết tinh sát khí đã đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Mà Cố Bác Vọng, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình phiêu giật linh động, như là trong tuyết tiên hạc, trong tay chẳng biết lúc nào cũng nhiều một thanh toàn thân trong suốt như băng, tản ra hàn khí âm u trường kiếm. Kiếm quang lấp lóe, tựa như băng tinh chợt hiện, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực giấu giếm sát cơ, đồng dạng đâm về Lâm Bạch, ý đồ ngăn cản hắn tiếp cận hư cảnh chi thai. Trong nháy mắt, tình thế đổi biến. Vốn là Lâm Bạch cùng Đường Kiệt liên thủ đối phó thần bí người áo đen, giờ phút này lại trở thành Lâm Bạch, Đường Kiệt, Cố Bác Vọng tam phương hỗn chiến, mục tiêu trực chỉ cái kia thần bí hư cảnh chi thai. Từ đường bên trong, không gian vốn là chật hẹp, giờ phút này tức thì bị ba người khuấy động kiếm khí đao mang tràn ngập đến tràn đầy làm làm. Bang, 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 keng. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chói mắt hỏa hoa cùng cuồng bạo gợn sóng năng lượng. Nhưng là càng là đối kháng, Cố Bác Vọng cùng Đường Kiệt thì càng kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn hắn hiện tại thế nhưng là nguyên anh cảnh giới, chân khí trong cơ thể khổng lồ như sông biển. Mà tại đối diện bọn họ, Lâm Bạch căn cốt rõ ràng không có khôi phục, khí tức phù phiếm, thậm chí ngay cả trúc cơ đều không có. Nhưng mà, chính là như vậy một người, lại là trường kiếm linh động, kiếm chiêu nhìn như giản dị tự nhiên, lại luôn có thể tại nhất xảo trá góc độ, lấy cái giá thấp nhất hóa giải Đường Kiệt cùng Cố Bác Vọng liên thủ giáp công. Cái kia thân pháp càng là quỷ dị khó lường. Khi thì như du ngư trượt không trượt tay, khi thì lại như tảng đá vững chắc, tại Đường Kiệt cuồng bạo đao pháp cùng Cố Bác Vọng tinh diệu kiếm chiêu ở giữa, lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Mấu chốt nhất là, mỗi lần đối chặt, hai người đều sẽ nghe được Lâm Bạch trào phúng. Ô kéo ô kéo ô rồi, làm sao rồi, hai vị, các ngươi chẳng lẽ còn đánh không lại ta một người bình thường sao? Tạp ngư, hai cái tạp ngư. Cỏ. Đường Kiệt đã giết đỏ cả mắt, trong tay hắn huyết sắc trường đao đại khai đại hợp, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, cuốn lên trận trận gió tanh, đao khí lôi kéo khắp nơi, phảng phất muốn đem chọn cái từ đường đều bổ ra đồng dạng. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trước mắt hai cái này dám can đảm cùng hắn tranh đoạt bảo vật, khiêu khích hắn uy nghiêm ra hỏa, hết thảy chém ở đao hạ. Cố Bác Vọng cái kia ngàn năm hàn băng đồng dạng biểu lộ, cũng xuất hiện vi diệu vết nước, động tác trong tay không khỏi gấp rút bắt đầu. Trong tiếng nổ vang, trong đường vách đá bị tiêu tán kiếm khí đao mang cắt chém ra từng đạo thâm thúy vết cắt, trên mặt đất tức thì bị vành kích ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Liễu Như Yên co quắp tại góc tường, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên tơ máu. Nàng cố nén thương thế bên trong cơ thể, nhìn trước mắt cái này hỗn loạn mà kịch liệt chiến cuộc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Ba người này, mỗi một cái đều có được viễn siêu thực lực của nàng, nhất là Cố Bác Vọng đột nhiên xuất hiện cùng đảo ngược, càng làm cho nàng tất cả kế hoạch đều lệch khỏi quỹ đạo rồi. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền là cầu nguyện Lâm Bạch có thể giống trước đó đang vấn tâm trên đường như thế, sáng tạo kỳ tích. Đúng vào lúc này, nàng chú ý tới Đường Kiệt đột nhiên dừng lại công kích. "Chủ thượng, cẩn thận." Lâm Bạch trở tay đẩy ra Cố Bác Vọng công kích, nhìn về phía Đường Kiệt. Lúc này, Đường Kiệt trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng cùng quyết tuyệt chi sắc. Đã ta Đường Kiệt không chiếm được, hai người các ngươi cũng đừng hòng tùy tiện đắc thủ. Phúc. Một ngụm đỏ thấm tinh huyết, hỗn hợp có nồng đậm linh lực, bị hắn hung hăng phun tại bên hông treo một khối không chút nào thu hút, màu đỏ sẫm trạch ngọc bội phía trên. Ngọc bội kia ngày bình thường giấu ở hắn áo bào phía dưới, không chút nào thu hút, giờ phút này bị tinh huyết một kích, lại đột nhiên tản mát ra một cỗ tà dị đến cực điểm hào quang màu đỏ sẫm. Cùng lúc đó, Đường Kiệt hai tay cực nhanh bóp mấy cái cổ quái ấn quyết, trong miệng nghiêm nghị quát, bằng vào ta tinh huyết làm dẫn, huyết tế cấm trận. Cho ta. Mở. Thanh âm của hắn tại trống trải trong đường quân quẩn, mang theo một loại ngọc đá cùng bỡ điên cuồng. A, bạo tẩu sao? Lâm Bạch trở tay ném mạnh trường kiếm trong tay, nhưng này trường kiếm lại nhẹ nhõm bị Đường Kiệt trước người lực lượng kinh khủng ngăn cản xuống tới. Ngay tại Đường Kiệt cái kia âm thanh mở chữ rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp cái kia đứng sừng sững ở trong đường, lơ lửng hư cảnh chi thai cấm chế quang cầu ngọc thạch đài sen, đột nhiên quang mang đại tác. Cũng không phải là cấm chế quang cầu bản thân, mà là đài sen cái bệ, cùng kết nối lấy đài sen cùng mặt đất, những cái kia đã sớm bị Tô gia tiền bối khắc họa xuống, để mà vững chắc cùng phụ trợ phong ấn cổ lao chân ban, tại thời khắc này, lại bị Đường Kiệt khối kia tà dị ngọc bội dẫn động lực lượng, đảo ngược kích hoạt lên. Ông, một tiếng trầm thấp mà đè nén bù bù, đột nhiên vang vọng toàn bộ trấn hồn tử. Ngay sau đó, trên đài sen, cái kia nguyên bản tản ra nhu hòa ánh quang cấm chế quang cầu, không có dấu hiệu nào bộc phát ra chướng mắt đến cực điểm cực quang. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Một trận rợn người tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp cái kia từng đạo nguyên bản như là kim sắc xiềng xích, đem hư cảnh chi thai hoạch tâm một mực trói buộc tại cấm chế trong quang cầu bộ phù văn xiềng xích, tại thời khắc này, lại không chịu nổi cái kia cố từ nội bộ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cùng Đường Kiệt dẫn động ngoại bộ tà trận song trọng trùng kích, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn. Lập tức, tại Cố Bác Vọng cùng Liễu Như Yên ánh mắt kinh hãi bên trong, những cái kia kim sắc xiềng xích lại bắt đầu một tấc tiếp lấy một tấc, ầm vang đứt gãy. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một đạo xiềng xích đứt gãy đều nương theo lấy một tiếng trầm muộn bạo hưởng, cùng một cỗ càng thêm sôi trào mãnh liệt năng lượng dòng lũ từ trong quang cầu bộ ra. Như là thức tỉnh viễn cổ hung thú, đột nhiên từ cái kia sắp triệt để vỡ vụn cấm chế quang cầu trong trung tâm tràn ngập ra. Cái này, đây là. Liễu Như Yên cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực điểm khí tức, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt bắt đầu, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Nàng biết, Đường Kiệt cái tên điên này, hắn nhất định là xúc động Tô gia tổ địa phía dưới, cùng cái viên kia thời không đại đế ngọc bội tà niệm dây dưa cùng nhau. Cố kia bị phong ấn cổ thần thân thể tàn phế lực lượng. Hắn, vậy mà đem cái kia cố sức mạnh cấm kỵ, sớm dẫn nổ. Trong đường không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này ngưng kết, lại phảng phất bị đầu nhập vào vô số nung đỏ bàn ủi, trở nên nóng rực mà sền sệt. Cái kia cố chẳng lành khí tức giống như nước thủy triều khuếch tán, những nơi đi qua, từ đường trên vách đá, những cái kia cứng rắn thanh thạch lại bắt đầu vô thanh vô tức bong ra từ màng, phong hóa, hóa thành một mịn. Trên mặt đất, những cái kia cổ lão trận văn đang lóe lên mấy lần về sau, liền triệt để ảm đạm đi, phản phất bị cố này lực lượng kinh khủng triệt để phá hủy. Lâm Bạch cùng Cố Bác Vọng cũng tại cố này đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp phía dưới, bị ép đình chỉ giao thủ, riêng phần mình lui về phía sau. Đường Kiệt, ngươi cái tên điên này, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Cố Bác Vọng thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia khó mà che giấu kinh sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiệt, ánh mắt băng lãnh đến phảng phất muốn phệ nhân. Đường Kiệt giờ phút này lại là giống như điên cuồng, hắn tóc hai bù xù, khóe miệng chảy máu. Nhìn xem cái kia sắp triệt để mất khống chế hư cảnh chi thai phát ra từng đợt bệnh hoạn của thiếu, ha 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 ha, ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng đạt được, đều cho ta cùng một chỗ bồi tặng a, để cái này Tô ra, để cái này Phương Viên Bách Lý đều hóa thành một phiến đất hoang vu, ha 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 ha. Lý trí của hắn hiện nhiên đã bị ghen ghét cùng không cam lòng triệt để thôn vệ. Vâng, nhưng vào lúc này cái kia cấm chế quang cầu cũng nhịn không được nữa, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong triệt để vỡ ra, toàn bộ Tô ra tổ địa tại thời khắc này cũng vì đó kịch liệt rung động.